Chương 1511, ta tại cho ngươi cơ hội. Chương 1511, ta tại cho ngươi cơ hội. Sở Đế cự tuyệt, cũng không tại Càn Quốc cao tầng ngoài dự liệu. Chỉ là đối với đi sứ Đào Niệm mà nói, nội tâm của hắn là cực kỳ không cam lòng. Dù sao lần này cho hắn điều kiện là cực kỳ phong phú, nếu như sự tình đám không xuống, hắn thấy điều này không nghi ngờ chút nào là không hợp cách. Từ hoàng cung ra, Đào Niệm cũng không đình trệ, mà là tìm hiểu đến Lưu Huyên phụ thượng vị trí, tiến về bái phòng. Sứ thần du thuyết, nhiều khi đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Dù sao đi đàm phán, rất nói nhiều đâu, là không tốt trực tiếp cùng hoàng đế đi nói, khả năng cũng phải cần thông qua đại thần đi truyền lời, tự mình thuyết phục. Đây cũng là sứ thần năng lực mạnh yếu một cái bình phán tiêu chuẩn. Lưu Huyên cũng không có cự tuyệt Đào Niệm cầu kiến tình cầu, mà là đem nó triệu nhập. Hai người gặp nhau, Lưu Huyên bình tĩnh nói ra, không biết Đào đại nhân muốn gặp ta, cần làm chuyện gì. Đây chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đào Niệm đâu, vô cùng rõ ràng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không dối gạt Lưu đại nhân nói, lần này cầu kiến vẫn là vì Ngọc Trản Lưu Ly đang sự tình. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, bây giờ ta đại cản hoàng đế bế quan, cần vật này tương trợ, đột phá tu vi. Ta biết, hoàng đế nước Sở bệ hạ có chỗ lo lắng, không muốn tương trợ. Thế nhưng là ngài hẳn là ngẫm lại, nói câu không khách khí, ta đại cản hoàng đế, võ đạo thiên tư, vì thiên hạ khôi thủ. Chính là không có cái này Ngọc Trản Lưu Ly đăng, liền không cách nào đột phá sao? Chỉ sợ cũng chưa hẳn a. Huống chi, bây giờ chính vào Tam Quốc hiệp lực chống cự yêu tộc thời khắc, ta đại cản hoàng đế bệ hạ, tu vi đột phá, đối nhân tộc ta cũng là chuyện tốt. Dù sao chống lại yêu tộc, nhân tộc ta chi lực, đương càng mạnh càng tốt. Sở quốc bất quá làm thuận nước dong thuyền, lại có thể có đại lượng ích lợi, cuộc mua bán này thấy thế nào đều không lỗ à? Lưu Huyên nội tâm cười khổ. Kỳ thật ý nghĩ của hắn cùng Đào Niệm là không sai biệt lắm. Trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là khẽ lắc đầu nói, có thể là nhà ta bệ hạ đối Càn Quốc điều kiện không hài lòng lắm à? Ồ, không hài lòng điểm ở đâu? Chỉ là miễn trừ chỗ tiền nợ hạng, chỉ sợ là không cách nào đả động nhà ta bệ hạ, mà lại đã nguyện ý đưa ra Hồng Châu, không bằng trực tiếp cung cấp cho chúng ta hải hồn chiến giáp. Lưu Huyên bắt đầu tăng giá cả. Trên bản chất, hắn là hy vọng thôi động việc này thành công. Hắn thấy có thể tăng cường năng lực phòng ngự, liền có thể cực lớn làm dịu Sở quốc nội bộ náo động. Tiền tuyến năng lực phòng ngự tăng cường, liền có thể triệt hạ một chút quân tốt đến xử lý nội bộ yêu tộc. Đồng thời đâu, có hải hồn chiến giáp, cũng có thể để nội bộ quân tốt thực lực tăng cường, đối kháng yêu tộc cũng càng có nắm chắc. Đào Niệm nghe rõ, gia hỏa này không riêng gì muốn miễn trừ chỗ tiền nợ hạng, còn muốn cũng phải một bút tiền bạc, không chỉ như vậy, còn cần hải hồn chiến giáp. Thế nhưng là dù vậy, đối với Tô Minh Hiên cho ra danh giới cuối cùng của hắn điều kiện, kỳ thật vẫn là có đảm. Hôm nay Đào Niệm cũng không có một mạch chính tướng át chủ bài đỡ ra, hắn cấp ra một cái cực kỳ phong phú điều kiện, nhưng là vẫn như cũng là thăm dò. Suy nghĩ một lát, Đào Niệm trầm giọng nói, một vạn kiện hải hồn chiến giáp ngược lại là có thể, còn tiền bạc phương diện ta Càn Quốc hiện tại cũng không dư giả. Hắn ra vẻ khó xử. Lưu Huyên cũng không nóng nảy, chỉ là thản nhiên nói, không dư giả vậy cũng không có cách, hiện tại các nước đều khó, ta là biết đến, ta phải đưa tin hỏi một chút, không biết tể tướng đại nhân cảm thấy nhiều ít tiền bạc phù hợp. Lưu Huyên dựng thẳng lên ba ngón tay, 300 vạn lượng. Lưu Huyên lắc đầu, 3.000 vạn. Nghe được cái số này, Đào Niệm trong lòng siết chặt. 3.000 vạn, chỉ nói là ta cảm thấy có thể đả động nhà ta bệ hạ, về phần đến cùng biết đánh nhau hay không động, ta cũng không thể xác định. Lưu Huyên cuối cùng vẫn là không có đem lại nói chết. Dù sao trước đã định một cái phong phú đến cực điểm điều kiện, lại nói cái khác. Vấn đề này ta không làm chủ được, đến đưa tin bẩm báo. Cần một chút thời gian. Đối với Đào Niệm, Lưu Huyên là không chút do dự đáp ứng. Tại nhà hắn xem ra, cái này chính là nhân chi thường tình. Mà bọn hắn đủ loại đàm phán, đều tại Diệp Tiêu cùng Thiên Đạo trong mắt. Thiên Đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, nói khẽ, ngươi cảm thấy Sở Đế sẽ đáp ứng điều kiện này sao? Diệp Tiêu lắc đầu. Ha ha ha, ngươi ngược lại là đoán chuẩn. Nhất định là phí công a. Diệp Tiêu nhìn xem Thiên Đạo, đột nhiên cười nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là không cách nào tùy ý tiết lộ thiên cơ mới đúng a. Lời vừa nói ra, nam nhân sắc mặt lập tức cứng đờ. Nếu như có thể, ta nếu là ngươi, liền tướng ta lúc này trạng thái cáo chi hồn tiên yêu đế, để hắn quy mô tiến công. Diệp Tiêu cười nói, nhưng ngươi đã không làm như vậy, kia trong mắt của ta, chính là ngươi làm không được. Nhưng vì cái gì ngươi đối ta lại tựa như không có cố kỵ đâu. Nam nhân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, trầm giọng nói, bởi vì ngươi bây giờ bản thân đã không tại thế giới này nhân quả liên lụy bên trong. Từ ngươi có thể lĩnh ngộ lực lượng kia bắt đầu, ngươi liền chú định trở thành quy tắc bên ngoài tồn tại. Cho nên vận mệnh của ngươi chỉ lấy quyết tại người ta đánh cờ. Không, vận mệnh của ta chỉ lấy quyết tại ta có hay không cường đại. Diệp Tiêu nhìn xem nam nhân, cười hỏi, vậy ta cũng rất tò mò, thế giới này là ai sáng tạo, ngươi tồn tại lại là vì cái gì? Bù đắp thiên đạo, ngươi lại có thể được cái gì? Nam nhân cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết? Nói một chút cũng chưa hẳn không thể. Ha 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 ha. Nam nhân cười như điên. Yên tâm đi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ngươi đây, cuối cùng kết cục cũng chỉ là tiêu vong ở trong dòng sông thời gian. Hắn nhìn xem Diệp Tiêu, trầm giọng nói, mặc dù cá nhân ngươi nhân quả đã có thể nhảy ra quy tắc bên ngoài, thế nhưng là đâu, ngươi quan tâm sự tình, quan tâm người, đều ở nơi này, ngươi cũng chỉ có thể tại trong bàn cờ cùng ta đánh cờ. Ngươi cuối cùng vẫn chỉ có bại vong một đường. An tâm trở thành quân cờ, ta cam đoan với ngươi, ngươi có thể trở thành thế gian này tồn tại cường đại nhất. Diệp Tiêu không có trả lời, ánh mắt đạm mạc, không có một tia ba động, mà là đem ánh mắt chuyển di ánh mắt, nhìn về phía trong đó một bức tranh, Lương Tình lúc này đang cùng yêu tộc đẫm máu chém giết. Chiến kỳ bay lên, trường đao nhuốm máu, phóng ngựa tập kích, không ngừng chém giết yêu tộc. Lúc này, nam nhân tiếp tục mở miệng nói, nàng mệnh cách tôn quý, cũng không đại biểu sẽ không vấn lạc, sẽ không tao ngộ nguy cơ. Bây giờ ngươi cản quốc người, thương thiên không biết mọi mệnh, nàng sát nghiệt cuốn thân, sẽ liên tục tao ngộ 7 trận sát kiếp. Ngươi thật muốn nhìn nàng tao ngộ hung hiểm, thậm chí bỏ mình sao? Nàng sẽ không chết. Diệp Yêu vẫn không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Nhưng nếu như nàng chết đâu? Nam nhân bàn tay vung lên, độc hành hoang dã bên ngoài Lạc Vũ Thường cũng xuất hiện, nàng cũng có thể sẽ chết. Ngay sau đó là Nam Cung Nguyệt Uyển. Tiểu nha đầu khắp khuôn mặt là ngưng trọng, không ngừng ngắm nhìn một phía. Còn có nàng, ngươi mặc dù nhảy ra quy tắc nhân quả bên ngoài, nhưng các nàng vẫn còn trong đại kiếp, sát kiếp vô số, các nàng đều có thể sẽ chết, chỉ cần ta khiên động nhân quả chi lực, sát cơ thoáng qua liền đến. Ta một mực tại cho ngươi cơ hội, cho ngươi đừng lùi, ta hy vọng ngươi không nên ép ta. Nam nhân ánh mắt u ám nhìn xem Diệp Tiêu, đây là ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chương 1512, Diệp Tiêu quyết tuyệt. Chương 1512, Diệp Tiêu quyết tuyệt. Nhìn xem hình tượng bên trong từng chương khuôn mặt quen thuộc, quá khứ đủ loại kinh lịch tại Diệp Tiêu trước mặt chất động, không thể không nói, đương những người này từng cái xuất hiện tại Diệp Tiêu trước mặt, đồng thời vô cùng có khả năng tao ngộ nguy cơ thời điểm, Diệp Tiêu tâm tình cũng không như cùng hắn trên mặt bình tĩnh như vậy, cũng nhiều một chút dao động, quan tâm sẽ bị loạn. Người cùng người, chung quy là không giống. Đương người thân cận nhất, khả năng tao ngộ nguy hiểm, nhiều khi người nhưng thật ra là không cách nào làm được thờ ơ mông chi. Hóa thân của đạo trời miêu tả chẳng cảnh, tựa hồ cũng là phi thường mỹ diệu. Tựa hồ là đã nhận ra Diệp Tiêu trong lòng ba động. Nam nhân mỉm cười, kỳ thật cũng không có khó như vậy lấy tiếp nhận, không phải sao? Ngươi sẽ trở thành nhân tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất đế vương, ngươi sẽ trở thành thi thư bên trong chỗ ca tụng nhân vật. Cảnh giới tu luyện từng bước mở ra, ngươi tuổi thọ sẽ càng ngày càng dài, đồng thời ngươi còn cùng đầu kia ngân long ký kết long hồn khế ước. Chỉ cần các ngươi bình thường tu luyện, tại phương này thiên địa, tuyệt đối có thể cùng thiên địa đồng thọ, đồng thời vĩnh viễn đứng tại đỉnh phong, thưởng thụ thế gian hết thảy mỹ hảo. Ngươi có thể thống trị hết thảy, để thế gian hết thảy dựa theo ý chí của ngươi vận chuyển. Cái này không tốt sao? Thanh âm của nam nhân cực kỳ có mê hoặc tính. Hắn chỗ hứa hẹn hết thảy, tại một đoạn thời gian rất dài, đều là Diệp Tiêu theo đuổi mục tiêu. Im lặng một lát, Diệp Tiêu quay đầu, nhìn về phía nam nhân. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quan mang. Nhiều khi, đối với phần lớn người tới nói, có lẽ có thể tiếp nhận vận mệnh giao trong tay người khác. Nhưng đối với ta như nói, đây là không thể tiếp nhận. Diệp Tiêu hít sâu một hơi, vô cùng chân thành nói, trong mắt của ta, sinh mệnh ý nghĩa là bắt nguồn từ đối vận mệnh chống lại, là bắt nguồn từ đối tự thân ý chí quán triệt. Nếu như trở thành khôi lỗi của ngươi, kia cùng trở thành một con bị nuôi nốt heo nhà, khác nhau ở chỗ nào? Nhiều khi, người có lẽ là nhỏ bé, nhưng lại vĩnh viễn là có can đảm chống lại. Trong lịch sử, vô số tạo phản người, biến đổi người, thậm chí là những cái kia đúng không công sự tình nói không người, đều là nhân tộc ta bên trong có can đảm chống lại cường giả. Chỉ là rất nhiều người thất bại mà thôi. Diệp Tiêu trầm giọng nói, thế giới này thành bại luận anh hùng. Người thành công, danh thủy ngàn sử, kẻ thất bại, vạn người phỉ nổ. Luôn có một số người, cuối cùng cả đời cố gắng, cuối cùng chỉ là trở thành trong mắt người khác đàm thiếu. Thế nhưng là bọn hắn vẫn tại cố gắng, vẫn như cũ chưa từng cúi đầu. Nói đến đây, Diệp Tiêu trên thân tản mát ra một cỗ quyết tuyệt khí thế. Trầm giọng nói, chấm, vì đại càn đế vương, vì nhân tộc chi đế vương, chính là cái gọi là vận mệnh, lại há có thể cúi đầu? Có lẽ ta sẽ mất đi hết thảy, có lẽ tương lai có một ngày ta sẽ trở thành trong mắt người khác trò cười, trở thành sau khi thất bại bị người mỉa mai tồn tại. Thế nhưng là, châm chỉ cần còn lại một hơi, liền tuyệt không cúi đầu. Về phần các nàng, nhìn xem kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, Diệp Tiêu nhắm mắt lại, không tiếp tục đi xem, cũng không nói gì thêm. Đáp án không cần nói cũng biết. Diệp Tiêu hôn mê, cũng không có truyền ra, đối với rất nhiều người mà nói, sinh hoạt vẫn như cũ còn muốn tiếp tục. Cũng không phải là tất cả mọi người cần phải đi để ý Diệp Tiêu chết sống. Thế giới này chính là như vậy, trên bản chất, chưa từng có bất luận kẻ nào là không thể thay thế. Từ dòng sông thời gian góc độ mà nói, hết thảy tồn tại bất quá là mênh mông trong lịch sử giọt nước trong biển cả. Mặc kệ khi còn sống làm ra quá nhiều a hùng vĩ sự nghiệp, đối lịch sử đến cỡ nào lâu dài ảnh hưởng, nhưng chỉ cần tướng thời gian tuyến kéo dài, tử vong của bọn hắn cũng sẽ không nói tạo thành thế giới tiêu vong, hết thảy đều tướng tiếp tục. Đây chính là thế giới lãnh gốc. Thời kinh thành bầu không khí cũng không quá tốt, nhiều chỗ tuân gia yêu tộc xâm lấn tập kích sự kiện, đồng dạng cho hạ quốc bách tính đỉnh đầu trên chôn vẻ lo lắng. Bên đường rất nhiều người sầu mi khổ kiểm, nghe nói không, hôm qua Tây Ngai Lưu trưởng quỹ cả nhà đều bị yêu tộc móc tim mà chết. Ai, Lưu trưởng quỹ một nhà, tốt bao nhiêu người a, cứ thế mà chết đi. Không biết những ngày yêu tộc bắt được không có, nếu như bắt không được, thế nhưng là phiền phức a. Còn không phải sao, trước đó vài ngày, Vũ Vương Cơ Doan Thông cả nhà cũng là bị yêu tộc tập sát, phủ đệ đều cho đốt thành cho bụi, hiện tại cả ngày nơm nớp lo sợ, thật sự là khó chịu. Loan Lục An ngồi tại góc đường trong trà lâu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm một chỗ quân doanh. Hắn gần nhất mỗi ngày đều ở chỗ này. Cơ Doan Thông chết bởi ám sát tin tức cũng không có truyền ra. Mà theo hắn biết, Vu Phi cũng không có đi hướng Cơ Hoàng Hy bẩm báo việc này. Nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn ngược lại càng có chút hồ nghi. Vì cái gì? Vu Phi không có truyền ra việc này, hắn có thể lý giải. Thế nhưng là bình thường tới nói, loại đại sự này, chẳng lẽ không nên đi tìm Cơ Hoàng Hy bẩm báo sao? Thế nhưng là Vu Phi cũng không có. Cái này khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Vẫn là nói, ngày đó, đối phương cũng không nhìn thấy Cơ Doan Thông bị ám sát. Chỉ là trong loạn quân ánh mắt vô ý đảo qua. Dù sao lúc ấy tình huống hỗn loạn, loại khả năng này không phải là không có. Cho nên trong khoảng thời gian này, Loan Lục An luôn luôn tại bên ngoài trại lính vây lại nhìn. Hiện tại Vũ Phi là Tây Kinh quân bảo vệ thành thống lĩnh, phụ trách thống ngự binh mã tuần thành thủ vệ, tìm kiếm yêu tộc. Đối với hiện tại Tây Kinh thành mà nói, hỗn loạn tương mừng. Quân doanh đại môn mở ra, Vũ Phi ngồi trên lưng ngựa, dẫn mấy trăm quân tốt nối đuôi nhau mà ra, hướng một cái phương hướng mà đi. Nhìn xem quân tốt rời đi, Loan Lục An hít mũi một cái, ném tiền bạc, cũng tranh thủ thời gian xuống lầu, đi theo. Vũ Phi ngồi trên lưng ngựa, hôm nay hắn cũng không phải là tuần hành, mà là rất nhanh, mang người đi tới một gian phủ đệ. Chính là đêm qua bị giết lưu trưởng quý trong nhà. Giờ này khắc này, đầy sân đều là tuần tra bộ khoái. Vũ Phi đem người đi vào, sắc mặt chìm túc. Vừa vào cửa, nồng đậm mùi máu tanh liền xông vào xoang mũi. Thi thể đều tại nguyên chỗ, không có bất kỳ cái gì di động. Tận khả năng bảo lưu lại hiện trường phát hiện án. Đám người đến đông đủ, Vũ Phi đi theo tuần tra bộ đầu sau lưng. Vụ án này a, sợ không phải yêu tộc làm. Bộ đầu thở dài nói, mặc dù hiện trường cực kỳ thảm liệt, người hành hung cũng cố ý bắt trước yêu tộc giết chóc, còn làm ra một chút còn sót lại yêu khí, nhưng là căn cứ ta phá án kinh nghiệm mà nói, có lẽ còn là cố ý có người a, thừa dịp loạn hành hung, cố ý vu oan yêu tộc. Nói thật, Vũ Phi chính là bị gọi tới phối hợp phá án. Dù sao trong thành bộ đầu, thực lực phương diện, nhiều ít vẫn là kém một chút, cần một chút vũ lực trợ giúp. Đối với vụ án này đâu, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Câu được câu không nghe, Vũ Phi trong đầu nổi lên ngày đó hình tượng. Cơ Doãn Thông bị một đao xuyên tim, người xuất thủ tàn nhẫn quyết tuyệt, đồng dạng vu oan cho yêu tộc. Nói thật, Vũ Phi theo bản năng muốn gọi phá người kia. Thế nhưng là một giây sau, hắn dừng lại, bởi vì hắn nghĩ đến một chút sự tình. Cơ Doãn Thông đối với hắn kỳ thật vẫn là phi thường xem trọng. Đem so sánh với Du Ký Bắc đối Cơ Doãn Thông thủ đoạn bất mãn, Vũ Phi tối thiểu nhất ở ngoài mặt hay là vô cùng phối hợp, cũng càng thêm nghe theo quân lệnh. Cho nên tại một đoạn thời gian rất dài, Cơ Doãn Thông kỳ thật cùng hắn quan hệ có chút thân cận, đồng thời có nhiều lợi điểm. Hắn nghĩ tới Cơ Doãn Thông tại trước khi chết một ít lời. Ta à, có lẽ đã sống không được bao lâu. Ta nếu là chết rồi, đừng quản là thế nào chết, ngươi cũng đừng đi tra, mặc kệ có hay không dấu vết để lại, đều không cần đi thăm dò. Vì cái gì? Vũ Phi nhớ kỹ rất rõ ràng, ngày đó, Cơ Doãn Thông uống nhiều về sau, cười có chút thảm đạm. Đừng hỏi, hảo hảo nghe ta, ngươi có tốt đẹp tiền đồ. Chương 1513, vận mệnh lựa chọn chương 1513, vận mệnh lựa chọn kỳ thật làm Cơ Doãn Thông, một ít sự tình, kỳ thật đã ẩn ẩn có một chút cảm giác. Chỉ là hắn coi là chân tướng sự tình, chỉ nói là hắn đang muốn trở thành nhiếp chính vương thời điểm, uy hiếp đến Cơ Hoàng Hy hoàng quyền. Hắn cũng không hiểu biết, Cơ Hoàng Hy sở dĩ đối với hắn ra tay độc ác, còn có phương diện khác nguyên nhân. Mà hết lần này tới lần khác bất đắc dĩ là, hắn đối Cơ Hoàng Hy không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Trong tay tôn giả lực lượng, hoàn toàn không tại một cái lựa cấp. Cái này cũng chú định hắn không có phản kháng vô liếng. Thậm chí đã nhận ra một ít chuyện, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Đây cũng là rất nhiều thần tử bất đắc dĩ. Đối mặt hoàng quyền bất đắc dĩ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vu Phi y nguyên nhớ kỹ Cơ Doãn Thông cặp mắt kia. Trước khi chết thời điểm hoảng sợ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Tại tướng quân, thằng đến nghe được một bên bộ đầu kêu gọi, Vu Phi mới phản ứng lại. Vương bộ đầu, vậy ngươi nói vụ án này nên làm cái gì? Vẫn là đến từ cái này người bị hại trong nhà có thủ người bắt đầu điều tra. Còn tướng quân ngài chờ tin tức ta là được. Tốt. Vu Phi gật đầu đáp ứng. Với hắn mà nói, bản thân phá án cũng không phải hắn cần thiết quan tâm. Càng nhiều, vẫn là cung cấp vũ lực trợ giúp. Từ hiện trường phát hiện án rời đi, đi ra đại môn, Vu Phi bước chân dừng lại. Trong khoảng thời gian này, hắn từ đầu đến cuối đều có loại cảm giác, phảng phất có ánh mắt, từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng chính mình. Cái loại cảm giác này phi thường không tốt. Tối thiểu nhất đứng tại góc độ của hắn mà nói, phi thường không tốt. Bất động thanh sắc, Vu Phi dẫn người rời đi. Loan Lục Can tiếp tục đuổi theo. Cho đến Vu Phi một lần nữa trở lại trong quân doanh, hắn mới một lần nữa trở lại trong tử lâu. Tiếp tục an tĩnh chờ đợi. Kỳ thật hắn cũng không biết mình tại sao muốn nhìn chằm chằm hiện tại Vu Phi. Có lẽ là bắt nguồn từ nội tâm bất an. Cho đến sắc trời dần dần muộn, Loan Lục Can mới từ quán rượu ra, một thân một mình hướng ra bên trong đi đến. Loan gia có tiền. Loan Lục Can cũng không thiếu tiền. Chỉ là nhiều khi, tiền tài cũng không thể mang cho hắn quá nhiều cảm giác an toàn. Hôm nay cũng là như thế. Bóng đêm có chút thâm trầm, Loan Lục Can chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm mình, tựa hồ có một cỗ không nói ra được rung động. Đột nhiên, hắn dừng bước. Ra đi. Ta biết ngươi theo ta. Theo Loan Lục An mở miệng, quanh mình hoàn toàn yên tĩnh. Hắn rất có kiên nhẫn, đưa tay sờ lấy bên hông trùy thủ, duy trì trạng thái chiến đấu. Từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thư giãn. Ánh mắt bốn phía tới lui. Nhìn như có chút tố chất thần kinh. Nửa ngày quá khứ, vẫn là không người xuất hiện. Thế nhưng là hắn đề phòng, vẫn không có bất luận cái gì bông lỏng. Rốt cục, hắc ám bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, Loan Lục An cười lạnh một tiếng, quả nhiên là ngươi, ngươi chừng nào thì phát hiện được ta. Vũ Phi lắc lắc đầu nói, kia không trọng yếu, ngươi tại sao muốn theo dõi ta? Đối mặt vấn đề này, Loan Lục An không có mở miệng, bởi vì hắn không biết nên trả lời như thế nào. Ta đối với ngươi không có ác ý, hắn chỉ có thể nói như vậy. Kia không trọng yếu. Vũ Phi từng bước một hướng hắn đi tới, vén lên ống tay áo. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng không có báo thù cho Cơ Doãn Thông ý nghĩ, nhưng là ngươi chằm chằm ta rất phiền, cho nên ta dự định giết ngươi. Hắn bình tĩnh tự thuật, giống như đây chính là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Loan Lục An con người co rụt lại, tâm thần run mạnh. Gia hỏa này biết là ta giết Cơ Doãn Thông, Hắn làm sao phát hiện? Ta rõ ràng đã dịch dung a. Ngay tại tâm hắn niệm chấn động sát na, Vu Phi đã động. Hai chân đạp địa, đột nhiên vọt tới trước. Tại còn chưa từng kịp phản ứng thời điểm, đã xông đến Loan Lục An trước người. Oeng! Lôi cuốn lấy cường đại hỏa diễm năm đấm, hung hăng đánh tới hướng Loan Lục An. Cùng lúc đó, chốn hỗn độn, Diệp Tiêu cũng đang nhìn trận chiến đấu này. Nam nhân nhàn nhạt nhìn xem trận chiến đấu này. Đánh cược đi. Ngươi nói tiểu tử này, hôm nay là chết hay sống? Diệp Tiêu lâm vào trầm mặc. Đưa Vu Phi lựa chọn xuất thủ một khắc này, y thật liền đã không phải một cái hợp cách gián điệp bí mật phải làm ra lựa chọn. Ta tự nhiên cược hắn sống. Ha 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 ha. Một khắc đồng hồ không giải quyết được chiến đấu, hắn liền sẽ chết. Nam nhân cười lạnh nói ra, ngươi nói không sai, nhân quả luân chuyển, biến hóa ngàn vạn, sự tình kết cục chính là ta cũng vô pháp hoàn toàn ứng đối, thế nhưng là đâu, vận thế tiêu giảm, chỗ gánh chịu phong hiểm liền sẽ tăng lên. Nguyên bản tiểu tử này, có ngươi vận thế gia trì, có thể an tâm ẩn nút hồi lâu, nhưng là hôm nay, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, nhìn như là lựa chọn của hắn, kỳ thật cũng là vận thế tiêu giảm sau tất nhiên. Nếu như hắn một khắc đồng hồ bên trong giải quyết không xong cái này Loan Lục An, vừa vặn liền sẽ có sư tôn lão hữu đến đây, đến lúc đó, ngược lại là hắn lâm vào tử địa. Nam nhân chậm rãi mà nói, rất rõ ràng, tại chuỗi nhân quả bên trong, rất nhiều chuyện là tất nhiên sẽ phát sinh. Thứ Vu Phi lựa chọn theo dõi Loan Lục An một khắc này, liền phát động chuỗi nhân quả bên trong nguy cơ lựa chọn. Mỗi người mỗi cái lựa chọn đều sẽ đối với mình nhân sinh sinh ra không thể giải thích ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, đích thật là phàm nhân không thể dự báo. Cũng chính là như thế, vô số nhân tài nóng lòng vận mệnh nhân quả, bao quát Diệp Tiêu cũng là như thế. Quay đầu nhìn lại, hắn cũng phải thừa nhận, cho dù là hắn, rất nhiều chuyện đều là sự an bài của vận mệnh. Thì như, hắn gặp gỡ Liêu Nhi, gặp gỡ Nam Cung Uyển Uyển, rất nhiều chuyện là cùng cá nhân ý chí không có quan hệ, mà những ngày gặp nhau, sáng tạo ra nhân sinh của hắn. Vận mệnh chi lực kinh khủng, chính là ngươi càng là muốn đào thoát thì càng chạy không thoát. Thầy kinh trong thành, Vu Phi đã xuất thủ, tràn ngập liệt diễm thiết quyền, không ngừng đánh tới hướng Loan Lục An. Nói thật, từ cá nhân thực lực đi lên giảng, hiện tại Vu Phi vẫn là chiếm cứ ưu thế. Chỉ là đối với chuyện sắp xảy ra, hắn cũng không có ý thức nguy cơ. Mà giờ khắc này, hắn kế tiếp lựa chọn, tướng quyết định chính hắn vận mệnh. Tốc chiến tốc thắng, lấy mạng đổi mạng, vẫn là làm gì chắc đó, chậm rãi đánh tan đối thủ. Diệp Tiêu cảm giác tay mình tâm đều toát ra mồ hôi. Một giây sau, đã thấy Vu Phi trên thân liệt diễm cháy bùng mà lên. Đại Nhật Nguyên Dương Công, toàn lực thôi động. Diệp Tiêu thở dài một hơi, từ Vu Phi xuất thủ lựa chọn, hắn liền đã đánh giá ra, trận chiến đấu này nhất định có thể tại một khắc đồng hồ bên trong kết thúc. Xem ra lần này là ta thắng. Diệp Tiêu bình tĩnh nói. Xác thực. Nam nhân sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng là ta có thể thua rất nhiều lần, mà hắn chỉ có thể thua một lần. Nam nhân quay đầu, trong mắt mang theo ý cười nói, ngươi cũng chỉ có thể thua một lần. Mặc kệ là đối hắn mà nói, vẫn là đối Diệp Tiêu mà nói, từ Vu Phi chiến đấu thái độ, phán đoán chiến đấu kết thúc thời gian, đều là phi thường dễ dàng. Vâng. Giữa sân chiến đấu phân ra được thắng bại, một quyền xuyên ngực. Vu Phi trên nắm tay hỏa diễm, thiêu đốt lấy Loan Lục An thân thể. Hắn cũng trúng hai đao, máu tươi thuận bả vai chảy xuống. Ha ha, trên đao có độc, chỉ tiếc a, lão tử bách độc bất xâm. Vu Phi cắn chặt răng, rút ra nắm đấm. Loan Lục An ngã trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Dùng hết toàn lực nói ra, ta là phụng bệ hạ chi mệnh, giết chết Cơ Doan Thông. Ta chỉ là theo dõi ngươi. Ngươi như giết ta, bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Thẳng đến lúc này, Loan Lục An mới lựa chọn nói ra Cơ Hoàng Hy, muốn sống. Nhìn xem ngã trên mặt đất Loan Lục An, Vu Phi kéo nắm đấm, đối đầu của hắn, một quyền đệm xuống. Trong thành yêu thú giết người, có thể nào là ta độc thủ? Chương 1514, nhân quả chương 1514, nhân quả Nam Cương chi địa. Hiên Viên Ngọc Quỳnh đoạn thời gian gần nhất, xem như phong quang vô hạn. Đầu tiên, theo thực lực tăng lên, nàng người tu vi võ đạo đã hoàn toàn không kém gì Hiên Viên Ngọc Long. Càng trọng yếu hơn chính là, bởi vì Diệp Tiêu cho trang bị ủng hộ, bộ hạ của nàng tại cùng Cửu Âm Man tộc cùng Song Sinh Man tộc chiến đấu bên trong, thu được rất nhiều công tích. Trong khoảng thời gian này, nàng tại Quỷ Diện Man tộc nội bộ danh vọng càng ngày càng cao. Xuất sắc chiến trường biểu hiện là dễ dàng nhất thu hoạch ủng hộ. Tối thiểu nhất tại Man tộc là như vậy. Man tộc trong vương thành, Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhìn xem trong tay mới đến thư. Tại bên người nàng, Nha Hoàn Hiếu Kỳ hỏi, "Điện hạ, trong thư nói cái gì?" Hiên Viên Ngọc Quỳnh tiện tay tướng tin để ở một bên, nói khẽ, "Bệ hạ tới tin, nói muốn chút Cửu Âm Man tộc cùng Song Sinh Man tộc làm nô lệ, để cho ta hướng Bắc Dương đưa một chút." "Tiên muốn đưa sao?" Hiên Viên Ngọc Quỳnh lắc đầu nói, "Không phải đưa hay không đưa vấn đề, mà là chúng ta trong tay căn bản không có, như thế nào đi đưa?" Lời này là lời nói thật, Man tộc đại chiến vô cùng thảm liệt, tù binh thường thường cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm, hoặc là chiến tử, hoặc là phá vây. Vậy chúng ta muốn hay không nghĩ biện pháp cho bệ hạ bắt một chút nô lệ trở về? Thị nữ thử thăm dò. Hiên Viên Ngọc Quỳnh lâm vào trầm tư. Một lát sau, chậm rãi lắc đầu nói, "Việc này không được. Dưới mắt chúng ta nhất cử nhất động đều đang được giám sát, hiện tại ta vừa mới có chút danh vọng, liền hướng Càn Quốc đưa đi nô lệ, đến lúc đó tất nhiên sẽ bị người lên án. Cho nên a, chuyện này chúng ta vẫn là không đi làm tốt. Nhưng nếu là như vậy, bệ hạ không thích làm sao bây giờ?" Thị nữ có chút bận tâm. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhíu mày. Nàng phát hiện, theo nàng thực lực địa vị tăng lên, nàng có chút không thích bên người thân cận người, quá quan tâm Diệp Kiều cảm thụ. "Ngươi đến cùng là ai thị nữ?" Hiên Viên Ngọc Quỳnh âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đừng quên, ngươi cũng là ta Quỷ Diện Man tộc người, bệ hạ là phu của ta, nhưng hắn là đại càn quốc chủ, hắn vui vẻ hay không, không phải ngươi nên cân nhắc. Hiên Viên Ngọc Bình, để thị nữ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian cúi đầu. Nô thì sai, biết sai chính là, về sau chính là mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta cũng phải nhìn tình huống mà nghe. Hiên Viên Ngọc Bình hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Các nàng cũng không biết, nhìn như tư mật đối thoại, giờ này khắc này, tất cả đều rơi vào Diệp Tiêu cùng này thiên đạo hóa thân trong mắt. Bởi vì đối nhân quả chi lực trường khống, Diệp Tiêu phát hiện, hắn tựa hồ thật có thể thấy rõ thế gian này mọi chuyện. Chỉ cần hắn muốn xem, trong mắt hắn, cơ hồ không có bí mật. Giờ này khắc này, nam nhân đầy mắt chế nhạo nhìn về phía Diệp Tiêu. Xem ra ngươi nuôi tiểu ưng, dự định thoát ly người trưởng không đâu. Đối với cái này, Diệp Tiêu lại nết miệng mỉm cười, ngươi cũng đã nói, ta nuôi chính là ưng, không phải chim hoàng yến. Cái này đương à, tự nhiên đến có chút ưng dạ tính, muốn cầm quyền, liền chú định không thể là cô gái ngoan ngoãn, nếu không làm sao có thể trấn nhiếp cái này màn tộc đám người. Cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Tiêu mặt, tựa hồ muốn từ nó biểu tình bên trên nhìn ra sơ hở. Lại phát hiện Diệp Tiêu tựa như thật không thèm để ý, nam nhân lắc lắc đầu nói, nhưng nếu là nuôi ưng bị ưng mổ mắt bị mù, coi như quá buồn cười. Mà lại thứ này là lấy ngươi danh nghĩa viết ra, nhưng căn bản không cách nào làm cho nghe lệnh, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể trưởng không lấy nàng. Diệp Tiêu lắc đầu nói, ngươi cũng đã nói, thư này là bằng vào ta danh nghĩa biết, thế nhưng là ngươi phải biết, lá thư này cuối cùng không phải do ta biết, nếu như là ta đi biết, mặc kệ phong thư này bên trong là cái gì mệnh lệnh, ta đều có nắm chắc để nàng đi nghe theo. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói, danh nghĩa của ta cùng ta bản nhân đi tới mệnh lệnh, chung quy là hai kiện khác biệt sự tình. Mặc dù trên thế giới này thiếu bất luận kẻ nào cũng sẽ không trời đất sụp đổ, nhưng là có một số việc, chung quy là chỉ có ta mới có thể làm đến. Trên mặt hắn tràn đầy tự tin, không có chút nào nửa điểm bởi vì Hiên Viên Ngọc Quỳnh biểu hiện mà tức giận. Hoàn toàn chính xác a, có một số việc đích thật là chỉ có ngươi mới có thể làm được. Nam nhân cũng không có phản bác điểm này. Hắn biết, mặc kệ dù nói thế nào, Diệp Tiêu tín nhiệm cũng sẽ không lại bị dao động. Vậy ngươi liền chuẩn bị nên đón hết thảy hậu quả đi. Tiếp xuống, các nàng là chết hay sống, vậy liền nhìn các nàng bất khí. Nam nhân khỏe miệng có chút giơ lên. Vẫn là câu nói kia, ta có thể cược thua vô số lần, nhưng các nàng chỉ cần tại vận mệnh lựa chọn bên trong, cược thua một lần, liền có thể mất đi quý báu nhất sinh mệnh. Cái này mỗi một lần lựa chọn tương lai, đối bọn hắn mà nói, đều là không biết. Ngươi cảm thấy, các nàng có thể một mực thắng được đi sao? Đế đô thành bên trong, Lưu Huyên lần nữa gặp được Sở Đế. Vậy hạ, kia Càn Quốc sứ thần lại đưa ra mới bản giá. Lưu Huyên vừa định muốn báo cáo, đã thấy Sở Đế quát tay, trực tiếp đánh gãy hắn. Lưu Ái Khanh, mặc kệ giá bao nhiêu mã, chắc tuyệt đối sẽ không tướng kia ngọc trản Lưu Ly Đăng đưa cho Càn Quốc người sử dụng. Nghe được câu này, Lưu Huyên nội tâm chìm vào đáy cốc. Vậy hạ, chúng ta bây giờ quốc khố trống rỗng, đi xuống đi. Sở Đế sắc mặt nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Loại biểu hiện này, để Lưu Huyên rất là không hiểu. Vậy hạ à, ngọc trản Lưu Ly Đăng cố nhiên chân quý, thế nhưng là kia Diệp Tiêu sớm tối đều muốn tiến giai tôn giả cảnh giới, làm gì cùng hắn hành động theo cảm tính. Ta Sở Quốc bây giờ quốc khố trống rỗng, nội bộ náo động, nhu cầu cấp bách tăng cường quốc lực à. Đối mặt hắn gần như kêu rên cầu khẩn, Sở Đế vẫn không có bất luận cái gì động dung, chỉ là không nhịn được khua tay nói, việc này chấm trong lòng tự có so đo, đi xuống đi. Lưu Huyên ngữ trệ, chỉ có thể rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Sở Đế khẽ lắc đầu. Sở Nguyệt Ngâm sự tình không đủ vì ngoại nhân nói, cho dù là thể tướng hắn cũng không muốn nói. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, theo Càn Quốc cơ quan quốc gia vận chuyển, Tư Thiên Nhất cần thiết yêu tộc huyết mạch bắt đầu dần dần bị gom góp. Thế nhưng là ở trong quá trình này, không biết có bao nhiêu Càn Quốc quân tốt chiến sĩ chiến tử. Vận thế đối với người bình thường ảnh hưởng xa so với những cường giả kia càng thêm chí mạng. Yêu tộc chi địa, Nam Cung Uyển Uyển ngồi xổm ở suối nước bên cạnh, nâng lên mát lạnh suối nước, uống từng ngụm lớn mấy ngụm. Một thanh xóa đi trên mặt nước đọng. Gió Văn Mãng cùng Tình Tê Giác đều đã băng gót, bước kế tiếp chính là muốn kia Thông Thiên Ma Biên. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Uyển Uyển lấy ra Thiên Ma Châu. Ta Nam Cung Uyển Uyển, ngàn tên sinh linh hồn phách đổi lấy Thông Thiên Ma Biên nhất tộc vị trí chỗ ở. Thiên Ma Châu, ngoại trừ có thể trợ giúp tiến hành ma công tu luyện, hấp thụ sinh linh huyết đục công lực, còn có một cái trọng yếu nhất công dụng, chính là cùng ma thần tiến hành giao dịch. Có thể nói như vậy, chỉ cần có Thiên Ma Châu nơi tay, đồng thời nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, như vậy thì có thể làm được rất nhiều người bình thường căn bản làm không được sự tình. Quả nhiên, theo Nam Cung Uyển Uyển mệnh lệnh được đưa ra, đột nhiên một cô âm trầm chi lực thuận Thiên Ma Châu cùng nàng thành lập liên hệ. Ngay sau đó, Nam Cung Uyển Uyển trong đầu trong nháy mắt biết được Thông Thiên Ma Viên hiện nay vị trí chỗ ở, thế nhưng là cùng lúc đó, ngay tại trong động tu luyện viên cửu ai, trong thai đồng thời vang lên một thanh âm, chuẩn bị nên địch. Nam Cung Uyển Uyển sau 7 ngày liền từng đến, trốn hỗn độn hóa thân của đạo trời, nhìn xem trong mặt gương viên cửu ai, quay đầu đối Diệp Kiêu nhàn nhạt nói ra, nàng muốn cứu ngươi là bởi vì kia viên cửu ai phía sau ma thần muốn Thiên Ma Châu, cũng là bởi vì dây dưa cùng nhau vận thế không tốt, liền trở thành đưa tới cửa đại lễ. Ngươi nói cái này quả sẽ là cái gì? Chương 1515, Diệp Tiêu suy nghĩ. Chương 1515, Diệp Tiêu suy nghĩ trốn hỗn độn. Diệp Tiêu nhìn xem nam nhân chậm rãi mà nói, đông nhiên cười nói, ta rất hiếu kỳ, cái này cái gọi là ma thần đến cùng là dạng gì tồn tại, đối ngươi mà nói bọn hắn lại là cái gì? Vấn đề này lập tức để thiên đạo hóa thân sắc mặt cứng đờ. Trầm ngâm một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói, cái gọi là ma thần chính là sâu mọt, chính là kẻ trộm. Bọn hắn muốn đánh cắp tài nguyên tu luyện, muốn đánh cắp thế giới bản nguyên, bọn gia hỏa này không có một cái nào đủ tốt. Nam nhân không chút nào che giấu tự thân chán ghét. Diệp Tiêu cũng nghe ra loại tâm tình này, hắn mỉm cười, xem ra ngươi một số thời khắc cũng giống vậy rất bất đắc dĩ à, đối diện với mấy cái này vượt qua bản thân trưởng không người, ngươi cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, Diệp Tiêu đột nhiên lại ném ra ngoài một vấn đề. Trước ngươi nói với ta, chỉ cần ta nguyện ý y theo sắp xếp của ngươi sống sót, ta liền có thể vĩnh sinh, ta rất hiếu kỳ, nếu như ta tao ngộ những này cái gọi là ma thần tập sát, ta có thể hay không chết? Ta chết mất, lại nên như thế nào? Từ trước mắt đến xem, ngươi hẳn là không có trực tiếp can thiệp hiện thực năng lực à, loại tình huống này, thì sao vĩnh sinh? Diệp Tiêu nói lên vấn đề, phi thường thực tế. Theo Diệp Tiêu đối thế giới nhận biết dần dần xâm nhập, Diệp Tiêu liền đã phát hiện, có chút lực lượng, sẽ tao ngộ thiên đạo bài xích. Nhưng những ngày ma thần, bọn hắn thường thường đều sẽ dùng một chút ẩn nấp thủ đoạn, can thiệp thế giới này. Thì như nói lựa chọn người đại diện, tiến hành giao dịch, ký kết khế ước vân vân. Mà Diệp Tiêu tự mình cảm thụ qua chân ma chi lực. Theo Diệp Tiêu, kia là một loại khác lực lượng, đồng dạng tầng cấp phi thường cao. Đối mặt Diệp Tiêu vấn đề, thiên đạo hóa thân lần nữa trầm mặc. Sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói, đã ngươi đã quyết ý không thần phục tại ta, ta cũng không giấu giếm ngươi, ngươi nói loại chuyện này, một khi phát sinh, ta đích xác không có biện pháp gì. Nghe được hắn bất đắc dĩ giọng điệu, Diệp Tiêu nở nụ cười. Quả nhiên a, ngươi là đang lừa ta. Quay đầu nhìn về phía Diệp Tiêu, thiên đạo hóa thân có chút tức hổn hển. Ai lừa ngươi rồi? Tình huống bình thường cùng tình huống đặc biệt có thể giống nhau sao? Thế nhưng là chỉ cần thực lực đầy đủ, liền sẽ không có tình huống đặc biệt. Diệp Tiêu ánh mắt vô cùng kiên định. Nếu có một ngày, ta so ngươi còn cường đại hơn, ta có thể chân chính trở thành một phương tiên địa chúa tể, vậy ta còn sẽ có ngoại ý muốn sao? Coi như sẽ có, vậy ta đối mặt địch nhân, cũng nhất định phải so hiện tại không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bọn hắn tồn tại, kia chính là ta mục tiêu. Thiên đạo hóa thân ánh mắt sắc bén, cùng Diệp Tiêu đối mặt nửa ngày. Chậm rãi mở miệng nói, như ngươi loại này ra hỏa, mới là không ổn định nhất nhân tố, dạ tâm quá cường đại. Ha 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 ha. Ta phải thừa nhận, cho dù là chính ta, nếu như ta trong dân chúng, xuất hiện một cái kẻ như vậy, ta cũng chưa chắc vui lòng. Nhiều khi, là cái mông quyết định đầu. Đứng tại kẻ thống trị góc độ, Diệp Tiêu kỳ thật phi thường lý giải thiên đạo hóa thân thời khắc này cảm thụ. Từ trong khoảng thời gian này tiếp xúc cảm thụ tới nói, Diệp Tiêu đã minh bạch, trên bản chất, thiên đạo hóa thân chính là một phương thiên địa thống ngự người, chỉ là hắn cũng không có trực tiếp can thiệp hiện thực năng lực, hắn chỉ có thể ở một ít quy tắc hạn định bên trong, thông qua nhân quả chi lực a, vận thế chi lực a, đối một ít sự tình tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời loại năng lực này sử dụng, còn chưa không phải không hạn chế. Nếu không Diệp Tiêu rất rõ ràng, mình dưới trướng những người này, căn bản không có đủ còn sống sót khả năng. Nhiều khi, Diệp Tiêu sẽ chủ động cùng thiên đạo hóa thân nói chuyện phiếm. Cũng là bởi vì từ đang nói chuyện phiếm, Diệp Tiêu có thể có được rất nhiều tin tức. Hiện tại đối với Diệp Tiêu mà nói, hắn mặc dù mò tới cánh cửa kia, nhưng là đối hết thảy, vẫn như cũng là không biết. Thì như nói, tự thân thế giới như thế nào phát triển hoàn thiện, như thế nào càng thêm có tính nhắm vào tăng lên thực lực bản thân. Đây hết thảy, đối Diệp Tiêu mà nói, đều là không biết. Đem so sánh với cái này đã phát triển hoàn thiện thế giới, Diệp Tiêu thế giới vẫn như cũ hoang vu, vẫn như cũ đơn sơ, thậm chí nói chỉ là hơi cố hình thức ban đầu. Chính Diệp Tiêu vô cùng rõ ràng điểm này, mà lại hắn phát hiện, so sánh với cái này cái gọi là thiên đạo hóa thân, hắn nhưng lại có sự khác biệt. Hắn đối tự thân thế giới can thiệp trình độ hoàn toàn siêu việt cái này cái gì cái gọi là thiên đạo hóa thân. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Diệp Tiêu là có trực tiếp can thiệp năng lực. Tại ý thức thế giới bên trong, hắn có thể để viêm dương bạo liệt, cũng có thể thúc đẩy sinh trưởng cây cối. Hắn có thể tùy ý xuất thủ na gì sao trời, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì bó tay bó chân. Ở nơi đó, Diệp Tiêu mới thật sự là chúa tể. Nhưng Diệp Tiêu vô cùng rõ ràng, thế giới của mình là lấy tự thân ý thức ngưng kết mà thành. Ý thức vô hạn đồng thời, chín phần hư ảo, chỉ có kia một phần hiện thực, chính là thúc đẩy sinh trưởng sinh mệnh về sau, lực lượng đặc tính xuất hiện cải biến, mới có kia một tia cùng hiện thực kết nối, mà có thể hay không hóa thành như là hiện thực như vậy chân thực tồn tại thế giới. Tại hóa thành thế giới chân thật quá trình bên trong, lại có thể hay không xuất hiện biến hóa gì? Chính Diệp Tiêu cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại, trước mặt không có người, không có công pháp, không có người sẽ dạy cho hắn nên làm như thế nào. Hắn chỉ có thể dựa vào mình, so ra mà nói, trước mắt cái này thiên đạo hóa thân, ngược lại là Diệp Tiêu duy nhất khả năng thu hoạch tin tức nơi phát ra tồn tại. Những tin tức này, có lẽ có dùng, có lẽ vô dụng. Nhưng là nhiều một ít tham chiếu tin tức, dù sao cũng tốt hơn một người hoàn toàn dựa vào tự thân tìm tòi. Hiện tại Diệp Tiêu, nhưng thật ra là ở vào một cái phi thường trạng thái quỷ dị. Hắn đã hoàn toàn đã mất đi đối với mình thân thể trưởng khống. Thân hồn đâu, cũng chỉ có thể dừng lại trong không gian hỗn độn này. Thế nhưng là đồng thời, Diệp Tiêu cũng vẫn như cũ có thể tiến vào ý thức thế giới. Kia là chính hắn thế giới. Đứng ở chỗ này, Diệp Tiêu nhắm mắt cảm giác. Hỏa, thổ, phong, thủy. Đầy đủ mọi thứ. Mỗi một lần Diệp Tiêu hiện tại trong thế giới hiện thực cảm ngộ, đều sẽ đối ứng thêm tại cái này ý thức thế giới bên trong. Thế nhưng là, Diệp Tiêu bản thân, chính là cái này thế giới hạn mức cao nhất. Thế giới này, cũng là dựa vào Diệp Tiêu mà thành. Cũng bao quát kia thiên long hư ảnh. Hư ảo, chung quy là hư ảo. Mặc dù hữu hình cố ý nhưng không có linh hồn. Thiên địa luân chuyển, Diệp Tiêu thân hình xuất hiện tại ý thức thế giới bên trong một khỏa tinh cầu phía trên. Kia là một gốc xanh biếc cây giống, tắm rửa dưới ánh mặt trời. Đây là Diệp Tiêu thế giới duy nhất chân thực. Thông qua cảm ngộ sinh mệnh chi lực, dùng tự thân sinh mệnh lực thúc đẩy sinh trưởng ra một gốc cây giống. Ngồi ở chỗ này, Diệp Tiêu cao mày. Cây này mầm, mặc dù thúc đẩy sinh trưởng ra, thế nhưng là trưởng thành vô cùng chậm. Một cái cây, từ cây giống dài đến đại thụ che trời cần bao lâu? một năm, hai năm, ba năm, khả năng cũng sẽ không có cái gì quá biến hóa rõ ràng. Cũng nhiều thua thiệt Diệp Tiêu là nơi này chỗ thể, hắn có thể cảm giác được cây này mầm mỗi một tia nhỏ xíu trưởng thành. Chính là dạng này, Diệp Tiêu mới có thể xác định cây này thật đang trưởng thành. Nhưng là mắt thường lại là hoàn toàn nhìn không ra biến hóa. Đưa tay vuốt ve cái này thô ráp đơn sơ sinh mệnh, cảm giác bên trong sinh mệnh rung động. Diệp Tiêu nhíu mày trầm tư, tự hỏi tương lai mình đường. Hắn biết rõ, mình hoặc là vĩnh thế trầm luân, chỉ khi nào thanh tỉnh, mình tướng đối mặt là địch nhân cường đại, còn có cái này cái gọi là thiên đạo hóa thân nhằm vào. Chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản. Chương 1516, đau quá a chương 1516, đau quá a xuân quang sáng lạ, thế giới tựa hồ trở nên có chút khác biệt, nhưng lại tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là hiện tại bọn nhỏ đều đã bắt đầu tu luyện. Mỗi ngày tu luyện dưỡng khí quyết, để bọn nhỏ thiên phú không còn bị mai một. Mà cho dù là thiên phú tu luyện không tốt hải tử, tu luyện cái này dưỡng khí quyết cũng có thể cường thân kiện thể. Cơm nước mặc dù không phải quá tốt, nhưng là tóm lại là có thể ăn uống no đủ. Nông gia trong viện, một cái nam hải miệng lớn tướng mì chay mô mô ăn vào bụng, lại đem trứng gà hai cái ăn. Ngay sau đó, chạy vào trong phòng, cầm lấy bầu nước múc một bầu nước lạnh. Ung ung cùng ngục tốt. Nam hải bất quá 11-12 tuổi niên kỷ, thế nhưng là trên thân nhưng lại có tráng kiện cơ bắp. Dưỡng khí quyết, môn công pháp này là Diệp Kiêu sáng tạo. Tại sáng lập mới bắt đầu, Diệp Kiêu liền suy tính rất nhiều rất nhiều. Đầu tiên, là liên quan tới những hải tử này, đại bộ phận vẫn là người bình thường hải tử. Khả năng bình thường ăn không nổi quá nhiều cơm nước, cho nên môn công pháp này là lấy hấp thu thiên địa linh khí, tầm bộ nhục thân làm chủ. So với hiện hữu võ đạo luyện pháp cường hóa khí huyết, có lẽ tại thấy hiệu quả phương diện không có cái gì ưu thế, nhưng là chỗ tốt chính là không cần ăn thịt bổ sung, cũng có thể đối thân thể tiến hành cải thiện. Đồng thời có thể kiểm chất tư chất. Chỉ là nam hải tư chất cũng không quá tốt, không có cái gì bồi dưỡng giá trị. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn những đường ra khác. Đối với đại bộ phận hải tử tới nói, kỳ thật cảm giác như vậy rất tốt. Tư chất tốt liền luyện, không tốt liền đi làm khác. Nam hải tư chất không tốt, kỳ thật cũng không có cái gì. Nhưng là tu luyện công pháp, lại thật để hắn cảm nhận được trên thân thể cải biến. Từ trong nhà ra, nhìn về phía đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị đi ra ngoài làm việc phụ mẫu. Nam hải xuống tới. Cha, ta hôm nay đi chung với ngươi trồng trọt. Tốt. Nhà ta năm nay địa lại nhiều một chút, tư chất ngươi không tốt, liền cùng cha trồng thật tốt địa, tích lũy chút vốn liếng chờ từng tới mấy năm, nói với ngươi cái bản đường. Ân. Nam hải dùng sức chút gật đầu. Mặc dù đối bà nương vật này còn không có quá hiểu, nhưng là đối với hắn dạng này người bình thường mà nói, lấy vợ sinh con chính là nhân sinh đại sự. Vùng đồng ruộng, Nam Hải mồ hôi đầm địa, một mực làm đến giữa trưa mới cùng phụ mẫu tại bóng cây chỗ đơn giản ăn chút bánh bột nô, nghỉ ngơi một hồi. Nhìn xem phóng nhãn trông không đến đầu đồng ruộng, hán tử đưa tay sờ lấy Nam Hải đầu, cười nói, nhà ta năm nay loại địa thế nhưng là không ít, một năm này xuống tới mưa thuận gió hòa, sang năm liền có thể bắt vài đầu heo con tử. Năm ngoái thu hoạch không nhỏ, năm nay để ngươi mãi mãi nhiều nuôi chút gà vịt, các ngươi ngày bình thường cũng có thể có chút thịt trứng, thời gian này cho cái thần tiên đều không đổi a. Ngươi nghèo, chưa từng có qua cái gì tốt thời gian. Tại ý thức của hắn bên trong, có thể ăn no, có thịt ăn, có trứng ăn, cũng đã là thiên đại ngày tốt lành. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Trong nhà nữ nhân làn da ngăm đen, lau đi cái chán mồ hôi. Cười nói, cái này cũng may mắn mà có bệ hạ, bệ hạ sau khi lên ngôi, thời gian này liền càng thêm tốt, ngươi nhìn cây cột thân thể này, mới luyện nhiều ít thời gian dưỡng khí quyết, liền như vậy cường tráng. Có cái tốt thể cốt, không lo ăn cơm. Trong khoảng thời gian này, hai tử mắt trần có thể thấy biến hóa, để bọn hắn nội tâm mừng rỡ. Quả thật, tất cả mọi người hy vọng mình hài tử trở nên nổi bật. Thế nhưng là phần lớn người, cuối cùng là phải sinh hoạt tại tầng dưới chót. Không có Diệp Tiêu, bọn hắn cũng muốn đất đầy, chỉ là thổ địa càng ít, thu nhập càng ít, thậm chí khả năng còn càng phải bị người ức hiếp. Nhưng là có Diệp Tiêu, hết thảy đều trở nên càng tốt hơn. Mấy người trong mắt quang mang lấp lóe. Kia là đối với Diệp Tiêu cực hạn sùng bái cùng tín ngưỡng. Đúng vậy, từ một loại nào đó trình độ tới nói, tại hiện tại Càn Quốc bên trong, Diệp Tiêu chính là rất nhiều người tín ngưỡng. Bởi vì sinh hoạt rõ ràng mang tới cải biến, để bọn hắn vừa lòng thỏa ý từng giờ từng phút, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Loại này xuất phát từ nội tâm, tự nhiên mà vậy tín ngưỡng cùng sùng bái, đồng dạng bị nhân hoàng đỉnh hấp thu. Đem so sánh với phổ thông vạn dân chi khí, những này chân chính xuất phát từ nội tâm, thuần túy nhất sùng kính chi lực, tại nhân hoàng đỉnh bên trong, chậm rãi ngưng kết thành từng khỏa kim sắc nguyên châu. Chậm rãi tiến vào Diệp Tiêu toàn thân, thậm chí thân thể thần hồn. Thiên suy chi lực, tại loại này đối kháng phía dưới, trở nên dần dần yếu kém. Kỳ thật bao quát Diệp Tiêu nhiều khi, đều không rõ ràng nhân hoàng đỉnh một chút công hiệu. Chúng chi hắn lúc này đã hoàn toàn đánh mất đối nhân hoàng đỉnh khống chế. Yêu tộc chi địa, thông thiên ma viên nhất tộc ngoài trụ sở đây. Nam Cung Uyển Uyển thận trọng nằm ở cỏ dại bên trong, dậm dạp trong bụi cỏ, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người của nàng. Đúng vậy, giờ này khắc này, Nam Cung Uyển Uyển đã đổi xanh. Thông qua mượn dùng ma thần chi lực, bám vào thân thể, để tự thân đổi xanh, thành nàng màu sắc tự vệ tốt nhất. Nhưng là nên nói không nói, nàng giờ này khắc này, thật giống như một con hoa gian tinh linh, lộ ra phá lệ hoạt bát đáng yêu. Xanh biết đôi mắt cùng tóc, phối hợp cánh sau lưng, lộ ra vô cùng xinh xắn động lòng người. Ánh mắt chớp động, Nam Cung Uyển Uyển nhìn chằm chằm thông thiên ma viên nơi ở những ngày hầu tử, đều không cần đi ra ngoài tìm ăn sao? Nam Cung Uyển Uyển có chút bực bội, nàng đã chăm chú nhìn một tiên nhất một rồi. Thế nhưng là những ngày thông thiên ma viên, nhưng thủy trung tụ tập cùng một chỗ, không có đi ra ngoài. Đối với thông thiên ma viên, Nam Cung Uyển Uyển là có ấn tượng. dù sao lúc trước cùng Diệp Tiêu giao thủ người, liền có một đầu thông thiên ma biên. Cho nên Nam Cung Nguyện Uyển rất rõ ràng, bọn gia hỏa này, thực lực nhất định không kém. Tối thiểu nhất làm thống lĩnh, thực lực khẳng định không kém. Cho nên nàng kế hoạch chính là muốn tìm kiếm một cái lạc đàn thông thiên ma viên ra tay, trực tiếp đánh bất tỉnh quá khứ, sau đó bắt đi xa. Thế nhưng là ở phía xa trong bụi cỏ nhìn chằm chằm một tiên nhất đêm, Nam Cung Uyển Uyển lại phát hiện, bầy khỉ này tựa hồ trên cơ bản liền không có rời đi nơi ở ý nghĩ. Cái này có chút để cho người ta khó chịu. Dù nói thế nào, Nam Cung Uyển Uyển cũng không điên đến muốn đi một người xông đi vào đại sát tứ phương. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tiểu Nha đầu đem ngón tay điểm đến trên môi, trong mắt tràn đầy mê mang. Ai nha nha, sớm biết phải gọi cha ta bọn hắn tới, ta đây mình giống như không giải quyết được à, nếu không rút lui trước được rồi. Nam Cung Uyển Uyển thân hình chậm rãi triệt thoái phía sau, từ trong bụi cỏ lui ra. Thế nhưng là đột nhiên, nàng phía sau lưng siết chặt. Đột nhiên quay người, lại phát hiện đứng trước mặt một cái nam nhân. Chính là Viên Cửu Ai. Chẳng biết lúc nào, sờ đến Nam Cung Uyển Uyển sau lưng. Nam Cung Uyển Uyển hú lên quái dị, phía sau hai cánh chấn động, vọt thẳng trời mà lên. Liền muốn chạy trốn, thế nhưng là một giây sau, Viên Cửu Ai trực tiếp từ dưới đất nhảy vọt mà lên, tốc độ kia nhanh chóng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nam Cung Uyển Uyển. Trực tiếp bị thứ nhất đem bắt lấy cổ chân. Oeng. Nam Cung Uyển Uyển bị Viên Cửu Ai giật lấy cổ chân hung hăng hướng phía dưới rơi đập, trực tiếp ngã vào trong đất bùn. Hoa, đau quá a. Cơ hồ trong nháy mắt, nước mắt của nàng liền tràn mi mà ra. Cái này chết hầu tử, đối mặt Tiêu Ca Ca bị đánh chạy trối chết, đánh ta lại đánh so Lạc Vũ Thường còn đau nhức. Sớm tôi bắt ngươi làm óc khỉ a. Chương 1517, tiểu nha đầu lựa chọn chương 1517, tiểu nha đầu lựa chọn nói thật, đương Diệp Tiêu nhìn thấy Nam Cung Uyển Uyển bị Viên Cửu Ai bắt lấy cổ chân trong nháy mắt, cơ hồ là một cỗ nộ khí, không thể ức chế từ đáy lòng dâng lên. Ánh mắt bên trong sắc ý vô cùng rõ ràng. Thiên đạo hóa thân cảm nhận được Diệp Tiêu biến hóa, quay đầu nhìn về phía hắn, mỉm cười. Thế nào? Cảm nhận được sợ hay sao? Diệp Tiêu lâm vào trầm mặc. Sợ hay sao? Thật là đã lâu sợ hay a. Không thể không thừa nhận, tại thời khắc này, Diệp Tiêu trong nội tâm là thật sinh ra không thể ức chế sợ hãi cảm xúc. Nguyên lai, cho dù là hắn, tại người thân cận nhất, đối mặt thời điểm nguy hiểm, cũng sẽ cảm nhận được sợ hãi. Thiên đạo hóa thân lại nhàn nhạt mở miệng nói, nhân quả chi lực dây dưa cùng nhau, khả năng bởi vì một kiện nào đó sự tình, liền sẽ thúc đẩy sinh trưởng vô số đến tiếp sau. Tỷ như ngươi thụ thường, ngươi không thanh tỉnh, liền sẽ đối bên cạnh ngươi người tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, cuối cùng không cách nào cải biến đây hết thảy. Đương vận thế không ở đây ngươi trên người chúng thời điểm, các ngươi liền có thể gặp càng nhiều nguy cơ. Vậy ngươi cảm thấy, trận chiến đấu này, ai sẽ thắng? Diệp Tiêu chủ động mở miệng hỏi. Thiên đạo hóa thân quay đầu nhìn hắn một cái. Chính ngươi không rõ ràng sao? Ngươi không phải cùng cái này thông thiên ma viên giao thủ qua, mà lại đối Nam Cung Uyển Uyển cũng hết sức quen thuộc, kết quả của cuộc chiến đấu này, ngươi dự đoán không ra sao? Dự đoán đi ra không? Diệp Tiêu lắc đầu, ánh mắt chớp động nói, con khỉ này, cùng ta giao thủ sau cùng thời điểm, thi triển lực lượng, căn bản không phải chính hắn tất cả. Cho nên ta đối với hắn thực lực, phán đoán cũng không chuẩn xác. Con Uyển Uyển cũng giống như vậy, nàng thiên ma châu, mang cho nàng quá nhiều không biết tính. Lời này là không sai. Nếu như chỉ nói hai người cá thể chiến lực, Diệp Tiêu kỳ thật vẫn là có thể làm ra một chút phán đoán. Thế nhưng là đối hai người này mà nói, tựa hồ cũng có không thuộc về mình lực lượng. Cho dù là Diệp Tiêu, đối với mấy cái này lực lượng, cũng rất khó nói làm được hoàn toàn nhìn rõ. Nam nhân quay đầu cười nói, kia thông thường chiến lực, ngươi cảm thấy ai mạnh hơn một chút? Viên Cửu Ai. Diệp Tiêu không chút do dự cấp ra đáp án. Kỳ thật thật nói tu vi, hai người xem như tám lạng nửa cân. Nhưng là Diệp Tiêu rất rõ ràng, chiến đấu cùng tu vi, thường thường là hai việc khác nhau. Tại phương diện chiến đấu, là cần tổng hợp rất nhiều phương diện đồ vật đến xem. Võ kỹ thuần thục trình độ, kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu, cùng trong chiến đấu chiến thuật lựa chọn, đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng chiến đấu kết quả. Nam Cung Uyển Uyển, trên bản chất, cũng không phải là cái gì am hiểu chiến đấu người. Nàng có kỹ xảo chiến đấu, nhưng là theo Diệp Tiêu, kinh nghiệm chiến đấu, ý chí chiến đấu, những này đều không phải là nàng cường hạng. Tại chính thức sinh tử tương bắc bên trong, không chiếm ưu thế. Cho nên ngươi cảm thấy nàng sẽ chết, cho nên ngươi đang sợ hãi. Nam nhân khỏe miệng toát ra một tia trào phúng hương vị, xem ra ngươi cùng người bình thường, không hề khác gì nhau a. Ta không nói ta có khác nhau. Diệp Tiêu trầm giọng nói, ta là người, tự nhiên có nhân loại sướng vui giận buồn, yêu hận tình kiều. Ha ha, vậy ngươi liền hảo hảo nhìn xem trận chiến đấu này đi. Cái này có lẽ chính là ngươi vị này phi tử cuối cùng khẽ múa. Diệp Tiêu chú ý tới, nam nhân cũng không có trước đó chắc chắn. Phát hiện Diệp Tiêu biểu lộ bưng lòng, nam nhân cười lạnh nói, ngươi đừng cho là ta là không có nắm chắc. Ngươi như là đã minh bạch, nhân quả sự tình cũng không có tuyệt đối. Cũng hạ quyết tâm sẽ không cúi đầu, vậy ta cũng không cần thiết lắc lư ngươi. Bất kỳ kết quả gì, bất kỳ cái gì khả năng đều sẽ xuất hiện. Lấy trận chiến đấu này mà nói, hai thành thắng, bốn thành chết, ba thành đoạt mệnh mà chạy, một thành đồng quy vô tận. Đây cũng là nhân quả hiện hiện. Không đến cuối cùng, chính là ta, cũng hoàn toàn chính xác không cách nào biết được kết quả. Diệp Tiêu nội tâm giật mình. Quả nhiên a, phán đoán của mình là đúng. Nhân quả không phải đã hình thành thì không thay đổi, tương lai cũng không phải xác định tính. Hết thảy tất cả, cuối cùng muốn nhìn lựa chọn đúng sai. Lấy trận chiến đấu này làm thí dụ, song phương tại mỗi một chiêu mỗi một thức lựa chọn bên trong, đều có thể trong cõi u minh đối tương lai sinh ra ảnh hưởng. Diệp Tiêu nhìn về phía giữa sân. Ngay tại Viên Cửu Ai tướng Nam Cung Uyển Uyển nện xuống trong nháy mắt, bàn tay hắn đột nhiên buông ra. Nguyên lai tại Nam Cung Uyển Uyển trên cổ chân, chẳng biết lúc nào, xuất hiện màu xanh biếc gai ngược, đem nó bàn tay trực tiếp đâm thủng. Một cái mắt, màu xanh biếc tràn ngập. Một cô manh liệt cảm giác hôn mê, để Viên Cửu Ai có chút chấn kinh. Thật mạnh mẽ liệt địa độc tố. Hắn không chút do dự, thể nội ma khí phùng lên, tướng trong lòng bàn tay độc tố trực tiếp bức bách mà ra. Mới cảm giác hơi khá hơn một chút. Bất quá hắn cũng là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Uyển. Có thể đối với hắn còn sinh ra ảnh hưởng độc tố, đích thật là phi thường khủng bố. Mà liên tại hắn bung ra Nam Cung Nguyệt Uyển trong nháy mắt, Nam Cung Nguyệt Uyển đã bắn ra. Cánh chấn động ở giữa, liền lăng đứng ở không trung. Nàng ánh mắt chớp động, nhưng không có rút đi. Tại ý thức của nàng bên trong, Vạn Linh Độc Ma phát ra một tiếng cười nhạo. Làm sao? Không tuyển chọn trốn. Không trốn, giết chết hắn, trở về cho Kiêu Ca Ca làm óc khỉ ăn. Nam Cung Nguyệt Uyển ánh mắt kiên định. Mà cùng lúc đó, quan chiến Diệp Kiêu, tâm tình lại trở nên có chút nặng nề. Bởi vì này Thiên Đạo Hóa Thân đã cười ra tiếng âm. Hiện tại nhân quả phát sinh biến hóa. Xem ra nha đầu này là hạ quyết tâm muốn đánh một trận. Nghe nói như thế, Diệp Kiêu không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Khẩn trương. Đem so sánh với mình sinh tử chi đấu thời điểm, Diệp Kiêu đều không có khẩn trương như vậy qua. Nhưng là bây giờ, hắn là thật có tâm tình khẩn trương. Nam Cung Uyển Uyển nhìn xem Viên Cửu Ai, nội tâm quyết tâm. Nàng không biết Viên Cửu Ai cũng nghĩ xuống tay với nàng. Đối với nàng mà nói, chỉ là biết, cái này Thông Thiên Ma Viên nhất tộc là Diệp Kiêu cần có huyết mạch một trong. Đã đơn độc ra tay không được, vậy liền trực tiếp độc thủ. Phải biết, cùng ma thần giao dịch, nàng cũng là cần trả giá thật lớn. Có chút đại giới, hoàn toàn chính xác có thể chỉ hoãn thanh toán, thế nhưng là không có nghĩa là có thể vô kỳ hạn kéo dài. Nàng khóa chặt Thông Thiên Ma Viên nhất tộc vị trí, liền bỏ ra đại giới. Đến lúc đó nhất định là muốn trở về tiến hành đến tiếp sau xử lý. Nếu như lần này rút lui, Thông Thiên Ma Viên lại đào tẩu, kia nàng lần này trả ra đại giới thì tương đương với hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển. Loại này đắm chìm chi phí cũng không phải nàng nguyện ý tiếp nhận. So sánh với mà nói, chiến thắng tên trước mắt, lấy được thắng lợi cuối cùng, ở trong mắt Nam Cung Nguyệt Uyển là càng có tính so sánh giá cả. Xanh biết cánh, đột nhiên vỗ, Nam Cung Nguyệt Uyển trong tay nhiều một thanh trường đao. Với lục sắc lưu quang, trong nháy mắt vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Nam Cung Nguyệt Uyển vọt thẳng hướng về phía Viên Cửu Ai. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên nghị. Viên Cửu Ai tay phải duỗi ra, một cây đen như mực màu đen trường côn, đồng dạng xuất hiện trong tay hắn. Hắn không dám tùy tiện cùng Nam Cung Nguyệt Uyển vũ khí tiếp xúc. Hắn đã phát hiện, nha đầu này tựa hồ có rất mạnh dùng độc thuộc tính. Đinh, sắt thép va chạm, đao côn tương giao, cơ hồ là tiếp xúc trong nháy mắt, Nam Cung Nguyệt Uyển cũng đã lần nữa hóa thành lưu quang. Đổi phương hướng chém về phía Viên Cửu Ai. Nàng phương thức chiến đấu, linh động phiêu dật. Dựa vào phía sau sinh ra cặp kia cánh, mau lẹ dị thường. Chương 1518, lưu quang nhất tiệm chương 1518. Lưu quang nhất tiệm bên trong chiến trường, Nam Cung Nguyệt Uyển vùng đao hướng về phía trước, cùng Viên Cửu Ai chiến làm một đoàn. Sau lưng nàng hai cánh chấn động, không ngừng khiến cho trên không trung biến hướng gia tốc. Một thân tu vi đã là thỏa thỏa Thiên Nhân Đại Tông sư đỉnh phong cảnh giới. Có Thiên Ma Châu bằng thần, Nam Cung Nguyệt Uyển tu vi trên thực tế là Diệp Tiêu Đông đảo phi tử bên trong mạnh nhất. Thế nhưng là lúc này đối mặt Viên Cửu Ai, nàng cũng không có cái gì ưu thế. Nàng tốc độ rất nhanh, thế nhưng là đem so sánh với Viên Cửu Ai, lại không chiếm được lợi lộc gì. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Viên Cửu Ai thân thể trải qua ma thần chi lực hoàn toàn cải tạo, thiên tư trên cơ bản không thua tại đỉnh cấp thiên tư yêu thú, đặt ở trong nhân tộc cũng tuyệt đối là thuộc về thiên tư cấp cao nhất một nhóm kia. Cho nên tại phương diện tốc độ, hắn không thể so với Nam Cung Nguyệt Uyển tới yếu. Cũng chính là như thế, tại ngay từ đầu Nam Cung Nguyệt Uyển muốn phi thân lên thời điểm, mới có thể bị hắn bắt lấy cổ chân lôi xuống. Đồng dạng đâu, mặc kệ là lực lượng, vẫn là lực bộc phát, Nam Cung Nguyệt Uyển đều không có đối phương tới mạnh. Mà thật nói tu vi, hai người có thể nói là tám lạng nửa cân. Đương nhiên, Nam Cung Nguyệt Uyển ưu thế cũng là có, đó chính là đao pháp của nàng, chiến kỹ, cùng chỉnh thể chiến đấu hệ thống. Làm Diệp Tiêu phi tử, Nam Cung Nguyệt Uyển tự nhiên không thể thiếu cùng Diệp Tiêu luận bàn giao lưu. Cho nên nàng trên tay môn này đao pháp là Diệp Tiêu trải qua trường kỳ thôi diễn, chuyên môn vì đó chế tạo. Kết hợp sử dụng ma thần chi lực trạng thái, có thể trên không trung tự do phi hành đặc tính. Chuyên môn nghiên cứu chế tạo mà ra. Đao pháp chi tinh diệu, nhưng thật ra là Viễn Siêu Viên Cửu Ai sử dụng chiêu thức. Cũng chính là như thế, hai người ở đây trên mặt, trong lúc nhất thời ở vào tám lạng nửa cân trạng thái. Nam Cung Nguyệt Uyển càng đánh càng là nóng nội, bởi vì nàng phát hiện, nguyên bản ở vào trụ sở nội bộ Thông Thiên Ma Viên nhất tộc, chẳng biết lúc nào đều đã mà ra. Hướng phương hướng này chạy đến. Những này Thông Thiên Ma Viên, bàn về đơn thể thực lực, có lẽ không phải quá mạnh, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều áp vô hình ở giữa, cho Nam Cung Nguyệt Uyển mang đến áp lực lớn lao. Trên trường đao, hào quang màu xanh biếc đột nhiên bắn ra. Lưu quang nhất thiểm. Nam Cung Nguyệt Uyển cả người đột nhiên tăng tốc, đao pháp phía trên quang mang càng là cực hạn bắn ra. Trong chốc lát, lấp lánh chói mắt. Thân hình giao thoa ở giữa, Viên Cửu Ai trong lòng có chút hãi nhiên. Lưỡi đao đã phá vỡ da thịt của hắn. Quá nhanh. Lần này lực bộc phát đã vượt ra khỏi hắn ứng đối phạm chủ. Trốn hỗn độn bên trong, Diệp Tiêu nhíu mày. Bất luận cái gì chiêu thức ký pháp, thường thường nương theo một vấn đề, chính là uy lực càng lớn, hao tổn càng lớn, có chút chiêu thức càng là không cách nào liên tục thi triển. Làm Nam Cung Nguyệt Uyển đao pháp sáng lập người, Diệp Tiêu rất rõ ràng, một chiêu này là thuộc về môn này đao pháp bên trong tuyệt kỹ. Ngưng tụ tự thân lực lượng, tiến hành cực hạn bắn ra, trong nháy mắt tốc độ tăng lên, tổn thương đối thủ. Bình thường mà nói, một khi sử dụng qua đi, Nam Cung Nguyệt Uyển trong ngắn hạn cũng vô pháp liên tục thi triển, bởi vì một chiêu này đối kinh mạch, bắp thịt hao tổn đều là cực lớn. Bản năng của thân thể sẽ tự nhiên mà nhưng để lần sau thi triển, không cách nào bộc phát ra đồng dạng tốc độ. Có thể nói, đây là quyết thắng thua thời điểm, mới muốn sử dụng chiêu thức. Rất lợi hại chiêu số. Thiên đạo hóa thân tán thán nói, chiêu này phát, hoàn toàn bạo phát ra không thuộc về nàng tốc độ, cũng thương tổn tới đối phương, thế nhưng là ta rất hiếu kỳ, loại này chiêu pháp, nàng có thể sử dụng mấy lần. Vấn đề này Diệp Tiêu không có trả lời. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình viên cựu ai. Hắn biết rõ, Nam Cung Nguyện Uyển lưỡi đao phía trên, nhất định là tôi độc. Thiên Ti Triển, đau đớn ra thân. Đây cũng là Nam Cung Nguyện Uyển lựa chọn bộc phát nguyên nhân một trong. Diệp Tiêu đoán phi thường chuẩn. Nam Cung Nguyện Uyển cũng là ý tưởng như vậy. Môn này nhằm vào yêu tộc độc dược, là nàng chỗ nghiên cứu chế tạo, tự nhiên biết công hiệu chi mãnh liệt. Mắt thấy bình thường chiêu thức, không cách nào công phá phòng ngự. Chính là dùng ra cái này áp đáy hòm tuyệt kỹ, cũng muốn đem nó kích thương. Nàng cũng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Viên Cửu Ai vừa muốn vọt tới trước, lại đột nhiên cảm giác được một trận nỗi đau xé rách tim gan từ cánh tay trái bộc phát. Hắn phát ra một tiếng thê lương gầm rú, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Phải biết, hắn bị vạch phá vị trí, cũng không phải nơi đó. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền nghĩ đến yêu tộc nội bộ thịnh truyền nhân tộc độc dược. Nghe nói cho dù là tôn giả cấp bậc cao thủ, chỉ cần bị độc dược này gây thương tích, cũng nhất định sẽ cảm nhận được đau đớn. Mà Nam Cung Nguyện Uyển, trong mắt thì hiện lên cuồng hỉ. Hữu dụng. Nói thật, mặc dù Thiên Ti Triển trải qua nhiều lần thí nghiệm, đồng thời tại thực tế chiến đấu bên trong cũng từng có rất nhiều lần xác minh. Nhưng là Nam Cung Nguyện Uyển làm dược sư, rất rõ ràng, thiên hạ không có nhất định không đi công tác sai dược vật. Cùng loại yêu vật, cũng có thể xuất hiện khác biệt phản ứng. Huống chi là đối mặt đủ loại yêu tộc. Nhưng là rất hiển nhiên, Viên Cửu Ai cũng không phải là lệ riêng. Như vậy nàng cũng chỉ cần làm một việc. Đó chính là thu hoạch đối thủ. Một lần nữa hóa thành lưu quang phóng tới Viên Cửu Ai, Nam Cung Nguyện Uyển trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Từ trước mắt đấu pháp đi lên nói, Diệp Tiêu cũng không cảm thấy Nam Cung Nguyện Uyển có lỗi gì chỗ. Thế nhưng là trong lòng của hắn, chính là ẩn ẩn có chút bất an. Lúc trước Viên Cửu Ai chạy thoát thời điểm, Diệp Tiêu thế nhưng là rất rõ ràng từ trên thân cảm giác được vậy thì khác bình thường lực lượng. Nam Cung Nguyện Uyển, thật có thể làm được sao? Chiến đấu bên trong Nam Cung Nguyện Uyển toàn lực bộc phát, tốc độ nhanh như thiểm điện, không ngừng tại Viên Cửu Ai quanh thân bốn phía du đấu. Theo đau đớn ảnh hưởng, Viên Cửu Ai trên thân bị trúng vết đao càng ngày càng nhiều. Mỗi một lần lưu quang lấp lóe, đều sẽ mang theo một trận huyết hoa. Nam Cung Nguyện Uyển trường đao trong tay, sắc bén dị thường. Từ thế cục bên trên mà nói, nàng đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đột nhiên, Viên Cửu Ai một tiếng thê lương rú thảm, che lấy hạ bộ, trực tiếp một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Nam Cung Nguyện Uyển đại hỉ, trường đao trong tay toàn lực huy động, thẳng tắp chém về phía ngã xuống đất Viên Cửu Ai cái cổ. Một đao kia xuống dưới, đoạn thủ mất mạng, không đáng kể. Phốc tư, máu tươi vẩy ra. Nam Cung Nguyện Uyển lại ngu ngơ ở nàng trường đao, bị Viên Cửu Ai một cái tay cầm. Phải biết, nàng cái này trường đao cũng không phải bình thường vũ khí, có thể xương tiên hạ thần binh đều không đủ. Quan chú tu vi tình huống dưới, đao phong kia túc dĩ phá vỡ tất cả cùng giai yêu thú phòng ngự. Viên Cửu Ai tay không đi bắt lưỡi đao, bình thường mà nói, tất nhiên là muốn bị cắt đứt ngón tay. Thế nhưng là giờ này khắc này, một cỗ hắc khí không ngừng từ trên thân Viên Cửu Ai toát ra. Đao trên người hắn tổn thương đang nhanh chóng khép lại, một cỗ khó nói lên lời khí tức từ trên thân hướng ra phía ngoài phát tán. Viên Cửu Ai cúi thấp đầu sọ, thấy không rõ trên mặt biểu lộ, nhưng là dáng người cũng đã hoàn toàn ổn định, không có nửa phần gặp độc dược ăn mòn dáng vẻ. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi độc dược này rất lợi hại, thế nhưng là vậy thì thế nào? Ma thần chi lực dưới, chỉ là độc dược, chỉ có thể hôi phi yên diệt. Viên Cửu Ai ngẩng đầu, một đôi đen nhánh nhập ma trong con ngươi, ngọn lửa màu đen bốc lên thiêu đốt, sát ý nghiêm nghị. Chương 1517, trốn chương 1517, trốn Viên Cửu Ai trên thân ma khí triệt để bay lên. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn chân ma chi lực không ngừng trào lên. Nam Cung Nguyện Uyển độc dược, tại cỗ này tầng cấp cao hơn lực lượng dưới, hoàn toàn đánh mất tác dụng. Lực lượng đều là tương đối. Độc dược cũng là như thế, đối mặt lực lượng càng thêm cường đại, tất nhiên gặp ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Nam Cung Nguyện Uyển trong thần thức, vạn linh độc ma tiếng kinh hô truyền ra. Thâm Viên Ma Thần, gia hỏa này thế mà mượn nhờ đến vực sâu chân ma chi lực, chúng ta chúng kế, mau mau đào tẩu. Nam Cung Nguyện Uyển trong nháy mắt sững sờ. Thâm Viên Ma Thần, không phải liền là hắn cùng ta làm giao dịch? Không sai, xem ra gia hỏa này đã sớm đối Thiên Ma Châu có chỗ ngấp nghé. Hoàng hốt ở giữa, Nam Cung Nguyện Uyển thế mà từ vạn linh độc ma trong lời nói cảm giác được sợ hãi. Nhưng là bây giờ, ở đâu là hắn muốn chạy trốn liền có thể đào tẩu? Viên Cửu Ai một tay cầm trường đao, trở tay một côn, đã đối Nam Cung Nguyện Uyển đầu đập tới. Tốc độ, lực lượng, cùng mới hoàn toàn không thể so sánh nổi. Như vậy chiến lực, thậm chí khả năng nói thẳng bức hôm đó nghiền ép yêu tộc cao thủ Diệp Tiêu. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Nam Cung Nguyện Uyển bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cũng may nàng thời khắc mấu chốt, mắt thấy né tránh không kịp, trực tiếp dùng hai cánh bảo vệ tự thân yếu hại. Khí kình bắn ra, mới tránh thoát cái này một cái sát chiêu. Chỉ là trường đao trong tay, lại là đã rơi vào trong tay đối phương. Nơi xa, Nam Cung Nguyện Uyển cánh sau lưng đã hoàn toàn vỡ vụn. Không chỉ như thế, màu đen khí tức tại phía sau lưng chỗ cùng kia màu xanh biết ma văn không ngừng chém giết lẫn nhau thôn vệ, ngăn trở kia cánh chủ sinh, cũng đoạn tuyệt Nam Cung Nguyện Uyển phi hành thoát đi khả năng. Tại thời khắc này, Diệp Yêu sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Rất rõ ràng, chiến đấu bắt đầu xuất hiện sai lầm. Cái này Thông Thiên Ma Viên vận dụng chân ma chi lực đã hoàn toàn vượt qua hiện tại Nam Cung Nguyện Uyển ứng đối phạm chủ. Một giây sau, Viên Cửu Ai đã liền xông ra ngoài, trong tay trường côn thẳng tắp đánh tới hướng Nam Cung Nguyện Uyển đầu. Lực lượng khổng lồ lăng không mà xuống, mang theo kình phong gào thét. vô cùng kinh khủng. Mà Nam Cung Uyển Uyển, trường đao trong tay đều đã tuột tay. Thế cục nghịch chuyển, Nam Cung Uyển Uyển lâm vào nguy cơ to lớn. Mà ở giờ này khắc này, Nam Cung Uyển Uyển trên mặt nhưng không có vẻ kinh hoàng, ngược lại là thần tình nghiêm túc, hai chân đạp địa, trong nháy mắt tránh ra. Ngay tại nàng tránh ra một khắc này, động tử đập vào trên mặt đất. Một tiếng vang trầm, đại địa phảng phất cũng vì đó run lên, nhấc lên to lớn bụi mù. Đợi đến bụi mù tan đi, mặt đất lộ ra một cái hố cực lớn. Mắt thấy một kích này không, Viên Hữu Ai không có chút gì do dự, lần nữa phi thân vọt tới trước, xoay tròn ở trong tay kia đen như mực động tử. Đối Nam Cung Uyển Uyển triển khai điên cuồng công kích, chiến đấu tràng diện hoàn toàn điên đảo. Nam Cung Uyển Uyển triệt để đã rơi vào hạ phong. Trọng yếu nhất chính là vô số thông thiên ma viên đã đi tới chiến đấu bên ngoài. Những này thông thiên ma viên cũng không trực tiếp tới gần, nhưng lại đã đem chiến trường bao vây lại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn lúc nào cũng có thể trở thành Viên Cửu Ai giúp đỡ. Nam Ngộ Uyển Uyển tình thế trở nên cực kỳ không lạc quan. Nhất là Nam Cung Uyển Uyển hiện tại ngay cả binh khí đều mất, trốn hỗn độn. Diệp Tiêu cao mày, hắn biết Nam Cung Uyển Uyển còn có át chủ bài, cũng chính là nàng ý trưởng lớn nhất, Thiên Ma Châu. Quả nhiên, một giây sau, Nam Cung Uyển Uyển hé miệng, Thiên Ma Châu trong nháy mắt từ trong miệng bay ra, toát ra một trận kim quang, trực tiếp nên kích lên Viên Cửu Ai đập lên. Bang! Một tiếng vang thật lớn, màu đen gậy sắt bị Thiên Ma Châu hoàn toàn địa chặn. Viên Cửu Ai con người co rụt lại, cường đại ma thần chi lực tại đối mặt này Thiên Ma Châu lúc, thế mà như là châu đất xuống biển, căn bản không phát huy ra hiệu dụng, trực tiếp bị hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được, này Thiên Ma Châu uy năng tuyệt đối so trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Bảo bối tốt. Viên Cửu Ai một tiếng quát chói tai đột nhiên tới gần, đưa tay liền muốn đi bắt kia không trung linh châu. Thế nhưng là từ Thiên Ma Châu bên trên, lại đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh biết lưới dao, trực tiếp đâm về phía Viên Cửu Ai bàn tay. Viên Cửu Ai một tiếng quát khiếu, kịp thời rút tay về tránh khỏi. Hắn trở tay huy động hắc thiết côn, thẳng tắp đánh tới hướng Nam Cung Uyển Uyển đầu lâu. Mà cùng lúc đó, Thiên Ma Châu bên trên trôi này xanh biết lưới dao, lại hóa thành lưu quang, bay vào Nam Cung Uyển Uyển trong tay. Trong chốc lát, Nam Cung Uyển Uyển phía sau hắc khí một thanh, mà trên thân ma thần chi lực tăng gọn, cặp kia bánh lục sắc quang dực một lần nữa sinh ra. Lập tức, khí thế của nó cùng chiến lực đều có tuyệt đối tăng lên. Nam Cung Uyển Uyển giờ phút này cũng đã gia tăng đối ma thần chi lực ứng dụng, càng nhiều chân ma chi lực tràn vào thể nội, thậm chí trực tiếp mượn ma thần chi binh khí, vạn độc ma nhận, Thiên Ma Châu nơi tay, đối ma thần chi lực ứng dụng liền có thể càng thêm không kiêng nể gì cả. Đây cũng là Thiên Ma Châu chỗ cường đại. Đột nhiên, Diệp Kiêu nhìn về phía Thiên Đạo Hóa Thân. Ngươi nói Nhân Hoàng Đỉnh, Vạn Yêu Phiên, Man Thần Phủ đều là ngưng luyện thiên đạo luyện. Kia này Thiên Ma Châu lại là vật gì? Từ Hiệu Năng đi lên nói, theo Diệp Kiêu, này Thiên Ma Châu năng lực cũng không so Nhân Hoàng Đỉnh tới trên lệnh. Nhìn xem tại Nam Cung Uyển Uyển trong tay lấp lóe Thiên Ma Châu, Thiên Đạo Hóa Thân rơi vào trầm mặc. Không biết là hắn không biết, vẫn là không muốn cho ra Diệp Kiêu đáp án. Diệp Kiêu ánh mắt chớp động, đột nhiên cười một tiếng, xem ra ngươi cũng có chuyện không xác định. Ngươi không cần biết ta, này Thiên Ma Châu bên trong có thật nhiều bí mật, ta cũng không muốn ngươi biết được. Thiên Đạo Hóa Thân cũng không có giấu giếm tự thân ý nghĩ. Hiện tại Diệp Tiêu đã là không ổn định nhân tố. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không muốn sự tình gì đều đi cùng Diệp Tiêu nói, nhất là một ít sự tình khả năng đối Diệp Tiêu có chỗ trợ giúp tình huống dưới. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, nội tâm lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Hắn phát hiện rất nhiều chuyện, tựa hồ liên lụy đồ vật, không chỉ là đơn thuần mặt ngoài nhìn thấy. Thiên đạo, ma giới, mỗi người bọn họ nhu cầu cùng nhu đồ lại là cái gì? Bất quá lúc này cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Bởi vì tại chiến trường bên trong, Nam Cung Uyển Uyển vừa mới bằng vào Thiên Ma Châu đặc tính đoạt lại chiến đấu quyền chủ động, biến cố liền lần nữa phát sinh. Chỉ gặp Viên Cửu Ai đột nhiên dừng bước, khắp khuôn mặt là đau thương, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn trong thần hồn đủ ám thanh âm cho hắn hạ đạt chỉ thị. Nam Cung Uyển Uyển, ngươi đáng chết, ngươi lập tức sẽ chết, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Viên Cửu Ai lớn tiếng đối Nam Cung Uyển Uyển triển khai nguyền rủa. Hắn giang hai cánh tay, hắc thiết côn trong nháy mắt rơi xuống. Cùng lúc đó, Nam Cung Uyển Uyển thần hồn bên trong, vạn linh độc ma thanh âm dồn dập đã truyền ra. Mau trốn, gia hỏa này điên rồi, hắn muốn hiến tế toàn tộc, dẫn chân ma giáng lâm. Thế giới lâm vào hắc ám. Hoặc là nói, từ Viên Cửu Ai quanh mình ngàn mét phạm vi bên trong, tất cả thông thiên ma viên đều bị bóng tối bao trùm. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền hết thảy bạo thể, hóa thành một đoàn huyết vụ, bị tia nồng đậm hắc ám thôn vệ. Mà cùng lúc đó, phía sau hai cánh đã một lần nữa sinh ra Nam Cung Uyển Uyển, hăng hái chấn động cánh, xông thẳng tới chân trời. Tại trong cơ thể nàng, lục sắc ma thần chi lực điên cuồng phun trào, mang theo nàng, xông phá quanh mình hắc ám gông cùm xiển xích, hóa thành lưu quang, xa xa bay ra. Cuối cùng chỉ để lại một thanh âm. Lớn ngu đần, chính ngươi ở chỗ này liều mạng đi. Chương 1518, càng có lòng tin chương 1518, càng có lòng tin bay ở bên trên bầu trời. Cảm thụ được gió lớn ào ạt hai gò má, Nam Cung Uyển Uyển lại không cầm được khóe miệng khẽ nhếch. Hồi ức trong đầu dâng lên. Uyển Uyển, ngươi nói có một ngày, mặt ngươi đối một cái thực lực tương đương đối thủ chiến đấu, đối phương đột nhiên trả giá đắt, sử dụng bí pháp, bộc phát thực lực, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ân, ta hẳn là trước phòng ngự, sau đó tìm ra sơ hở của hắn. Không, ngươi phải nhớ kỹ, trước tiên liền chạy. Có bao nhanh chạy bao nhanh. Đây chính là Diệp Kiêu lúc trước cho ra đáp án. Nam Cung Uyển Uyển vẫn như cũ nhớ kỹ, mình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem cái này nam nhân. Lại chỉ gặp hắn chuyện đương nhiên nói, "Uyển Uyển à, mặc kệ chúng ta có lý do gì nhất định phải thắng. Thế nhưng là tại thực lực tương đương, đối thủ nỗ lực thảm liệt đại giới tình huống dưới, muốn thắng, là rất khó khăn sự tình. Nhưng là nếu như chúng ta đào tẩu, chúng ta chẳng khác nào đã thắng, bởi vì đối thủ đã bỏ ra đại giới. Nói thật, lúc ấy nghe được bộ này lý luận thời điểm, Nam Cung Uyển Uyển là rất là khiếp sợ. Ở trong mắt nàng Diệp Kiêu tựa hồ có rất ít loại này lầm trận lui lại cử động. Đương nàng nói ra trong lòng nghi vấn, Diệp Kiêu lại nhếch miệng mỉm cười, ta cùng ngươi không giống a. Thời gian phảng phất một lần nữa trở lại ngày đó, bị Diệp Kiêu bàn tay xoa nắn đỉnh đầu. Cho nên tại Vạn Linh Độc Ma hô lên Viên Cửu hai việc cần phải làm về sau, nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Loại thời điểm này, nàng nhưng không có toàn tộc lấy ra thế hiến. Theo Diệp Kiêu, song phương chiến đấu bên trong, có một phương lộ ra một ít chậm nhanh át chủ bài, mà đổi thành bên ngoài một phương vẫn đứng ở nguyên địa, nhìn đối thủ tăng thực lực lên, sau đó cùng đối phương liều mạng. Đây không phải là đồ đần sao? Lấy Viên Cửu ai làm thí dụ, hắn tế hiến quá trình cũng không tính dài, cũng chính là thời gian mấy hơi, thế nhưng là cứ như vậy một mấy mắt, đã cho Nam Cung Uyển Uyển hoàn toàn thoát ly chiến trường cơ hội. Khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Nam Cung Uyển Uyển đã hoàn toàn thoát ly chiến trường, tại trên bầu trời hóa thành một điểm sáng. Trong lúc nhất thời, nhìn xem quanh mình đã bị tế hiến biến mất thông thiên ma viên nhất tộc, Viên Cửu ai phát ra một tiếng thê lương bi thảm rên rỉ. Mà cùng lúc đó, một loại nào đó nghi thức bị cưỡng ép đánh gãy, vô số hắc ám chi lực tụ tập, trở thành một đạo ma văn khắc ở mi tâm của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Đạo hóa thân sắc mặt của quái, hào hào hèn hạ. Sau một lúc lâu, hắn biệt xuất bốn chữ, mà ở một bên, sắc mặt thư giãn Diệp Kiêu lại lông mày nhíu lại. Ngươi biết cái gì? Đây là chiến thuật tính rút lui. Hắn là không nguyện ý nhìn thấy Nam Cung Nguyện Uyển đi cùng cái này cái gì cầu thí Viên Cửu ai liều mạng, mà lại đối phương cuối cùng nếu không phải nghi thức đánh gãy, trời mới biết sẽ xuất hiện kết quả gì. Căn cứ Diệp Kiêu phỏng đoán, hắn thực lực có thể sẽ trực tiếp đột phá đến tôn giả cảnh giới. Đến lúc đó, Nam Cung Nguyện Uyển nói không chừng cần nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới mới có thể sống sót, mà bây giờ tìm đúng cơ hội, trước tiên đào tẩu, đó mới là Diệp Kiêu rất muốn nhất nhìn thấy. Chỉ tiếc, đối với cái này lúc Viên Cửu ai mà nói, cảm thụ lại hoàn toàn là mặt khác một phen cảm thụ. Hắn cố ý tụ tập toàn tộc, từ đầu đến cuối không cho những này tộc nhân rời đi, vì chính là phòng ngừa bị Nam Cung Nguyện Uyển bắt được lạc đàn tộc nhân, thuận tiện hắn tìm kiếm Nam Cung Nguyện Uyển tung tích. Một mặt khác, chính là vì dùng làm sau cùng thủ đoạn. Dù sao đối phương nắm giữ Thiên Ma Châu, khả năng bạo phát đi ra chiến lực, ai cũng không nói chắc được. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhất toàn lực một quyền, nhưng thật giống như đánh vào trong nước. Mặc dù nghi thức thông qua bí pháp bảo tồn lại, nhưng là đã chết đi tộc nhân cùng đào tẩu địch nhân, loại này chênh lệch cảm giác thực sự quá mức mãnh liệt một chút. Trốn hỗn độn, Thiên Đạo hóa thân đột nhiên cười một tiếng. Thế nhưng là cái này Thông Thiên Ma Viên nhất tộc bị đều như thế. Nam Cung Nguyện Uyển muốn thu hoạch cái này Thông Thiên Ma Viên nhất tộc huyết mạch, vì ngươi trị liệu, liền nhất định phải tìm được Viên Cửu ai. Ngươi lại nên như thế nào? Diệp Kiêu nhẹ nhàng hắn một chút, nàng sẽ tìm cha nàng. Dù sao nàng không giống ngươi, không có cha. Đánh không lại, còn muốn đánh. Gặp nguy hiểm, còn muốn đánh. Giao người không tâm sao? Nam nhân sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi mới không có cha. Ngươi có cha. Lấy ra nhìn xem. Ngươi. Bàn về đấu võ mồm cái này một hồi, Diệp Kiêu quả thực có chút thiên phú dị bẩm. Chỉ là Diệp Kiêu mặt mày ở giữa, vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì hắn nhìn thấy, Viên Cửu ai đã hướng về Nam Cung Nguyện Uyển rời đi phương hướng, đổi tới. Ha ha ha. Nam nhân cũng chú ý tới. Chuyện này vẫn chưa hết a, cái này Viên Cửu ai truy kích, chớ nhân quả mà nói, ngươi vị này phi tử, còn sẽ có nguy hiểm. Diệp Kiêu cau mày, đột nhiên cười nói, những này cái gọi là ma thần, cũng đều là ngươi không cách nào trưởng khống, không cách nào suy đoán tồn tại a. Một câu, làm cho nam nhân nụ cười trên mặt cứng đờ. Hắn không biết, Diệp Kiêu là thế nào phát hiện chuyện này. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cố ý tại che giấu chuyện này. Nhưng là không biết Diệp Kiêu là thế nào phát hiện. Diệp Kiêu nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng không cần không thừa nhận, ta trải nghiệm qua bọn hắn lực lượng. Kia là cùng võ giả tầm thường hoàn toàn khác biệt lực lượng. Từ lực lượng tầng cấp tới nói, kia là siêu việt võ giả tầng cấp lực lượng. Mà lại bọn hắn bản thân không tại mảnh này trong thiên địa, ngươi nếu nói cũng có nhân quả liên lụy, có thể thấy rõ bọn hắn hết thảy, ta cảm thấy là không thực tế. Nam nhân ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Kiêu. Một lát sau, nói khẽ, ngươi nói không sai, những này cái gọi là ma thần, ta cũng không có cách nào đối bọn hắn tiến hành trưởng không can thiệp. Bọn hắn tựa như là sâu mọt, không ngừng muốn từ nơi này thế giới thu lấy bọn hắn muốn đồ vật. Đương nhiên, bọn hắn sẽ tự nhiên mà nhưng nhận thiên địa chi lực bài xích, bởi vì bọn hắn muốn cũng không thuộc về nơi này. Cho nên a, ta càng ngày càng cảm thấy, ngươi có thể trưởng không đồ vật, quá ít quá ít. Diệp Kiêu thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong thế mà xuất hiện một chút thương hại. Rất rõ ràng thương hại. Cảm nhận được Diệp Kiêu cái loại ánh mắt này, Thiên Đạo hóa thân nam nhân có một loại mãnh liệt bị cảm giác nhục nhã. Nếu như Diệp Kiêu mắng hắn, chào phúng hắn, hắn đều có thể cười một tiếng mà qua. Hắn thấy, đó bất quá là vô năng cùng nộ. Thế nhưng là Diệp Kiêu loại này ánh mắt thương hại, xuất phát từ nội tâm, lại tựa như một thanh quái đao cắm vào bộ ngực của hắn. Chập chùng một lát, hắn đột nhiên cười một tiếng. Cho nên a, ta cần tam tộc đại chiến, ta cần bù đắp tự thân. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Diệp Kiêu. Ta hiện tại cùng ngươi ăn ngay nói thật, nếu như ngươi tỉnh, định làm như thế nào? Điều đình tam tộc chi chiến. Diệp Kiêu lắc đầu. Tam tộc đại chiến, dừng không được. Ta rất rõ ràng điểm này, mặc kệ ta nói cái gì, làm cái gì, chuyện này vốn là chú định phát sinh, không cách nào ngăn cản. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Kiêu rất rõ ràng, điểm này là tất nhiên. Mặc kệ là tôn giả cảnh giới gông xiềng, vẫn là các tộc trên bản chất lợi ích tranh đoạt, đều chú định trận chiến tranh này, không cách nào tránh khỏi. Thở dài một tiếng, Diệp Kiêu ánh mắt chớp động, ta chỉ là đối với thắng kẻ thắng lợi cuối cùng càng thêm có lòng tin. Ta cũng rất tò mò, nếu như ta thắng thắng lợi cuối cùng, ngươi lại sẽ như thế nào đối phó ta? Chương 1519, tổn thương rất nặng. Chương 1519, tổn thương rất nặng. Trốn hỗn độn, đối mặt Diệp Kiều đặt câu hỏi, nam nhân sắc mặt ngưng lại, không có trực tiếp cho ra đáp án, chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, thành bại thắng bại thiên quyết định, ngươi như là đã làm ra lựa chọn, vậy cái này cuộc chiến tranh nhân tộc chú định liền không thắng được, cái này giữa tiên địa nhân vật chính liền chú định không phải nhân tộc, cái gọi là thiên quyết định không hề nghi ngờ chính là ý chí của hắn. Nam nhân nhìn xem Diệp Kiều, nói khẽ, ngươi hẳn phải biết, cùng ngày ý nghiêng thời điểm, vận thế gia thân sẽ có cỡ nào trôi chảy, mọi chuyện vô hình ở giữa đều sẽ hướng vận thế càng có ưu thế người khuynh đảo, tựa như ngươi khi đó cướp đoạt Tử Vi hoàng khí về sau, liền chú định đăng đỉnh hoàng vị, người khác cho dù đi tranh đi đoạt cũng căn bản không có quá lớn cơ hội, cũng bao quát ngươi kia phụ hoàng, nếu không phải mất hoàng khí mất vận thế, nói không chừng còn có thể sống lâu chút năm. Diệp Kiều biểu lộ hơi có dư vị, vận thế gia thân cảm giác đích thật là không tệ a. Hắn phải thừa nhận, tại nhiều khi vận khí tốt có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều phiền phức. Nói đến đây, Diệp Tiêu lắc đầu nói, chỉ là ta cũng không cho rằng vận thế có thể quyết định hết thảy. Ta kia phụ hoàng thất bại cũng không hoàn toàn là vận thế cho phép, bao quát hắn tự thân ý nghĩ quyết đoán đã sớm chôn xuống tai họa. Cuối cùng vẫn là phải nhìn tự thân năng lực. Nam nhân không tiếp tục cùng Diệp Tiêu tranh luận, chỉ là thân hình trong nháy mắt biến mất, lưu lại Diệp Tiêu ngốc tại chỗ, nhìn xem những hình ảnh kia. Cùng lúc đó, man tộc chi địa, Tiểu Niếp Niếp cùng Tư Thiên Nhất bọn người đã tiến vào quỷ diện man tộc lãnh địa bên trong. Ngàn tên man tộc như thế nào thu hoạch? Tự nhiên là cưỡng ép cướp giật, bởi vì địa lý vấn đề cũng không có khả năng nói xâm nhập man tộc cảnh nội đi cướp giật cửu âm man tộc hoặc là song sinh man tộc, chỉ có thể đối khoảng cách thêm gần quỷ diện man tộc ra tay. Dù sao hai nước mặc dù ký kết hiệp nghị đình chiến, nhưng trên bản chất đều là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bóng đêm đã thâm trầm, quỷ diện man tộc cảnh nội một thôn trang, những này quỷ diện man tộc đã lâm vào nghỉ ngơi, mà Tiêu Niếp Niếp thì là cùng Tư Thiên Nhất bọn người cùng nhau đi tới thôn trang bên ngoài. Bọn hắn trên người bây giờ từ quần áo cách ăn mặc đến xem, hoàn toàn nhìn không ra là nhân tộc. Mặc lấy cùng quỷ man tương tự phục sức, lộ ra ngoài trên da đều văn tú lấy quỷ văn. Cũng chính là lần này ngụy trang, tăng thêm điệu thấp làm việc, mới khiến cho bọn hắn tại quỷ man cảnh nội cũng không tao ngộ nhiều ít trở ngại. Mà dưới mắt thì là bọn hắn lần thứ nhất chuẩn bị xuống tay. Tư Thiên Nhất trầm giọng nói, nhớ kỹ, một hồi động thủ, có thể không giết, liền không giết. Nhưng là tuyệt đối không thể để cho người chạy đi. Nếu như chạy đi, chúng ta về sau liền không dễ làm. Tốt. Tiểu Niếp Niếp gật đầu đáp ứng, lập tức quay đầu, nghiêm nghị nói, các minh đệ, rút đao. Huyết man vệ sĩ đều rút đao. Giết. Ra lệnh một tiếng, dưới bóng đêm, gần ngàn tên tinh nhuệ huyết man vệ sĩ liền xông ra ngoài. Chiến đấu bắt đầu. Tại cái này rừng núi hoang vắng, đột nhiên tập kích. Cái này quỷ man thôn, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Tăng thêm ngoại vi nghiêm phòng tử thủ, căn bản không có người có thể phá vây ra ngoài, rất nhanh liền bị nhau nhau chế phục. Những người này, bắt giữ chính là vì huyết tế. Cũng chính là như thế, Tiểu Niếp Niếp đám người cũng chưa xuống sát thủ. Đại khái chưa tới một canh giờ, hơn 300 quỷ diện man tộc bị đều tù binh. Tiếp tục như vậy, không dùng đến mấy lần, liền có thể thành công. Thế nhưng là lúc này, ở phương xa đỉnh núi, mấy cái quỷ man hán tử vừa vặn khiêng con mồi từ núi rừng bên trong chui ra. Bọn hắn vốn là thôn này người, ban ngày ra ngoài đi săn, đi xa một chút, liền chưa từng trở về. Một số thời khắc chính là như vậy, vận có thể quyết định rất nhiều. Nguyên bản Thiên Y Vô Phùng kế hoạch ở chỗ này xuất hiện chỗ sơ suất. Những này quỷ man hán tử mắt thấy trong thôn ánh lửa ngút trời, thôn dân bị bắt, từng cái dọa đến không dám đi ra ngoài. Nhanh đi báo cáo thành chủ đại nhân. Mắt thấy trong đó liền có người chạy trốn mà đi. Tiểu Niếp Niếp bọn người căn bản không biết mình đã bại lộ. Bắt lấy hơn 300 người, trong lòng cũng hỉ, trực tiếp tướng những này quỷ man tộc nhân của chắc, hướng đại cản cảnh nội mà đi. Bọn hắn rất rõ ràng, loại thời điểm này, một khi bại lộ, này gặp phải, tất nhiên là man tộc tập sát. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cơ hồ là toàn lực hành quân, nhưng dù cho như thế, đi đến Hừng Đông công phu, khoảng cách nhân tộc cảnh nội, vẫn như cũ trăm dặm xa. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Tiêu Niếp Niếp nhìn về phía Tư Thiên Nhất, nói ra, chúng ta đi cả đêm, nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, lại đi cũng không muộn. Tư Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn mặt trời, cũng thực cảm giác được một trận mệt mỏi. Đêm qua đắc thủ về sau, bọn hắn không ngủ không nghỉ, liên tục hành quân. Những này quỷ diện man tộc cũng đều là cường hãn hạng người, căn bản không có trì trệ nhiều ít tốc độ. Bình thường mà nói, cũng hoàn toàn chính xác nên nghỉ ngơi. Hắn vừa định muốn há miệng đáp ứng, thế nhưng là một giây sau, lại đột nhiên ngừng. Hắn cảm giác được một loại không hiểu tim đập nhanh, hai mắt thậm chí có một loại nhói nhói cảm giác. Loại cảm giác này là lúc trước hắn chưa bao giờ có. Trong lòng nhảy một cái, hắn hai mắt tử quang hiện hiện, ngưỡng vọng thương cung. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Tư Tiên Nhất ngẩng đầu quát lên, không cho phép nghỉ ngơi. Hết tốc độ tiến về phía trước, lập tức hành động. Thoại âm rơi xuống, tại Kiều Niếp Niếp kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kiều Niếp Niếp hít sâu một hơi, quay đầu nghiêm nghị nói, tốc độ cao nhất hành quân. Ai dám chỉ hoãn một lát, lập tức chém giết. Nàng chỉ chủ yếu là những cái kia quỷ diện man tộc. Tất cả quân sĩ đáp ứng, đám người lần nữa lên đường. Mà liền tại sau người ngoài mấy chục dặm, mấy ngàn quỷ man binh mã đã truy kích đi qua. Người cầm đầu, thân hình cao lớn cường tráng, tung tích là hướng bên này. Xem ra hẳn là vừa qua khỏi đi không lâu. Một cái gầy gò quỷ man nam nhân đến bên người, không người báo cáo. Thành chủ đại nhân, chúng ta cũng đuổi cả đêm, thêm ít sức mạnh, nói không chừng liền đuổi kịp. Từ trước mắt đến xem, hạ thủ rất có thể chính là nhân tộc. Tiếp tục đuổi. Một khi phát hiện tung tích, lập tức đến báo, đuổi kịp về sau, tướng tất cả mọi người đều chém giết. Nam nhân ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Lập trường khác biệt chú định đối đủ loại hành vi cảm nhận khác biệt. Lấy Kiều Niếp Niếp cùng Tư Tiên Nhất mà nói, nàng vì cứu Diệp Kiều, mới sẽ không quản làm như vậy đúng hay không, có được hay không. Nhưng là đứng tại nam nhân góc độ, cướp giật nhà mình con dân, há có thể dung nhẫn? Kiều Niếp Niếp không biết, nếu như bọn hắn thật nghỉ ngơi, tất nhiên sẽ bị nam nhân đuổi kịp. Mà một khi đuổi kịp, liền nhất định là một trận thảm liệt chém giết. Thành bại sinh tử, cũng chưa biết chừng. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tư Tiên Nhất cấp ra nhắc nhở. Cũng chính là như thế, để Kiều Niếp Niếp bọn người tránh thoát một kiếp, liên tục hành quân không ngớt, từ đầu đến cuối chưa từng nghỉ ngơi, cơ hồ là cực hạn thức nghiền ép thể năng thể lực. Rốt cục tại trạm vạng tối thời điểm, về tới nhân tộc cảnh nội, đám người vừa mới nhập quan, bung mình ngồi tại quan nội, miệng lớn thở hổn hển. Tiêu Niếp Niếp tướng trên bờ vai vẫn như cũ hôn mê Tư Thiên Nhất buông xuống, xoa xoa mồ hôi chán. Vẫn là Bắc Cương chi địa tốt, cái này Nam Cương a, quá nóng. Cho dù từ nhỏ ở đây lớn lên, thế nhưng là thời gian lâu dài, Tiêu Niếp Niếp ngược lại càng thêm thích Bắc Cương khí hậu. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tái nhợt Tư Thiên Nhất, Tiêu Niếp Niếp cau mày nói, gia hỏa này chuyện gì xảy ra, tổn thương nặng như vậy. Chương 1520, Thiên đạo chán ghét chương 1520, Thiên đạo chán ghét Tư Thiên Nhất vết thương có nặng không? Tối thiểu nhất so bình thường tới càng nặng một chút, trọn vẹn hôn mê một thiên nhất đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, mới khó khăn lắm thức tỉnh. Hắn gái này vừa tỉnh, liền nhìn thấy Tiểu Niếp Niếp ngồi tại bên giường, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Ha ha ha, ngươi có thể tỉnh tỉnh, ngươi là không biết, hôm qua chúng ta vừa trở về không bao lâu, liền có kia quỷ man tộc quân sĩ đuổi đi theo. Tại quan trước đòi hỏi thuyết pháp. Nghe nói như thế, Tư Thiên Nhất dãy rủa lấy ngồi dậy. Sau đó thì sao? Sau đó tự nhiên là chết không thừa nhận đi. Chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể đánh vào đến hay sao? Tiểu Niếp Niếp cười nói, bọn hắn không có cách, cũng liền đi. Nếu là thật sự chỉnh đốn nghỉ ngơi, tất nhiên bị bọn hắn đuổi kịp, đến lúc đó coi như phiền phức lớn rồi. Nghe được nàng nói như vậy, Tư Thiên Nhất sắc mặt nhưng không có nửa phần thư giãn, vẫn như cũng là cao mày. Thế nào nha? Ngươi thật giống như không vui a. Tiểu Niếp Niếp nhìn ra hắn tựa hồ cũng không có rất vui vẻ. Đương nhiên không vui. Tư Thiên Nhất trầm giọng nói, chúng ta vốn là hữu tâm tính vô tâm, ta ngay từ đầu ý nghĩ là, lặng yên không tiếng động làm mấy cái thôn người, ủy man nhất tộc chưa kịp phản ứng trước đó, liền đem cần thiết nhân khẩu kiếm đủ. Hiện tại nhân số không đủ, cũng đã bị quỷ man nhất tộc phát hiện chúng ta hành vi, cho dù lần này có thể che giấu đi, về sau cảnh giới của bọn hắn tính, không biết muốn đề cao bao nhiêu. Đến lúc đó như thế nào ra tay? Không sai, đây mới là Tư Thiên Nhất cân nhắc. Vốn chỉ muốn vụng trộm ra tay, kết quả lần thứ nhất xuất thủ liền bại lộ. Nhưng chúng ta là làm sao bại lộ? Tiểu Niếp Niếp đưa ra nghi hoặc. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, từ hôm qua bắt đầu, liền đang tự hỏi vấn đề này. Dù sao từ dưới tay quá trình đến xem, lẽ ra là không có vấn đề. Tư Thiên Nhất nhíu mày trầm tư một lát, trầm giọng nói, ngươi đi hỏi một chút những cái kia quỷ man tộc nhân, nói không chừng có thể có thu hoạch. Ha ha ha, ta cũng nghĩ như vậy, buổi sáng thời điểm liền để thủ hạ đi hỏi. Nhưng vào lúc này, một tên tráng hán sắp bước vào bên trong. Tiểu thống lĩnh đã hỏi ra, hôm qua thôn xóm bọn họ có đi ra ngoài săn thú người, từ đầu đến cuối chưa về. Những người khác bị chúng ta bắt. Tiểu Niếp Niếp cau mày nói, đây là đêm qua trở về đủ phải. Nàng cùng Tư Thiên Nhất liếc nhau, cười khổ nói, vậy cái này cũng quá đúng gì ba. Vận khí thực xui xẻo. Tiểu Niếp Niếp tốt tốt thì thầm nói, đây cũng quá xui xẻo. Hết lần này tới lần khác là hôm qua không có trở về. Hết lần này tới lần khác là chúng ta hôm qua ra tay. Tư Thiên Nhất lâm vào trầm tư. Nhìn như vậy đến, hành động kế hoạch vốn là không có vấn đề. Vấn đề duy nhất chính là vận khí có chút chênh lệch. Thế nhưng là, Tư Thiên Nhất phát hiện một vấn đề. Hắn nhận tiên đạo phản vệ, tựa hồ so trước đó càng thêm mãnh liệt. Nên nói như thế nào đâu, đối với Tư Thiên Nhất tới nói, thiên đạo phản vệ chi lực mạnh yếu như thế nào, hắn là phi thường mẫn cảm. Dù sao lâu dài ở vào thiên khiển chi lực bên trong, đối cố lực lượng này, không có người so với hắn càng thêm quen thuộc. Tư mệnh quy thiên đo lường tính toán, cũng đồng dạng sẽ lưu lại rất nhiều ngày cơ tiết lộ di chứng. Cho nên đối với mỗi lần tiên cơ tiết lộ, sẽ tao ngộ bao lớn phản vệ, kỳ thật trong lòng của hắn đại khái là có ít. Nhưng hôm qua, hồi tưởng lại trong nháy mắt kia tràn vào thể nội thiên khiển chi lực, Tư Thiên Nhất có chút lòng còn sợ hãi. Xa so với bình thường càng thêm cương đại. Vì cái gì? Trong lòng mê mang, nhưng là Tư Thiên Nhất rất mau đem phần này mê mang văng ra ngoài, mà là chuyên chú vào chuyện kế tiếp. Chúng ta xem ra phải nghĩ biện pháp thay cái phương hướng xuất quan, như vậy nói không chừng có thể đủ tốt một chút. Trốn hỗn độn, nam nhân nhìn xem hình tượng bên trong Tư Thiên Nhất, ánh mắt lăng lệ. Loại này thăm dò nhân quả sâu mọn, liền nên đi chết. Nam nhân không che giấu chút nào tự thân chán ghét, xem ra ngươi cũng không thích hắn. Diệp Tiêu ngược lại là đã nhìn ra Tư Thiên Nhất dòm thiên chi nhãn, từ một ít trình độ bên trên vẫn là có thể lẩn tránh nhân quả chi lực. Nam nhân cười lạnh nói, so sánh với võ giả, những này linh tu mới thật sự là đáng chết. Đoạt thiên địa cơ hội, tạo hóa duyên phận, nghịch thiên mà đi, cường đại bản thân. Xem ra lúc trước rút ra thiên đạo chi lực luyện hóa linh khí, chính là bọn gia hỏa này. Diệp Tiêu cười hỏi, ngươi không cần nghĩ lấy thăm dò, những chuyện này ta cho ngươi biết cũng không sao. Thiên đạo hóa thân lạnh lùng nói ra, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Thượng cổ phương pháp tu luyện cùng hiện tại phương pháp tu luyện ngày đêm khác biệt, chỉ là những người tu luyện này quá tổn thương thiên đạo, để này phương thế giới gần như sụp đổ, ta hao hết toàn lực mới khiến cho nội đấu không ngớt, cuối cùng tử thương thảm trọng, tìm cơ hội đem nó triệt để bài xuất này phương thiên địa. Lại lấy đại nhân quả chi lực, xóa đi tồn tại truyền thừa, tái tạo võ đạo hệ thống tu luyện. Chỉ là bọn gia hỏa này di trạch, không có xong dễ dàng như vậy toàn xóa đi thôi. Cho dù là trải qua ngàn vạn năm, vẫn như cũ có chút sâu mọt đồng dạng gia hỏa. Rất rõ ràng, trong miệng hắn sâu mọt bao gồm tư thiên nhất cùng tư mệnh loại này có thể thăm dò thiên cơ nhân quả người. Ha ha ha. Diệp Tiêu nở nụ cười. Thiên đạo loại biểu hiện này, rất rõ ràng nói rõ, nhân lực là có thể cùng cái gọi là thiên đạo đối kháng. Tựa hồ là nhìn ra Diệp Tiêu vui vẻ. Nam nhân đột nhiên hỏi ra một vấn đề. Nếu có một ngày, người kia phương thế giới thật đản sinh ra sinh linh, đồng thời nguy hại ích lợi của ngươi, ngươi làm như thế nào? Vấn đề này, một chút cho Diệp Tiêu ổn định. Nói thật, Diệp Tiêu chưa từng có cân nhắc qua vấn đề này. Dù sao Diệp Tiêu ý thức thế giới còn quá mức thô lậu. Trầm tư một lát, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, chỉ sợ sẽ cùng ngươi chọn một dạng, đem nó diệt sát đi. Hắn hiểu được nam nhân hỏi mình ý tứ của những lời này. Thế nhưng là một số thời khắc chính là như vậy, nếu như sự tình đến trên đầu mình, khả năng liền hoàn toàn là một loại khác lựa chọn cùng ý nghĩ. Ngươi ngược lại là thực sự. Cho nên a, ngươi đã lựa chọn thoát ly ta trường khống, vậy liền nhất định đối địch với ta. Nhưng ta đến cùng như thế nào tổn thương ích lợi của ngươi rồi? Diệp Tiêu hỏi trong lòng không hiểu. Ha ha ha. Thiên đạo không có trả lời, chỉ là một trận cười lạnh. Vấn đề này, ngươi bây giờ còn chưa xứng biết, ta cũng không muốn nói cho ngươi. Rất rõ ràng, thiên đạo nói tới đồ vật, đại bộ phận đều là một chút dâu ria. Liên quan đến chỗ mấu chốt, liền không còn cùng Diệp Tiêu đi nói. Diệp Tiêu cũng chỉ có thể mình suy nghĩ, để suy đoán. Quỷ diện man tộc vương thành. Hoàng cung bên trong, trước đó truy kích tiểu niếp niếp đám người nam nhân quỷ một chân trên đất, trầm giọng báo cáo. Bệ hạ, cái này nhân tộc thế mà phái người cướp giật ta quỷ diện man tộc chi tộc nhân. Chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Thân thỉnh cầu bệ hạ xuất binh hỏi tội. Hán thoại âm rơi xuống, trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Dù sao trước mắt mà nói, quỷ diện man tộc cùng nhân tộc, xem như thời kỳ trăng mật. Hiên Viên Ngọc Quỳnh trở về, mang đến rất nhiều nhân tộc trang bị. Từ tiên tuyến chiến trường đến xem, những trang bị này hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ. Cũng làm cho Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhiều lần lập chiến công, tại quỷ man nội bộ danh vọng nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng là giờ phút này, thế mà buộc ra nhân tộc đánh lén quỷ man, cướp giật nhân khẩu. Chương 1521, nguyên do tiên phong chương 1521, nguyên do tiên phong quỷ man trên triều đình, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh trên thân. Mà Hiên Viên Ngọc Long cũng đứng dậy, nhìn xem Hiên Viên Ngọc Quỳnh âm thanh lạnh lùng nói, "Ngọc Quỳnh muội muội, ngươi làm đại cản hoàng phi, bây giờ cản quốc người, lại đến đánh lén ta quỷ man nhất tộc, ngươi có phải hay không nên cho cái thuyết pháp?" Trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Ngọc Long kỳ thật nội tâm là có chút ba động. Từ khi Hiên Viên Ngọc Quỳnh trở về sau, gây dựng nhân thủ của mình. Trên chiến trường, nương tựa theo trang bị ưu thế, đánh ra rất không tệ biểu hiện. Nhất là cửu âm man tộc cùng song sinh man tộc bản thân đối nhân tộc cũng không có cái gì hiểu rõ, thường xuyên bị đánh trở tay không kịp. Cũng chính là như thế, trên chiến trường, danh tiếng kia càng lúc càng lớn. Mà quỷ diện man vương, vì tốt hơn mượn nhờ nhân tộc chi lực, cũng không ngừng cho Hiên Viên Ngọc Quỳnh tăng lên quan chức, gia tăng binh lực. Nói trắng ra là, chính là muốn mượn càn quốc chi lực, vũ trang quỷ man binh mã, tốt cùng cửu âm man tộc cùng song sinh man tộc tranh phong. Mà cứ như vậy, Hiên Viên Ngọc Quỳnh trong tay tiền vốn liền càng thêm phong phú, hy vọng cũng càng cao. Thậm chí ẩn ẩn đã có truyền ra hy vọng kế thừa man vương chi vị phong thanh. Loại này phong thanh truyền đến Hiên Viên Ngọc Long trong lỗ tai, hắn làm sao có thể tiếp nhận? Lúc này đứng ra, ít nhiều có chút mượn cơ hội nổi lên ý vị. Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt nhìn quanh, tâm niệm chuyển động ở giữa, kỳ thật liền đã đoán được vấn đề này, tất nhiên là Diệp Tiêu thụ ý. Đúng vậy, dưới cái nhìn của nàng, chuyện này chính là Diệp Tiêu thụ ý, bởi vì lúc trước Diệp Tiêu liền từng cho nàng viết qua thư tín, cáo chi nàng cần một chút man tộc nô lệ. Lúc ấy nàng cũng không đáp ứng chuyện này. Sau đó liền phát sinh cướp giật sự kiện, không phải Diệp Tiêu làm, sẽ là ai làm? Nhưng vấn đề là, chuyện bây giờ đã phát sinh, nàng nên như thế nào đi giải thích chuyện này? Muội muội, vì sao không nói lời nào? Thế nhưng là không phản bác được rồi. Hiên Viên Ngọc Long mắt thấy nàng không nói lời nào, mở miệng lần nữa. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhìn thoáng qua vương tọa bên trên quỷ diện man vương, phát hiện từ đầu đến cuối không có mở miệng. Nàng biết, chuyện này nhất định phải chính nàng đến đáp ứng. Dương mắt nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Long, nàng hít sâu một hơi, nói với mình tỉnh táo lại, nghiêm chỉnh mà nói, đây là nàng lần thứ nhất tại triều đình phía trên cùng Hiên Viên Ngọc Long giao phong. Nếu như là Diệp Tiêu, hắn sẽ làm thế nào? Lá bài tẩy của ta là cái gì? Ưu thế của ta là cái gì? Rốt cục, Hiên Viên Ngọc Quỳnh chậm rãi mở miệng nói, càn quốc chi lớn, viễn siêu ta quỷ man quyền sở hữu, trong đó bộ nhân viên đông đảo, phe phái săn sát, luôn có một số người ham lợi ích, được không pháp sự tình. Trước đó liền có người từ ta quỷ man đầu cơ trục lợi nô lệ, đi đến càn quốc cảnh nội. Khi đó ta còn chưa trở về, Diệp Tiêu cũng chưa làm hoàng đế, có thể thấy được việc này sớm có mánh khóe, không liên quan gì đến ta. Cũng cùng ai làm hoàng đế không quan hệ. Dứt lời nàng đem ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Long, âm thanh lạnh lùng nói, mà lại theo ta được biết, lúc ấy quỷ man nội bộ liền có người cùng cản nhân cấu kết bán ta quỷ man nô lệ. Người kia là ai, đến nay còn chưa tra ra, việc này à, đến cùng chuyện gì xảy ra, còn nói không chính xác đâu. Lúc trước bán người là ai? Tự nhiên là Hiên Viên Ngọc Long. Nghe được Hiên Viên Ngọc Quỳnh có ý riêng, hắn trong nháy mắt nổi giận, Hiên Viên Ngọc Quỳnh, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thân là càn quốc hoàng phi, càn nhân nhập ta quỷ man cướp giật, chẳng lẽ ngươi một điểm trách nhiệm không có? Ta là càn quốc hoàng phi, nhưng ta cũng là quỷ man công chúa. chẳng lẽ lại ta chỉ là một cái hoàng phi, liền có thể quyết định Càn Quốc tất cả mọi chuyện? Nếu là như vậy, vậy ta trực tiếp để Càn Quốc thần phục với ta Quỷ Man nhất tộc như thế nào? Hiên Viên Ngọc Quỳnh không chút nào yếu thế nói, nghe nói trước đó có người đầu cơ trục lợi nô lệ thời điểm, thế nhưng là được rất nhiều chỗ tốt, mà ngược lại là ca ca trong phủ, tựa hồ cũng có thật nhiều Càn Quốc quý báo chi vật. Lời này, rõ ràng chính là có chút muốn bạch mặt. Quỷ Diện Man Vương nhíu mày. Nói thật, tại nội tâm của hắn, cũng bất quá là một chút ba động thôi. Thế nhưng là đâu, có một số việc, chính là có thể lớn có thể nhỏ. Nói lớn, liền có thể mượn cơ hội phát động chiến tranh. Nói nhỏ, từ đó vớt một chút chỗ tốt cũng là phải. Thế nhưng là, hắn cũng không muốn nhìn thấy trong hai người này đấu. Mà Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng không thể nghi ngờ cho tất cả mọi người cảnh tỉnh. Đó chính là đầu cơ trục lợi cướp giật nhân khẩu, mặc dù là Càn Quốc người làm, nhưng là đến cùng là cùng ai có quan hệ, vậy nhưng nói không chính xác. Hiên Viên Ngọc Quỳnh chính là muốn đem nước quấy đủ. Mặc kệ chuyện này đến cùng phải hay không Diệp Tiêu làm, nàng đều không thể để cho người đem sự tình rơi vào trên người mình. Dù chỉ là trong lòng mọi người hoài nghi, cũng phải thêm một cái Hiên Viên Ngọc Long. Đủ rồi. Hoàng vị phía trên, Quỷ Diện Man Vương chậm rãi mở miệng nói, hiện tại chúng ta thảo luận là Càn nhân cướp giật nhân khẩu, mặc kệ như thế nào, chuyện này không thể như vậy. Thanh âm hắn bình thản, trực tiếp đem sự tình định về trên người Càn nhân. Không quản sự tình đến cùng là nội bộ cùng ai cấu kết, chung quy là Càn Quốc người làm. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Kia phụ hoàng có ý tứ là, chúng ta muốn cùng Càn Quốc khai chiến sao? Hiên Viên Ngọc Quỳnh cất cao giọng nói, nếu là khai chiến, nữ nhi nguyện vì tiên phong, vì ta Quỷ Man nhất tộc quên mình phục vụ mệnh, trùng sát nhân tộc quân hải, cầm xuống Nam Cương chi địa. Chẳng ai ngờ rằng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh quyết tuyệt như vậy, trực tiếp đứng ở Quỷ Man nhất tộc lập trường, thậm chí ngay cả hòa giải đều chưa từng hòa giải. Phải biết, đứng tại góc độ của nàng, lẽ ra là muốn từ đó điều đình, chuyện lớn hóa nhỏ mới là. A Lợi vừa nói ra, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Xem ra vị công chúa điện hạ này đối kia Diệp Tiêu cũng không nửa phần tình cảm. Quỷ Diện Man Vương cũng là nhíu mày. Đáp án này cùng biểu hiện cũng ngoài dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn nghĩ là Hiên Viên Ngọc Quỳnh mở miệng hòa giải, mà hắn thì sao? Thì là để Hiên Viên Ngọc Quỳnh đi cùng Càn Quốc triều đình câu thông, làm ra nhất định bồi thường, đến một chút chỗ tốt. Kết quả Hiên Viên Ngọc Quỳnh vừa nói như vậy, ngược lại là phá hỏng hắn yêu cầu chỗ tốt nói. Mà khai chiến, không chờ hắn mở miệng, đã có Quỷ Man triều thần đứng ra. Ngọc Quỳnh công chúa không cần thiết xúc động. Bây giờ ta Quỷ Man chính là cùng Tiêu Cửu Âm Man tộc cùng Song Sinh Man tộc tranh đấu thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể lại tự nhiên đâm ngang, mà lại theo ta được biết, bây giờ nhân tộc đã đánh lui yêu tộc tiến công. Nhân tộc tôn giả vẫn còn đều bị nhân tộc triều đình nắm giữ, loại tình huống này, Càn Quốc chi lực lượng, viễn siêu ta Quỷ Man nhất tộc, chúng ta vô luận như thế nào, không thể tùy tiện tới khai chiến. Tam tộc bên trong, Man tộc địa bàn nhỏ nhất, tranh đấu hung nhất. Nghiêm chỉnh mà nói, Quỷ Man nhất tộc lực lượng, kỳ thật cũng không có Càn Quốc mạnh như vậy. Chỉ là trước đó Càn Quốc triều đình đối trong nước tôn giả trưởng khống trình độ cũng không cao, không cách nào tổ chức nhiều như vậy tôn giả. Nếu là trước đó Diệp Chân có thể tổ chức lên nhiều như vậy tôn giả vì Càn Quốc triều đình hiệu lực, đã sớm đem Quỷ Man nhất tộc tiêu diệt. Cho nên đối với hiện tại Quỷ Diện Man tộc tới nói, đã sớm không phải lúc trước có thể chủ động tiến đánh Càn Quốc Nam Cương chi địa thời điểm. Công thủ dễ hình, bọn hắn hiện tại ngược lại không hy vọng khai chiến. Quỷ Diện Man Vương nhìn một chút Hiên Viên Ngọc Quỳnh, lại nhìn một chút Hiên Viên Ngọc Long, đông nhiên cười một tiếng. Ngọc Quỳnh ngươi quá vọng động rồi, ta Quỷ Man cùng Càn Quốc chính là nước bạn minh tốt, có thể nào bởi vì một chút còn chưa xác định được nhỏ, liền tổn thương hòa khí? Như vậy đi, ngươi đi cùng Càn Quốc Nam Cương đóng giữ đại tướng cầu thông một phen. Một phương diện nghiêm tra hung thủ, một mặt khác không cần thiết lại phát sinh cùng loại sự kiện. Chương 1522, Quỷ Diện Man Vương tính toán. Chương 1522, Quỷ Diện Man Vương tính toán. Quỷ Diện Man Vương tiếng nói vừa ra, Hiên Viên Ngọc Long sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Bởi vì từ Quỷ Diện Man Vương thái độ đến xem, có chút quá mềm nhũn, không có chút nào mượn đề tài để nói chuyện của mình ý tứ. Để Hiên Viên Ngọc Quỳnh đi đàm, có thể nói ra cái gì? Mà lại không có chút nào đem việc này lên cao đến quốc cùng quốc ở giữa đại sự. Không đa nghi niệm nhanh quay ngược trở lại, Hiên Viên Ngọc Long liền đại khái hiểu Quỷ Diện Man Vương ý nghĩ. Chiến sự tiền tuyến say xưa, xung đột rất nhiều, lúc nào cũng có thể bộc phát diệt tộc chi đại chiến. Bây giờ Quỷ Diện Man tộc vô luận như thế nào, hậu phương không thể xảy ra vấn đề. Hiên Viên Ngọc Quỳnh thì là khỏe miệng có chút dơ lên. Nguyên bản tại trong mắt vô cùng cường đại phụ vương, còn có vị kia nói 102 huynh trưởng, bây giờ tựa hồ cũng không thể lại tả hữu hành vi của nàng. Nữ nhi kia liền tuân theo phụ hoàng chi mệnh, tiến về Nam Cương chi địa cùng đóng giữ tướng lĩnh nói chuyện một phen. Vậy liền như thế đi. Quỷ Diện Man Vương ánh mắt quét về phía còn lại đại thần, trầm giọng nói, hôm qua truyền đến tin tức, Cửu Âm Man tộc cùng Song Sinh Man tộc lần nữa bộc phát xung đột, Cửu Âm Man tộc xuất binh 3 vạn, cũng có 4 tên tuấn giả đánh vào Song Sinh Man tộc cảnh nội. Chư vị coi là, chúng ta bước kế tiếp phải làm như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sắc mặt nghiêm một chút, cũng đều minh bạch Quỷ Diện Man Vương tâm tư, khó trách hắn không muốn cùng Càn Quốc bộc phát căn bản tính xung đột, nguyên nhân còn ở nơi này. Dưới mắt, mấy trăm tộc nhân sinh tử, thật không đáng hắn đi trở mặt. Đám người lúc này bắt đầu thương nghị chiến sự. Rất nhanh, triều chính tán đi. Quỷ Diện Man Vương về tới trong tầm cung. Trở lại tầm cung, Quỷ Diện Man Vương sắc mặt trở nên âm trầm xuống. A! Gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp một quyền đánh nát góc tường bình hoa. Ánh mắt trở nên cực kỳ lăng lệ. Đáng chết Càn Quốc người, thế mà chạy đến cướp giật chúng ta Quỷ Man con dân, thật coi ta không dám khai chiến sao? Bị đè nén thật lâu lửa giận, rốt cục vẫn là bạo phát. Hắn không phải vì kêu mấy trăm con dân đau lòng, mà là cảm thấy quá đủ. Từ đáy lòng tới nói, ủy man nhất tộc mặc dù hướng tới nhân loại văn hóa, vật phẩm, nhưng là đáy lòng đối với nhân tộc vẫn là xem thường. Loại tư tưởng này, nhưng thật ra là rất phổ biến. Dù sao từ song phương tiếp xúc đến nay, càn quốc đại bộ phận thời điểm, kỳ thật đều là ở vào yếu thế. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hiện tại man tộc nội bộ chiến sự, để hắn không thể không cúi đầu. Nhưng là trong lòng cô này lửa, quả thực biết quất. Ánh mắt chớp động, hắn trầm giọng nói, đi truyền lệnh xuống, phàm thuộc tới gần càn quốc một tuyến, tăng lớn tuần thú cường độ, tập trung nhân khẩu, giảm bớt giã ngoại thôn đồn. Lại có càn nhân đến đây cướp giật nhân khẩu, ngay tại chỗ giết chết. Bên ngoài, đích thật là nhận. Cũng không muốn từ ngoại giao góc độ tướng xung đột quyết đại, nhưng là trong âm thầm, nhưng không có dễ dàng như vậy cúi đầu. Nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngọc Long từ ngoài điện đi đến. Phụ vương, ngài vẫn là tức giận. Quỷ diện Man Vương nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, ta đương nhiên tức giận, chính là những cái kia bình thường tộc nhân, dù không thành khí, lại phế vật, há có thể dung những cái kia cản nhân tùy ý cấp đoạn. Còn có ngươi, lúc này, chúng ta cần cản quốc lực lượng, không nên tướng sự tình quyết đại, ngươi cô em gái kia, bây giờ chính là chúng ta thu hoạch cản quốc trợ giúp trọng yếu môi giới, ngươi vì sao muốn cùng nàng có xử? Nhắc lên việc này, Hiên Viên Ngọc Long cúi đầu xuống, nhỉ nó nói, trong khoảng thời gian này, nàng danh vọng rất cao. Kia là bản vương cố ý hành động. A. Hiên Viên Ngọc Long trừng lớn hai mắt, đầy mắt không hiểu. Ủy diện Man Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta nhìn không ra nàng tâm tư gì? Nàng chưa hề đều là muốn tranh vị, muốn đoạt quyền. Thế nhưng là chúng ta hiện tại cần ngoại bộ lực lượng trợ giúp, chỉ có dạng này mới có thể có càng lớn cơ hội đạt được thắng lợi. Nhất thống man tộc, thu hoạch được man thần chúc phúc. Cho nên ta mới cố ý nâng đỡ nàng cầm quyền, nắm giữ lực lượng, cho nàng có thể đối kháng với ngươi giả tượng, chỉ có dạng này, nàng mới có thể càng thêm cam tâm tình nguyện vì chúng ta ra sức. Diệp Yêu cũng mới có thể cho nàng càng nhiều trợ giúp. Phụ vương ngươi đã sớm nhìn ra Hiên Viên Ngọc Quỳnh lòng lang dạ thú. Quỷ diện Man Vương hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, lạnh lùng nói ra, không phải đâu. Nàng sở dĩ trở về, Diệp Yêu sở dĩ cho nàng trang bị trợ giúp, không phải là vì mượn nhờ nàng nhiễu loạn ta man tộc nội bộ, thậm chí trợ giúp nàng cướp đoạt Man Vương chi vị, mượn cơ hội trưởng khống ta quỷ diện man tộc. Ta há có thể thật cho nàng tín nhiệm? Nhưng ta nhìn ngươi, lại có chút cấp trên, ngươi nhớ kỹ cho ta, dưới mắt loại tình huống này, nàng quyết không thể có vấn đề. Hiên Viên Ngọc Long cười làm lành nói, phụ vương, ta hôm nay biểu hiện, kỳ thật cũng còn có thể. Ta càng là nhầm bảo, chẳng phải là càng giống như là thật. Ta càng là quan tâm, mới càng lộ ra phụ vương ngươi tín nhiệm đối với nàng có thể tin. Hải Nhi cũng coi là chó ngáp phải rồi. Quỷ diện Man Vương nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay tự nhiên vô sự, bảo ngươi đến đây, là phải nói cho ngươi, trong âm thầm, đừng có đùa thủ đoạn. Đây mới là hắn tướng Hiên Viên Ngọc Long khai ra nguyên nhân. Đoạt đích tranh đấu, hung hiểm nhất, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Quỷ diện Man Vương cũng không muốn thật nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Quỳnh xảy ra chuyện gì. Nghe được cái này gõ lời nói, Hiên Viên Ngọc Long tranh thủ thời gian cười nói, làm sao lại thế? Ta nơi nào sẽ có phụ hoàng nghĩ như vậy không hiểu chuyện. Trên thực tế, hắn hạ hướng về sau, đều hận không thể trực tiếp tướng Hiên Viên Ngọc Quỳnh giết chết. Nếu không phải Quỷ diện Man Vương trực tiếp đem hắn triệu hoàn tới, nói không chừng đều đã nghĩ ra cái gì âm hiểm chiêu số. Cùng lúc đó, một bên khác, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng trở về đến phủ đệ của mình. Trong vương thành, phủ đệ của nàng xem như cực kỳ xa hoa. Rất nhiều thứ đều là nàng từ nhân tộc mang tới, tinh mỹ trình độ hoàn toàn không phải quỷ man nhất tộc có thể so sánh. Nội bộ trang trí vật phẩm, cơ bản cùng hoàng cung không nói một cái cấp bậc, trên lệch cũng sẽ không quá nhiều. Lúc này Hiên Viên Ngọc Quỳnh khoe miệng tràn đầy ý cười. Điện hạ, ngài tựa hồ tâm tình rất tốt. Tự nhiên không tệ, phụ vương hôm nay đối ta có chút che chở, cũng không cùng cản quốc phát sinh xung đột ý nghĩ. Đây cũng là chuyện tốt. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cười giải thích. Nha hoàn cười nói, kia là à, trước đó vài ngày, ngài xuất quân chém giết cửu âm man tộc 800 tinh nhuệ, hiện tại đầy vương thành, nhắc lên ngài, ai không nói một tiếng không được sao? Hiện tại rất nhiều người a, đều hy vọng ngài có thể leo lên vương vị đâu. Vương thượng cũng tất nhiên đối với ngài có chỗ đổi mới. Tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh danh vọng dần dần cao, địa vị của nàng cũng nước lên thì thuyền lên, chính là đi ra ngoài, ai không cao nhìn một chút. Đem so sánh với tại Càn Quốc, nàng vẫn là càng thêm thích hiện tại quỷ man. Nếu là điện hạ lên làm man vương, cũng không tiếp tục về Càn Quốc liền tốt. Hiên Viên Ngọc Quỳnh tiếp thân thị nữ, trong lòng ẩn ẩn sinh ra ý tưởng như vậy. Trên thực tế, loại ý nghĩ này, không riêng gì nha hoàn, bao quát những cái kia một mực đi theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh quỷ diện man tộc, phần lớn đều là nghĩ như vậy. Tại Càn Quốc thời điểm, quả thật, Hiên Viên Ngọc Quỳnh địa vị rất cao, bọn hắn đãi ngộ cũng không tệ, cũng không có người kỳ thị khi nhục. Thế nhưng là cuối cùng, đây không phải là bọn hắn quốc gia, cũng không phải nhà của bọn hắn. Lòng cảm mến loại vật này, một số thời khắc thật là rất trọng yếu. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng không có chú ý tới thị nữ ý nghĩ, chỉ là phất phất tay phân phó, thu dọn đồ đạc, ngày mai lên đường. Chương 1523, tâm tính khác biệt. Chương 1523, tâm tính khác biệt. Cản quốc quan hải trước, Sài Kính Chi xuất lĩnh một đám quan viên, đứng tại đóng cửa bên ngoài, an tĩnh chờ đợi. Có người muốn đến rồi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Trong khoảng thời gian này, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cùng Sài Kính Chi kỳ thật không ít liên hệ. Rất nhiều Diệp Tiêu cho quyền Hiên Viên Ngọc Quỳnh trang bị vật phẩm, đều là thông qua Sài Kính Chi tiến hành giao phó. Lúc này Sài Kính Chi bên người, một tướng linh bất mãn nói, "Tuổi đẹp trai, ngài làm gì tự mình đo lấy? Lần này đối phương thế nhưng là đại biểu man tộc thân phận đến đây. Chuyện này là sao a? Rõ ràng là ta Càn Quốc hoàng phi, nhưng lại về man tộc nhậm chức, lần này lại đại biểu man tộc đến đây, đến cùng xem như bên nào?" Hiện tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh thân phận chi phức tạp, hoàn toàn chính xác ít có. Sài Kính Chi nghiêng đầu nhìn vậy sẽ lĩnh một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, "Bất kể như thế nào, nàng bây giờ đều là ta đại càn hoàng phi thân phận, chỉ cần bệ hạ một ngày chưa từng hạ chỉ đem nó phế truất, liền không thể có nửa điểm bất kính. Các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ nàng đưa ra sự tình gì, các ngươi đều không còn gì để mất lễ. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Sai Kính Chi ánh mắt chớp động, nhìn xem quan ngoại thổ địa, suy nghĩ bay lên. Hắn không quan tâm Hiên Viên Ngọc Quỳnh ý tưởng gì, hoặc là làm chuyện gì. Hắn quan tâm chỉ có một việc, đó chính là Diệp Tiêu thái độ. Chỉ cần Diệp Tiêu không có minh xác hạ đạt ý chỉ, đó chính là nói rõ còn không có triệt để phủ nhận nữ nhân này thân phận. Vậy hắn liền cần cho nữ nhân kia đầy đủ tôn trọng. Phần này tôn trọng là bắt nguồn từ Diệp Tiêu. Ngẫm lại năm đó đối mặt Diệp Chân thời điểm, đối Diệp Tiêu đánh giá. Sai Kính Chi tự giễu cười một tiếng. Ngu xuẩn a, coi là thật ngu xuẩn, thế mà cảm thấy như thế hùng chủ sẽ dẫn đầu ta đại càn đi hướng nguy hiểm. Nếu không phải như vậy hùng chủ, bây giờ cả nhân tộc nói không chừng đều muốn biến thành dị tộc tùy ý trả đạp đối tượng. Sai Kính Chi kỳ thật nội tâm rất rõ ràng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh chính là Diệp Tiêu một con cờ, một viên đinh nhập man tộc nội bộ quân cờ, mà lại con cờ này dứt khoát chính là minh bài, bởi vì hắn cho ra điều kiện là hiện tại quỷ man nhất tộc căn bản là không có cách cự tuyệt. Vậy hạ thủ đoạn há lại người bình thường có thể lý giải. Cái này Hiên Viên Ngọc Quỳnh nếu thật là một lần nữa phản chiến man tộc, tin tưởng bệ hạ cũng tuyệt đối có thủ đoạn ứng đối. Sai Kính Chi nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhịn được hơi xúc động. Nếu là năm đó ta nhiều tán dương vị này vài câu, có lẽ tiên đế cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng. Rất nhiều thời điểm Sai Kính Chi cũng đang suy nghĩ, nếu như hắn nhiều khoa Diệp Tiêu, lập trường tươi sáng một chút, đối nó biểu hiện ra ủng hộ, có phải hay không Diệp Chân sẽ sớm xác định nó địa vị. Nói như vậy, có phải hay không liền sẽ không để đại hoàng tử giáng quốc, cho điều động cấm quân khả năng. Người a, chính là cái này bộ dáng. Đối với rất nhiều trọng đại quyết sách, thường thường lại không ngừng trong đầu hồi tưởng, trở thành dây dưa cả đời không biết chi mộng. Bởi vì không biết, đại biểu cho càng nhiều khả năng. Tuổi đẹp trai, sứ đoàn đến rồi. Sai Kính Chi phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện Hiên Viên Ngọc Quỳnh một ngựa đi đầu, cưỡi tại ngựa cao to phía trên, cả người tản ra mãnh liệt khí tức, tóc trắng mặt mày đều như tuyết, nắng gắt phía dưới, xinh đẹp vô cùng. Hắn cúi thấp đầu. Sai Kính Chi, xuất Nam Cương quan viên tướng lĩnh, nên đón hoàng phi. Hắn nên tiếp là hoàng phi, mà không phải quỷ man sứ thần. Hoàng phi hai chữ vừa ra, Hiên Viên Ngọc Quỳnh sau lưng, rất nhiều quỷ man sĩ tốt tướng lĩnh đều mặt lộ vẻ không vui. Nói thật, từ khi trở về quỷ man về sau, những người này trong nội tâm liền đều sinh ra rất nhiều mới tưởng niệm. Dù sao từ tại Càn Quốc thời điểm bắt đầu, bọn hắn hiệu chung người, kỳ thật trên bản chất đều là Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Cũng chính là như thế, bọn hắn càng thêm hy vọng Hiên Viên Ngọc Quỳnh có thể cùng Càn Quốc hoàn thành cắt chém. Tương phản, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đối với xưng hô thế này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là vui vẻ tiếp nhận. Từ trên ngựa xoay người mà xuống. Sai tướng quân không cần đa lễ, ta thường nghe bệ hạ nói lên ngài, chính là ta đại Càn của trụ, thiếp thân cảm giác sâu sắc khâm phục. Nàng tự nhiên mà vậy, chính tướng thân phận cũng gom vào đại Càn hoàng phi phía trên. Ở sau lưng hắn, một đám quỷ man quân sĩ đều im lặng im lặng. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chính Hiên Viên Ngọc Quỳnh ý nghĩ, tựa hồ mới là trọng yếu nhất. Sai Kính Chi cười nói, hoàng phi nói gì vậy, đều là mạn tướng bạn trước thôi. Hai người một trận hàn huyên, lập tức cùng nhau hướng trong thành đi đến. Sau đó liền tiệc rượu yến hội, bày tiệc mời khách, tự nhiên không cần nhiều lời. Mà ở trong quá trình này, Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhưng thủy chung không có nói về bất cứ chuyện gì. Thằng đến tiệc rượu tán đi, liền đi về nghỉ. Cho đến thứ hai thiên nhất sớm, mới lần nữa đi cùng Sai Kính Chi gặp mặt. Phó tướng Trần Tiến cùng thị nữ đều cùng nhau đi theo. Hai người này xem như Hiên Viên Ngọc Quỳnh thực sự người tâm phúc, đối cũng là tuyệt đối trung thành. Tăng thêm hội kiến Sai Kính Chi, dù sao cũng là cái nam nhân, một mình đi gặp, tóm lại vẫn là không tốt. Vì tránh hiểm nghi, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng là mang theo hai người. Gặp mặt về sau, Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhìn xem Sai Kính Chi, mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sai tướng quân, trước đó vài ngày, có người từ Quỷ Man cảnh nội cướp giật mấy trăm quỷ man con dân, tiến vào đại cản cảnh nội, chuyện này ta cảm thấy ngài hẳn là biết được a. Đối mặt vấn đề này, Sai Kính Chi lắc đầu nói, chuyện này ta ngược lại thật ra không biết, không thừa nhận, trực tiếp lựa chọn không thừa nhận. Đáp án này để Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhướng mày. Cướp giật mấy trăm quỷ man con dân, cần thiết binh mã tối thiểu nhất cũng phải gần ngàn số lượng, chiến lực có lẽ là cản quốc đỉnh cấp binh mã mới có thể như thế nhẹ nhõm không thương tổn vong một người làm được việc này. Những người này cướp giật ta quỷ man tộc nhân, tiến vào Nam Cương chi địa, Sai tướng quân dám nói không biết được? Không biết. Sai Kính Chi trên mặt duy trì tiểu dung, đáp án cũng không thay đổi chút nào. Hiên Viên Ngọc Quỳnh gắt gao nhìn chằm chằm tuổi tĩnh con mắt, tựa hồ muốn từ đục ngầu độ hai mắt bên trong thu hoạch một chút hữu dụng phản hồi. Đáng tiếc là, Sai Kính Chi trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào. Hiên Viên Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trước đó bệ hạ từng viết thư cho ta, để cho ta cho hắn cung cấp một chút man tộc làm nô lệ, thế nhưng là ta bệ bội nhiều việc chiến sự, chưa từng đáp ứng. Bây giờ biến mất những người này, Sai tướng quân không ngại cho ta câu lời nói thật, đây có phải hay không là bệ hạ thủ ý? Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Sai Kính Chi mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa trên mặt, mang ra một tia ngưng trọng, hoàng phi không phải đã cự tuyệt bệ hạ. Chuyện này, hắn thật đúng là không rõ ràng. Chỉ là nếu như Hiên Viên Ngọc Quỳnh cự tuyệt Diệp Tiêu, vậy có phải còn muốn đối nàng bảo trì đầy đủ tôn trọng cùng kính ý, vậy coi như là một chuyện khác. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng không giấu giếm, lời nói thật thực nói ra, ta đích xác là cự tuyệt bệ hạ, chỉ là ta lúc ấy nhiều cùng mặt khác hai nhà man tộc giao chiến, không có cách nào hoàn thành bệ hạ giao phó sự tình. Mà lại ta một khi vì bệ hạ làm việc, bị quỷ man nội bộ người phát hiện, đối ta tự thân ảnh hưởng cực lớn. Sai Kính Chi ánh mắt bên trong nhiều một tia sắc bén. Cự tuyệt Diệp Tiêu mệnh lệnh, hắn mới sẽ không quản Hiên Viên Ngọc Quỳnh là lý do gì, hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Rõ ràng biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng là Sai Kính Chi trên thân lập tức thêm ra một cỗ xa cách cảm giác. Trước đó kính trọng cùng khách khí cũng đều không thấy tung tích. Lạnh lùng nói, hoàng phi như thế nào xử sự, không cần cùng ta giải thích. Chương 1524, vĩnh viễn là đại cản hoàng phi. Chương 1524, vĩnh viễn là đại cản hoàng phi. Bên trong đại điện, Sai Kính Chi băng lãnh biểu lộ, để không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nói mặc dù là hoàng phi như thế nào xử sự không có quan hệ gì với hắn, nhưng trên thực tế lại là bởi vì Hiên Viên Ngọc Quỳnh nói nàng cự tuyệt Diệp Tiêu, lòng có bất mãn, lúc này liền biểu lộ ra, không có bất kỳ cái gì khách khí. Cuối cùng Sai Kính Chi trong lòng, Diệp Tiêu mới là trọng yếu nhất. Về phần Hiên Viên Ngọc Quỳnh, vốn là cùng người qua đường không khác, chỉ là hắn như vậy ngay thẳng biểu lộ, để Hiên Viên Ngọc Quỳnh dưới trướng phó tướng trong lòng càng thêm bất mãn. Hiên Viên Ngọc Quỳnh lại nét miệng mỉm cười nói, ta cùng bệ hạ chính là vợ chồng, tuy là một thể, nhưng cuối cùng lẫn nhau chợt có ý nghĩ khác biệt, bệ hạ đã không có cưỡng cầu ta đi làm, ta cảm thấy việc này liền có thương nghị chỗ trống, không phải sao? Nha. Sai Kính Chi thuận miệng trả lời một câu, nhưng là trên mặt biểu lộ rõ ràng là xem thường. Đương nhiên hắn cũng phải thừa nhận, Hiên Viên Ngọc Quỳnh nói vẫn còn có chút đạo lý. Hiên Viên Ngọc Quỳnh gặp hắn tựa hồ không muốn như vậy sự tình quá nhiều đi nói, tự nhiên minh bạch tâm ý, nhưng là đâu, nàng lần này là gánh vác lấy Quỷ Diện Man Vương mệnh lệnh mà đến, có mấy lời nhất định phải nói đến, nói đấu. Nàng khẽ cười nói, không biết gần nhất Sài tướng quân, nhưng từng phát hiện có người đi đến Quỷ Diện Man tộc lãnh địa, cướp giật nhân khẩu. Phát hiện lại như thế nào? Không có phát hiện, lại như thế nào? Sai Kính Chi lập lờ nước đôi đáp lại, lúc này hắn đang tự hỏi một vài vấn đề. Diệp Tiêu cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoặc là nói, Diệp Tiêu dưới mắt, đến cùng là ý tưởng gì? Đầu tiên, Hiên Viên Ngọc Quỳnh nên là không giả, nàng cự tuyệt Diệp Tiêu. Thế nhưng là đâu, Diệp Tiêu cũng chưa cơ cầu. Nhưng là trước mắt mà nói, Diệp Tiêu chuyển tay nhưng lại phái Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Thiên Nhất đến đây. Không sai, đứng tại góc độ của hắn mà nói, Tiểu Niếp Niếp cùng Từ Thiên Nhất không thể nghi ngờ là Diệp Tiêu phái tới. Dù sao Từ Thiên Nhất còn dễ nói, nhưng Tiểu Niếp Niếp huyết man vệ từ xưa tới nay đều là Diệp Tiêu cận thân hộ vệ, ngoại trừ Diệp Tiêu tự mình hạ lệnh, ai có thể điều động bọn hắn? Vậy cái này là có ý gì đâu? Bên ngoài không làm đáp lại, trong âm thầm tự mình động thủ, là đang suy nghĩ Hiên Viên Ngọc Quỳnh tại Quỷ Man nhất tộc bên trong tình cảnh vẫn là như thế nào. Bất kể nói thế nào, đây cũng là Diệp Tiêu quan tâm một loại biểu hiện, mà hắn muốn làm chính là không thể cho Diệp Tiêu phá. Mà lúc này Hiên Viên Ngọc Quỳnh thần sắc vô cùng nghiêm túc nói, Sài tướng quân, ta Quỷ Diện Man tộc tộc nhân đến cùng vẫn là vô tội, vậy hạ đâu cũng không có cho ta hạ lệnh nhất định phải nô lệ nhân khẩu, cho nên ta hy vọng ngài nếu là gặp được có người cướp giật ta Quỷ Man tộc nhân, còn xin xuất thủ đem nó bắt giữ, đem ra công lý. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nói đến đây hít sâu một hơi nói, nếu là bệ hạ bên kia phái nhân thủ, ta sẽ chủ động viết thư đi cùng bệ hạ câu thông, còn xin Sài tướng quân cho vậy được khiến người mang câu nói, chớ có nóng nội dẫn phát hai tộc tranh đấu. Sài Kính Chi hai mắt có chút meo lại, đột nhiên hỏi ra một vấn đề, xin hỏi hoàng phi một câu, nếu là hành lệnh người không nghe đâu? Hiên Viên Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi nói, vậy hắn cũng phải làm tốt tại Quỷ Man trả giá thật lớn chuẩn bị, vẫn còn có chút cường ngạnh thái độ. Mà cùng lúc đó, một con thiên kình chim đã bay vào càn quốc trong hoàng cung, rơi vào Liễu Nhi trước mặt. Liễu Nhi ngồi tại phía trước cửa sổ, ánh mắt có chút mê ly. Diệp Tiêu hôn mê, nàng tựa như là mất hồn. Ăn cũng ăn không ngon, tu luyện cũng có chỗ lười biếng. Cả ngày suy nghĩ, chính là như thế nào đi tướng Diệp Tiêu trị liệu hoàn toàn. Dựa vào một hơi, mỗi ngày dáng chống đỡ. Thiện tay tướng thiên kình thân chim bên trên thư tín cầm xuống, nhìn lướt qua, đưa tin người, chính là Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Tại phong thư này bên trong, Hiên Viên Ngọc Quỳnh ngôn từ khẩn thiết, thỉnh cầu Diệp Tiêu không muốn đối Quỷ Man tộc nhân ra tay, đồng thời tại hết sức đi nói cùng, hai tộc xung đột giảm bớt đối với song phương mang tới chỗ tốt. Liêu Nhi khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn lướt qua trên giường Diệp Tiêu. Thiện tay chấn động, thư tín hóa thành tơ bông vỡ vụn. Ở trong mắt Liêu Nhi, Quỷ Diện Man tộc tộc nhân chết sống, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng không có lấy Diệp Tiêu mệnh lệnh đi mệnh lệnh Hiên Viên Ngọc Quỳnh, chỉ là bởi vì nàng không xác định Diệp Tiêu có muốn hay không thấy được nàng dạng này đi làm. Về phần cái khác, vốn cũng không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Nam Cương trong phòng nghị sự, Sai Kính Chi ánh mắt phức tạp nhìn xem Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Hoàng phi có ý tứ là, dù là người này là bệ hạ phái ra, ngài cũng muốn động thủ. Hiên Viên Ngọc Quỳnh trầm giọng nói, đây không phải ta có động thủ hay không vấn đề, mà là Quỷ Diện Man tộc nội bộ nhất định sẽ tăng cường tuần thú, đến lúc đó thật nói gặp, không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Ta hy vọng đừng đến lúc đó để cho ta khó làm. Ha ha ha. Sai Kính Chi cười nhạt cười, không có tiếp tục nhiều lời. Làm Quỷ Man công chúa, đối với mình tộc nhân có chỗ che chở, kỳ thật hắn là có thể lý giải. Đương nhiên hắn cũng không rõ ràng, vì sao Kiều Niếp Niếp bọn người khăng khăng nhất định phải cướp giật Quỷ Man tộc nhân. Nhưng là nếu là Kiều Niếp Niếp tới, hắn thấy chính là Diệp Kiều mớn. Kia lý do là cái gì cũng không trọng yếu. Hoàng phi yên tâm, ngài là ta đại cản hoàng phi, nếu là có người cướp giật ngài tộc nhân, ta nhất định nghiêm trị không tha. Sai Kính Chi ứng phó tới, không có nói tới Kiều Niếp Niếp cùng Tư Thiên Nhất. Hắn thấy đã Diệp Tiêu lựa chọn tự mình độc thủ, đó chính là không muốn để cho Hiên Viên Ngọc Quỳnh biết. Hắn không có khả năng miệng rộng đi nói chuyện này. Thế nhưng là đâu, Hiên Viên Ngọc Quỳnh bên này cuối cùng phải có bàn giao, cũng không cần thiết tới cãi lộn. Liên thuận miệng bảo đảm xuống tới. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nghe được hắn lần này cam đoan, cũng coi là thở dài một hơi. liền đứng dậy cáo tử, mang theo dưới trướng quỷ man quân tốt cùng thị nữ cùng nhau rời đi. Đám người rời đi đại càn cảnh nội, lần nữa xuất quan, bước lên quỷ man nhất tộc thổ địa. Đột nhiên, Hiên Viên Ngọc Bình sau lưng phó tướng lạnh giọng mở miệng nói, "Điện hạ, theo mặt tướng nhìn, kia cướp giật ta quỷ man nhân khẩu người, Sài Kính Chi nhất định nhận biết." Hiên Viên Ngọc Bình quay người, ánh mắt sâm nhiên. "Sau đó thì sao? Ngươi muốn nói cái gì?" Mặt tướng muốn nói, những này nhân tộc cùng ta quỷ man, cuối cùng tương hỗ là địch thủ, điện hạ không được tin tưởng bọn họ. Hiên Viên Ngọc Quỳnh rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, bên cạnh thị nữ cũng là tiến lên trước, thấp giọng nói, "Điện hạ, ngài hiện tại nên là ta Quỷ Man công chúa, mà không phải Đại Càn Hoàng phi." "Đại Càn Hoàng phi? Nhưng làm không được Quỷ Man chi chủ." Ba, một cái tát trực tiếp phản quất vào thị nữ trên mặt. Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị. "Lời này là ai nói với ngươi?" Thị nữ bị nàng đánh ngộng, tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống đất. "Là nô tỳ mình nghĩ, về sau an tâm hầu hạ bản cung, nếu là còn dám nhiều lời nữa câu, muốn ngươi đầu." Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt nhìn quanh, nhìn xem mình dưới trướng một đám thân tín, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta vĩnh viễn là Đại Càn Hoàng phi." Sau đó bàn lại cái khác. Nhìn thoáng qua nhân tộc hùng quan, Hiên Viên Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi, quay người rời đi. Chính nàng rất rõ ràng một sự kiện, nếu như không có cái này hoàng phi thân phận, nàng tại quỷ man nội bộ tuyệt đối không cách nào đặt chân. Ở trên người nàng có lẽ có vô số nhãn hiệu, nhưng là cái này Đại Càn Hoàng phi lại là nàng có thể có hôm nay trọng yếu nhất một cái thân phận. Chương 1525, mình chán ghét dáng vẻ. Chương 1525, mình chán ghét dáng vẻ. Hiện tại yêu tộc cùng nhân tộc, kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tiến vào một cái tương đối bình tĩnh thời kỳ. Loại an tĩnh này là đối với nhân vật cao tầng tới nói, đại quy mô chiến tranh không có, yêu tộc ngược lại tập kích nhân tộc nội bộ, mà nhân tộc đâu, ngoại trừ tiến hành nội bộ phòng ngự bên ngoài, cũng bắt đầu phái ra nhân thủ tham dò tính tiến vào yêu tộc chi địa, công sát yêu tộc, cỡ nhỏ xung đột trở thành hai tộc trước mắt dọc chính, mà đại lượng yêu tộc tiến vào nhân tộc xã hội cũng hoàn toàn chính xác đối nhân tộc nội bộ tạo thành cực lớn hỗn loạn. Càn Quốc, trạm vào tối, Vũ Hà thôn toàn thôn nhân sớm về nhà, tướng ra môn gắt gạo phong bế. Đối với phổ thông bách tính tới nói, đây là bọn hắn trong đêm tối duy nhất có thể có được một chút cảm giác an toàn hành vi. "Đại ca, ngươi nói yêu tộc có thể đến chúng ta nơi này sao?" "Sẽ không tới, chúng ta thôn có triều đình binh mã thủ hộ, yêu tộc như thế nào dám đến chúng ta thôn. Nhưng ta nghe nói ngoài 30 dặm xa ra thôn, vài ngày trước bị yêu tộc tập kích, chết không ít người đâu, triều đình những cao thủ kia cũng đã chết không ít." Ca ca nghe được lời của muội muội, ánh mắt bên trong cũng có chút lo lắng. "Kia yêu tộc cuối cùng không phải là đền tội sao?" "Không có quan hệ, chúng ta liền hảo hảo trong nhà, không nên chạy loạn." Tiêu Phi ánh mắt nhìn quanh. Thái Dương vừa mới xuống núi, thôn nội bộ đã hoàn toàn không có người. Bình thường mà nói, một ngày thời gian trôi qua, tập hợp một chỗ đánh một chút bài, ở chung nói chuyện phiếm, đều là chuyện thường xảy ra. Bây giờ lại chỉ có thể có quắp tại trong nhà. Những này yêu tộc, quả thực hại người rất nặng. Hắn cảm khái một câu. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Nguyệt Nhi cũng là bất đắc dĩ, những này yêu tộc làm cho người tâm động loạn. Triều đình đã dốc hết toàn lực, hướng các nơi điều động nhân thủ. Nếu không phải như thế, không biết muốn chết bao nhiêu người. Tiêu Phi cười nói, kỳ thật cũng còn tốt, ngươi biết không? Gần nhất rất nhiều yêu tộc đã đầu nhập triều đình. Thật hay giả? Tiêu Nguyệt Nhi trong khoảng thời gian này đều tại cái này Vũ Hà thôn đóng giữ, tin tức cũng không linh thông. Ta đây lừa ngươi làm gì? Tiêu Phi cười nói, rất nhiều yêu tộc đều đầu nhập vào triều đình, bằng không chúng ta phòng ngự áp lực sẽ còn càng nặng. Nghe được tin tức này, Tiêu Nguyệt Nhi trên mặt cũng hiện ra mỉm cười. Kia bệ hạ gần nhất như thế nào? Nàng hỏi một cái mình quan tâm chủ đề. Tiêu Phi lắc đầu, không biết, bệ hạ bế quan về sau, ta từ đầu đến cuối chưa từng thấy qua hắn. Nhìn xem Tiêu Nguyệt Nhi trong mắt chờ mong dần dần dập tắt, Tiêu Phi thở dài một tiếng. Ta lần này tới tìm ngươi, chủ yếu vẫn là có kiện sự tình, muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Tiêu Nguyệt Nhi hữu khí vô lực, không chút nào quan tâm. Ta cùng cha thương lượng, chuẩn bị cho ngươi tìm cái nhà chồng. Lời vừa nói ra, Tiêu Nguyệt Nhi bỗng nhiên mở lớn hai mắt, trong hốc mắt, nước mắt không cầm được liền muốn chảy xuống. Ta không muốn. Ngươi phải. Tiêu Phi ánh mắt sắc bén nói, ngươi từ bỏ kia ảo tưởng không thực tế đi, bên cạnh bệ hạ, tuyệt đỉnh mỹ nữ vô số, không có vị trí của ngươi. Hắn nói chuyện rất trực tiếp, bởi vì hắn rõ ràng muốn đánh dụng Tiêu Nguyệt Nhi cái này ảo tưởng không thực tế, nhất định phải trực tiếp. Tiêu Nguyệt Nhi cúi đầu xuống, nhìn nó nói, vì cái gì, dựa vào cái gì? Ta chỉ là muốn tự mình một người yên lặng thích hắn, cũng không được sao? Ai? Tiêu Phi thở dài, trong mắt cũng có vẻ bất nhẫn, nhưng là hắn biết, hiện tại nếu như không thể hung ác quyết tâm, kia Tiêu Nguyệt Nhi cả đời này có lẽ đều sẽ hủy đi. Ta cùng cha thương lượng qua, ngươi cũng không cần cầm tu luyện đương cớ, ngươi võ đạo thiên tư, chú định cả đời này không có quá cao thành tựu. An tâm lấy chồng, thành thân sinh con, qua người bình thường nên qua sinh hoạt thuận tiện. Tiêu Nguyệt Nhi ngẩng đầu, trên mặt hiện lên một tia cười thảm. Ha ha, nguyên lai ngươi cũng sống thành người ghét nhất bộ dáng. Ngươi không phải không thích người khác an bài nhân sinh của ngươi sao? Hiện tại vì sao lại muốn làm liên quan nhân sinh của ta? Tiêu Phi, ngươi thật dối trá. Làm huynh muội, lẫn nhau ở giữa có quá nhiều hiểu rõ. Tiêu Phi say rượu kia 3 năm, Tiêu Nguyệt Nhi vô số lần khuyên hắn, vô số lần nói lên nhân sinh của hắn. Hắn đều sẽ nói kia là chính hắn lựa chọn. Thế nhưng là bây giờ, nhưng lại là mặt khác một phen chẳng cảnh. Đối với Tiêu Nguyệt Nhi chỉ trích, Tiêu Phi không có cãi lại, chỉ là trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn không có cách nào đi phản bác. Dù sao kia thời gian 3 năm, một mực hầu ở bên cạnh hắn, cổ vũ hắn, chiếu cố hắn, chính là cái này thân muội muội. nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, không thể bỏ mặc Tiêu Nguyệt Nhi tiếp tục như vậy. Thời gian càng lâu, nàng hãm liền có thể càng sâu. Thật nói cuối cùng, cô độc cả đời. Hắn thật không thể tiếp nhận. Muội muội, ta biết, bệ hạ chi dung mạo, tài tình đều chính là đương thời tuyệt đỉnh, ngươi gặp được bệ hạ, có chỗ tâm động, không thể tránh được, thế nhưng là người cuối cùng muốn nhận rõ hiện thực, có nhiều thứ, chú định không thuộc về chúng ta. Tiêu Phi An ngay nói thật. Mà liền tại lúc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời sững sờ. Quay đầu hướng phát ra âm thanh phương hướng nhìn sang, chỉ gặp một đầu cơ hồ cùng phòng ở lớn nhỏ lẫn rừng, đã xông vào trong thôn. Vọt thẳng phá tan người một nhà biệt tử. Tiêu Phi cùng Tiêu Nguyệt Nhi sắc mặt đồng thời đại biến. Yêu tộc. Như thế đại thể hình lẫn rừng, chỉ có thể là yêu tộc. Hai người cơ hồ không có nửa điểm do dự, thân hình trong nháy mắt bắn ra, thẳng đến kia lợn rừng vị trí chỗ ở mà đi. Cùng lúc đó tiếng vang tướng kia trong thôn huynh muội đã sợ choáng váng. Kia thép ra lợn rừng phá tan, đúng là bọn họ biệt tử. Hai huynh muội nghe được tiếng vang, tranh thủ thời gian leo cửa sổ đi xem. Đã thấy kia lợn rừng đã thẳng tắp vọt tới trong viện chính phòng. Nhờ có hai người bọn họ, đều tại thiên phòng ở lại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, chính phòng hét lên rồi ngã gục. Ca! Nữ hài hét lên kinh ngạc. Nơi đó vốn là bọn hắn phụ mẫu chỗ ở, làm sao phụ mẫu chết sớm? Hai huynh muội cũng từ đầu đến cuối chưa từng mang bảo. Nếu không phải như thế, lúc này đã bị nện tại phế tích phía dưới. Nhưng vào lúc này, kia lợn rừng đã đem ánh mắt đặt ở bọn hắn chỗ gian phòng. Trong nháy mắt sợ hãi, quét sạch trong lòng hai người. Bình thường nhân tộc đối mặt loại này yêu vật, cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Mà liên tại lúc này, chỉ nghe vô số cung nỏ thanh âm vang lên. Xiu xiu xiu. Mưa tên kích xạ hướng kia thép ra lợn rừng. Những cái kia đoạn tiễn phía trên, huỳnh quang điểm điểm. Đây là mới nhất nghiên chế cánh tay nô. Đem so sánh với truyền thống tên nỏ, loại này cánh tay nô đặc điểm lớn nhất chính là lực xuyên thấu càng mạnh. Đồng dạng thụ trong biển yêu thú xương cốt chế, nhưng là mang theo càng thêm thuận tiện, so sánh biển xương cung, tầm bắn thêm gần một chút. Nhưng là cự ly ngắn buộc phát lực trung kích, còn hơn. Vì chính là muốn tăng cường chiến sĩ thông thường đối mặt yêu tộc sức chiến đấu. Tên nỏ mũi tên phía trên cũng đều có tôi luyện độc dược. Nói thật, tại cái này thép ra lợn rừng trước đó, bọn hắn đã từng đối mặt qua một chút yêu thú. Một khi bắn thủng làn da, độc dược đau đớn, liền sẽ để yêu tộc trong lòng đại loạn, cho bọn hắn đánh giết cơ hội. Nhưng là tên nỏ bắn tại cái này thép ra lợn rừng trên thân, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ nghe một trận tiếng sắt thép va chạm, thậm chí có thể nhìn thấy bắn ra rõ ràng hỏa tinh. Tên nọ nhưng không có một cây bắn vào da thịt bên trong, mà kia thép ra lợn rừng đã hướng về phía huynh muội chỗ gian phòng bay thẳng mà đi. Ca. Nữ hài một tiếng kinh hô, trực tiếp đem đầu chôn ở nam hài trong ngực. Chương 1526, thép ra lợn rừng chương 1526, thép ra lợn rừng trong viện, to lớn thép ra lợn rừng thẳng tắp đánh tới thiên điện. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là nghe tiếng chạy đến Tiêu Phi. Trường kiếm trong tay của hắn nổi lên mãnh liệt kiếm mang, dùng sức một chém. Đinh, một tiếng vang thật lớn, lợn rừng thấp đầu hung hăng đụng vào trên mũi kiếm. Thế nhưng là ở giữa hỏa tinh tuôn ra ở giữa, cái này thép da lợn rừng vẫn không có bất luận cái gì thương thế, tiếp tục vọt tới trước, to lớn lực trùng kích, để Tiêu Phi trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Kia lực lượng của bạo, hắn lại là hoàn toàn không chống đỡ được. Bảo kiếm trong tay thậm chí đều tại cái này cường lực va chạm hạ sinh ra to lớn uốn lượn. Nếu không phải bảo kiếm này tính chất phi phàm, phàm là đổi đem phẩm chất bình thường trường kiếm, khả năng nói liền đã đoạn mất. Nhưng là không thể không nói, liền trong chốc nhoáng này chỉ trệ, một đạo khác thân ảnh đã xông vào gian phòng, dẫn theo hai người bay thẳng cướp mà ra. Oeng! Thép da lợn rừng đụng phải thiên phòng, một cái mắt, phòng ốc sụp đổ. Mà Tiêu Nguyệt Nhi trong tay dẫn theo kia hai cái phổ thông máy tính, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng hô lớn, "Ca!" Ngay tại nàng thanh âm truyền ra đồng thời, một thân ảnh rơi vào nàng bên người. "Ta không sao." Tiêu Phi ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trong viện lợn rừng, âm thanh lạnh lùng nói, "Nhờ có ta đến rồi. Nếu không các ngươi buổi tối hôm nay phải bị thua thiệt, lập tức phóng thích tín hiệu cầu viện. Màu lam tiên lệnh, ra hỏa này, ta chưa hẳn có thể làm được." Tiên lệnh phóng lên tận trời. Căn cứ tiên lệnh nhan sắc, sẽ đánh giá ra tập kích yêu tộc mức độ nguy hiểm, từ đó quyết định trợ giúp cao thủ phẩm chất. Màu lam tiên lệnh chính là cần tiên nhân đại tông sư cảnh giới cao thủ trợ giúp mới có thể giải quyết yêu tộc. Tiêu Phi cũng không có cậy mạnh, từ mới giao thủ, hắn liền phát hiện, cái này yêu trừ, lực phòng ngự viễn siêu bình thường. Không riêng như thế, một thân thực lực cũng là tiên nhân cảnh đỉnh phong. Loại này cấp bậc yêu tộc, ngắn ngủi trì trệ, có lẽ có thể, nhưng là thật nói trực tiếp chém giết, hắn hiện tại tựa hồ còn làm không được. Phải biết, phía sau hắn, thế nhưng là có những người dân này cùng tướng sĩ. Hắn không có khả năng cầm những người này tính mạng con người đi mạo hiểm. Huống chi trong đó còn có muội muội của hắn Tiêu Nguyệt Nhi. Theo tên lệnh phóng thích, Tiêu Phi ánh mắt nhìn về phía kia thép ra lợn rừng. Trong khoảng thời gian này, mặc dù Càn Quốc trên dưới đã dốc hết toàn lực tiến hành phòng ngự, nhưng là thương vong vẫn tại xuất hiện. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, ai cũng không xác định sẽ tao ngộ thực lực gì kẻ tập kích. Lấy hôm nay làm thí dụ, nếu không phải Tiêu Phi hôm nay vừa vặn tìm đến Tiêu Nguyệt Nhi, nơi này tiến hành đóng giữ có tốt, chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Thế nhưng là cho dù hắn tới, đối thủ thực lực cũng so trong tưởng tượng càng mạnh. Cái này chưa yêu thực lực cường hãn, để ta ở lại cản hắn, các ngươi lập tức tổ chức bách tính rút lui. Tiêu Phi phi thân lên tiếp, nghiêm nghị ra lệnh. Tiêu Nguyệt Nhi biết, lúc này không phải giả mồm thời điểm, lúc này theo một đám quân tốt, rời đi, tổ chức dân chúng rút lui. Mà Tiêu Phi thì là một người một kiếm. Đối mặt với cái này thép ra lợn rừng, hắn quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, da lông phía dưới kia lóe sáng lấy nhàn nhạt ngân quang da thịt. Trong nháy mắt liền minh bạch chủng tộc. Loại này yêu tộc là có ghi lại. năng lực phòng ngự cứng hãn. Nhưng là đâu, có vài chỗ vị trí vẫn là có thể công kích. Hai mắt, lỗ mũi, hai đạo, hậu môn, cái này mấy chỗ vị trí đều xem như con lợn rừng này trên người nhược điểm, so ra mà nói càng thêm dễ dàng công phá. Nhưng là hai lỗ hai chỗ to lớn lỗ hai heo rủ xuống che giấu gắt gao. Con mắt vị trí có thể nhắm mắt phòng ngự, hậu môn vị trí có cái đuôi che đậy, chỉ có lỗ mũi xem như cái này thép da lợn rừng từ đầu đến cuối trần trụi bên ngoài nhược điểm. Tiêu Phi hai chân đạp địa, bay thẳng thân liền xông ra ngoài, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo thanh lãnh hồ quang. Dưới bóng đêm, màn sáng trong nháy mắt hiện hiện. Thép da lợn rừng hung hăng đụng vào kia màn sáng phía trên. Kiếm, không riêng có thể giết địch, đồng dạng có thể phòng ngự. Nói thật, Tiêu Phi rất rõ ràng, chém giết cái này thép da lợn rừng, không có dễ dàng như vậy. Thứ nhất, thực lực đối phương cường hãn, tu vi ở trên hắn. Thứ hai, đừng nhìn đối phương là đầu lợn rừng, nhưng chỉ là bản thể là bộ dáng này, thật nói linh trí, không thể so với bình thường nhân tộc tới yếu, trong chiến đấu cũng sẽ không làm ra một chút ngu xuẩn cấp thấp sai lầm. Cho nên hắn dưới mắt đánh chủ ý vô cùng đơn giản, ngăn chặn đối thủ, cho trong làng bách tính sáng tạo rút lui thời gian. Cái này đầy đủ, không cần thiết vì kích thương đối thủ đi liều mạng. Trường kỳ tại triều đình bên trong hiệu lực, trải qua nhiều lần chiến trường tẩy lễ, hiện tại Tiêu Phi tư duy hình thức cùng truyền thống giang hồ nhân sĩ hoàn toàn khác biệt, có khuynh hướng phân công minh xác, có khuynh hướng hoàn thành mục tiêu ký định, không có xúc động, vô cùng tỉnh táo, dốc hết toàn lực làm ra tối ưu lựa chọn. Hắn biết hiện tại ưu tiên nhất sự tình không phải nói chém giết trước mặt đầu này yêu thú, mà là cam đoan không tạo thành nhân viên thương vong. Dưới ánh trăng, Tiêu Phi một người một kiếm, cùng cái này thép da lợn rừng đấu cùng một chỗ. Từ tuyệt đối tu vi đi lên giảng, Tiêu Phi không bằng cái này thép da lợn rừng, nhưng là từ chiêu thức kỹ pháp đi lên nói, Tiêu Phi lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có thể nói, nếu như không phải chủng tộc đặc tính, để cái này thép da lợn rừng lực phòng ngự đặc biệt cường hãn, một khi bị Tiêu Phi phá phòng, vậy hắn khả năng thật sẽ bị Tiêu Phi lấy hạ khất thượng. Thật là phiền phức a. Lại là một kích qua đi. Mắt thấy mũi kiếm chênh lệch một tia xẹt qua thép da lợn rừng chót mũi, Tiêu Phi miệng lớn thở hổn hển, trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Nhưng vào lúc này, to lớn thép da lợn rừng thu nhỏ, trong chớp mắt đã hóa thành một cái toàn thân trần trụi bụng lớn hán tử. Hán tử lỗ tai cực lớn, đón gió triển khai, miệng bên dưới còn có răng nanh lộ ra ngoài. Hắn miết miệng cười một tiếng. Hắc hắc, ngươi cái tên này vẫn là rất mạnh, ngươi trên thân kiếm có độc a. Nghĩ như vậy muốn đâm bị thương nhược điểm của ta, nhưng bây giờ ngươi muốn thế nào làm tổn thương ta? Theo thân thể thu nhỏ, rất nhiều vị trí cũng sẽ thu nhỏ. Thì như cái mũi, con mắt, loại này nguyên bản nhược điểm vị trí, bởi vì huyễn hóa hình người, cũng biến thành càng thêm khó mà bị làm bị thương, mà lại nhiều hai tay về sau, thép da lợn rừng cũng có thể tốt hơn tiến hành phòng hộ. Đây cũng là rất nhiều yêu tộc huyễn hóa hình người trọng yếu nguyên nhân. Rất rõ ràng, hắn đã cảm nhận được Tiêu Phi mang cho hắn áp lực, lựa chọn càng thêm thích hợp chiến đấu nhân thể hình thái. Hoạt động một chút thân thể, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phi. Người cái tên này, rất có ý tứ. Hôm nay giết ngươi, cũng coi là chuyện tốt. Bụng lớn hắn tử trên mặt, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Có chút yêu tộc trời sinh tính tàn bạo, thép da lợn rừng nhất tộc chính là như thế. Đối bọn hắn tới nói, ngược sát sinh linh là bọn hắn thích nhất làm sự tình. Và anh lần nữa buộc phát xung kích, thép da lợn rừng trong nháy mắt xông đến Tiêu Phi bên người, một đôi nắm đấm bung lên. Lúc này Tiêu Phi phát hiện gia hỏa này quyền pháp thế nhưng là không kém. Lợn rừng hình thái hắn không cách nào phát huy chiêu thức tác dụng, nhưng là chuyển hóa làm hình người về sau coi như khác biệt. Yêu tộc võ kỹ nhiều khi cũng không so nhân tộc tới chênh lệch. Thật giống như con lợn rừng này quyền pháp chính là bọn hắn thép da lợn rừng nhất tộc thế hệ tương truyền lưu lại. Chỉ công không tuân thủ, dốc hết toàn lực phát huy tự thân lực lượng, uy thế viễn siêu quyền pháp. Bọn hắn chính là bằng vào tự thân phòng ngự thiên phú mới có thể sử dụng loại công pháp này, mà nhân tộc võ giả căn bản sẽ không sáng tạo ra như thế cực đoan quyền pháp. Chương 1527, tuyệt cảnh sát chiêu. Chương 1527, tuyệt cảnh sát chiêu. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Diệp Tiêu yên lặng nhìn xem song phương cực đấu. Người cảm thấy ai sẽ thắng? Thiên đạo hóa thân rót một chén trà nước, nhẹ nhàng cầm lấy, nhàn nhạt bĩu một cái. Từ trước mắt song phương chiêu thức kỹ pháp đến xem, Tiêu Phi phần thắng không lớn. Diệp Tiêu thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ còn là hắn. Ha 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 ha. Duy tâm suy đoán sao? Đây cũng không phải là một cường giả việc. Nam nhân nhàn nhạt trào phúng. Diệp Tiêu bình tĩnh lắc đầu nói, không phải duy tâm, mà là chiến đấu có rất nhiều nhân tố. Rất nhiều thời điểm, không phải đơn thuần chiêu thức kỹ pháp so đấu. Tỷ như hiện tại, khoảng cách tên lệnh phóng thích đã qua 2 khắc đồng hồ. Bọn hắn đánh náo nhiệt, nhưng là thôn dân nên đã rút lui hoàn tất, Tiêu Phi là không có nỗi lo về sau. Từ loại này góc độ đến xem, nếu như hắn đánh không lại, hắn đã có thể rút lui. Tiếp theo, bộ đội tiếp viện lúc nào cũng có thể đổi tới. Kia thép da lợn rừng chỉ cần không phải đồ đần, ta không tin nội tâm của hắn không có ba động. Một khi nói trợ giúp chạy đến, hắn dựa vào cái gì có thể thắng? Nội tâm lo nghĩ sẽ dần dần phản ứng tại chiêu thức của hắn bên trong. Ngươi nhìn, hắn hiện tại liền đã có một ít đội vàng sao động. Bên trong chiến trường, thép da lợn rừng hoàn toàn chính xác đã có chút nôn nóng. Hắn không phải người ngu, Tiêu Nguyệt Nhi trước đó hành vi, hắn sớm đã nhìn nhất thanh nhị sở. Tự nhiên biết đối phương lúc nào cũng có thể có trợ giúp đến đây. Hết lần này tới lần khác Tiêu Phi đâu, mặc dù không gây thương tổn được hắn, nhưng là đấu pháp lại cũng không lỗ mãng, thậm chí có chút chân trượt, hắn trong lúc nhất thời cũng đánh không thắng Tiêu Phi. Loại tình huống này, hắn tự nhiên biết, thời gian bất lợi cho hắn. Mà liền tại lúc này, Tiêu Nguyệt Nhi thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ca, bách tính đã an toàn chuyện gì, chúng ta trở về. Các nàng tướng Bách Tính sau khi rút lui, phản ứng đầu tiên chính là trở về trợ giúp Tiêu Phi. Mặc kệ như thế nào, Tiêu Phi một thân một mình đối mặt với Thép Gia Lợn Rừng, đám người cũng đều không yên lòng. Chỉ là lúc này, Thép Gia Lợn Rừng lại ánh mắt chớp động, đột nhiên quay đầu, xông về Tiêu Nguyệt Nhi bọn người. Đi mau. Tiêu Phi lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn. Trường kiếm trong tay của Vũ, trực tiếp ngăn ở Tiêu Nguyệt Nhi trước mặt. Coi quyền. Thép Gia Lợn Rừng song quyền đồng thời bay ra, mượn nhờ xung kích chi lực, toàn thân kinh lực hoàn toàn bộc phát. Hắn biết, một kích này, Tiêu Phi không còn có biện pháp né tránh. Bởi vì hắn một khi né tránh, phía sau hắn nhân tộc tướng sĩ, tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Diệp Tiêu sắc mặt lập tức có chút khó coi. Nói thật, hắn cũng không có dự liệu được, Tiêu Nguyệt Nhi bọn người sẽ trở về trợ giúp. Tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng cũng minh bạch những người này ý nghĩ, không muốn nhìn Tiêu Phi một mình mạo hiểm. Thế nhưng là lúc này, bọn hắn đúng là hảo tâm làm chuyện xấu. Nếu như là chính Tiêu Phi, đối mặt Thép Gia Lợn Rừng cường lực chiêu thức, tất nhiên là lựa chọn né tránh làm chủ. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không có đường lui. Nước xanh thanh thiên, kiếm khí màu xanh đầy trời mà lên, phản phất hóa thành sóng cả cuộn cuộn, ngạnh sinh sinh ngăn ở hắn cùng Thép Gia Lợn Rừng trước mặt. To lớn lực trùng kích, trong nháy mắt đánh vào kiếm khí phía trên. Giờ này khắc này, Tiêu Phi kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là tá lực triệt thoái phía sau, thậm chí thừa cơ tối lui. Hắn lại không hề động một chút nào, bởi vì sau lưng hắn chính là Tiêu Nguyệt Nhi, gắt gao đứng tại chỗ, dốc hết toàn lực thôi động khí kình, vững vàng đón đỡ lấy đối phương công kích. Vâng. Sóng cả hai cánh tán, kiếm khí không trung bể. To lớn lực quyền thật sâu nhập vào kia sóng cả mãnh liệt kiếm khí bên trong, lực lượng cuồng bạo, để kiếm khí như là sóng nước hướng hai cánh tán đi. Nhưng lại tại lúc này, những cái kia tán đi kiếm khí, nhưng từ không trung ngưng kết thành lăng lệ mũi kiếm, trực tiếp chuyển động phương hướng, thuận thế đâm về Thép Gia Lợn Rừng huyệt thái dương. Mà cùng lúc đó, đối phương cuồng bạo nắm đấm, đã đập trúng Tiêu Phi trường kiếm. Vâng. Tiêu Phi miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Hai đạo kiếm khí tinh chuẩn đâm trúng Thép Gia Lợn Rừng huyệt thái dương. Đinh. Kiếm khí tứ tán. Thế nhưng là một giây sau, Thép Gia Lợn Rừng sắc mặt đại biến, động tác hoàn toàn đình trệ. Phúc. Tiêu Phi lại là một ngụm máu tươi phun ra, dãy rủa ngẩng đầu, khoe miệng hiện hiện vẻ mỉm cười, nhìn xem đã hoàn toàn không có cách nào động tác Thép Gia Lợn Rừng, cười lạnh nói, ngươi hóa thành hình người, lỗ hai che khuất hai đạo coi như bại lộ. Ngươi cho rằng ta không cách nào thối lui, nhưng ta chính là muốn tại ngươi đắc ý nhất thời điểm, đâm về chỗ yếu hại của ngươi. Kia hai đạo đâm về ngươi huyệt thái dương kiếm khí, chỉ là hấp dẫn ngươi lực chú ý mồi nhử, chân chính sát chiêu, giấu ở dưới kiếm phong. Không sai, đem so sánh với con mắt cái mũi. Hóa thành hình người về sau Thép Gia Lợn Rừng thu nhỏ sơ hở vị trí đồng thời, cũng xuất hiện mới sơ hở. Đó chính là hai đạo tự nhiên che lấp, biến mất. Mà tại vừa mới, kia kiếm khí bén nhọn phía dưới, còn ẩn giấu đi âm thầm chân chính sát cơ. Hai bên trái phải, phân biệt có hai cây kiếm khí ngưng kết mà thành chấm nhỏ, mượn mũi kiếm yểm hộ, tinh chuẩn thuận Thép Gia Lợn Rừng lốt hai, đâm xuyên qua đi vào, trực tiếp rót vào đại não. Đối bất cứ sinh vật nào mà nói, đại não bị kiếm khí đâm xuyên đều là tuyệt đối chí mạng tương thế. Cái này Thép Gia Lợn Rừng cũng không ngoại lệ. Tại hắn hưng phấn nhất, tiếp cận nhất thành công thời điểm, bị Tiêu Phi một kiếm phản sát. Máu tươi thuận thai đạo lưu ra, trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Thân hình chậm rãi ngã xuống, trong nháy mắt lại hóa làm kia gần như núi nhỏ lợn rừng bản thể. Mà Tiêu Phi lúc này dãy rủa lấy muốn đứng người lên, nhưng trong nháy mắt lại ngồi liệt trên mặt đất. Sở Nguyệt mà phi thân mà tới. "Ca." Tiêu Phi mỉm cười, trong mồm tràn đầy máu tươi. "Không có việc gì, vết thương nhỏ. Thật xin lỗi, chúng ta không nên trở về tới." Sở Nguyệt mà lúc này cũng ý thức được bọn hắn trở về, ngược lại cho Tiêu Phi tăng thêm vững hữu. "Có lỗi với chính là ta không nên đáp ứng phụ thân, đưa ngươi cưỡng ép là đi." Tiêu Phi đột nhiên mở miệng. Sở Nguyệt mà lập tức sững sờ. Tiêu Phi đôi mắt cụ xuống, nói khẽ, "Vừa rồi ta ngăn ở trước người ngươi, đột nhiên cảm giác được, ngươi nói đúng nhân sinh của ngươi, vốn là đến lượt ngươi mình lựa chọn. Mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ta sẽ đi cùng phụ thân nói, hủy bỏ cho ngươi đính hôn sự tình." Hiện tại Tiêu Phi, tại Tiêu gia địa vị cực cao. Có thể nói, chỉ cần hắn không gật đầu, không ai có thể ép buộc Sở Nguyệt mà đi làm chuyện gì. Sở Nguyệt mà ngơ ngác nhìn Tiêu Phi. Làm ca ca, một đoạn thời gian rất dài, hắn đều phi thường đổi phế, cái gì đều mặc kệ. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, tại Sở Nguyệt mà trong lòng, Tiêu Phi thủy chung là cái kia bảo hộ nàng người. Bao quát vừa mới, Tiêu Phi đứng ở trước mặt hắn, nên kích Thép Gia Lợn Rừng một kích toàn lực, nửa bước không lùi. Nàng càng là có thể cảm nhận được loại kia quyết tuyệt. "Ca, ngươi yên tâm, kỳ thật ta biết, ta cùng bệ hạ không thể nào." Thế nhưng là, trong lòng thích lại tán không đi. "Cho ta một chút thời gian." Nàng nói khẽ, "Ta nghĩ, có lẽ thời gian có thể làm cho ta dần dần tướng phần này tình cảm chậm rãi làm nhạt." Nàng cũng không xác định, nhưng là nàng biết, thời gian có thể ma diệt rất nhiều thứ. Trốn hỗn độn. Thiên đạo hóa thân quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiêu, khẽ cười nói, "Rất lợi hại tiểu tử. Ta nhất định phải thừa nhận, ngươi rất nhiều thuộc hạ đều rất ưu tú." "Kia là tự nhiên." Diệp Tiêu trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt tiêu ngạo. Những người này, thế nhưng là trợ hắn từng bước một đi tới gia hỏa, cũng là Diệp Tiêu một tay bồi dưỡng để bật lên. Làm sao có thể không có một chút năng lực? Có lẽ bọn hắn không bằng Diệp Tiêu như vậy lóa mắt, nhưng là Diệp Tiêu đối với bọn hắn tín nhiệm, cũng xưa nay không ít. Chương 1528, Diệp Tiêu tầm quan trọng. Chương 1528, Diệp Tiêu tầm quan trọng. Hạ quốc trong hoàng cung, Cơ Hoàng Hi mở hai mắt ra. Nàng gắt gao cau mày, bởi vì ngay tại vừa mới, tại trong ngộng của nàng, Diệp Tiêu lâm vào hôn mê. Đúng vậy, lập tức xuất hiện tràng cảnh bên trong, đột nhiên xuất hiện Diệp Tiêu hôn mê tràng cảnh. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của nàng bên ngoài. Nhất định phải thừa nhận, rất nhiều chuyện trong cõi u minh vẫn là có ảnh hưởng. Vận thế mạnh lúc, trong mộng cảnh nàng không nhìn thấy nhiều ít Diệp Kiều bí ẩn. Thế nhưng là vận thế nghịch chuyển, đồng dạng là mộng cảnh, nàng có thể nhìn thấy chẳng cảnh, xuất hiện biến hóa. Nàng vô cùng xác định, ngay tại vừa mới, nàng tận mắt thấy nam nhân kia hôn mê ở trên giường, bởi vì Kim Ô yêu tồn tự bạo. Thật giả? Trong lúc nhất thời, Cơ Hoàng Hy có chút hoảng hốt. Dù sao cho tới nay, trong mộng cảnh thời gian tuyến, tựa hồ cũng là quá khứ, nhưng là hôm nay, lại là trực tiếp rút ngắn cho tới bây giờ. Không chỉ như thế, còn chứng kiến như thế bí ẩn sự tình. Đến cùng là thật, vẫn là mình nghĩ quá nhiều, thật xuất hiện một cảnh. Trong lúc nhất thời, tin tức này để Cơ Hoàng Hy có chút hoảng hốt. Nàng đi vào Long An trước, cầm lấy trước mắt tình báo mới nhất. Diệp Tiêu bê quan, để cầu đột phá chi tôn người cảnh giới. Đây là chính thức bên ngoài, Diệp Tiêu đối ngoại thả ra lý do. Nói thật, lý do này, thật rất dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Bởi vì không ai cảm thấy Diệp Kiêu sẽ không có cách nào đột phá tôn giả. Nhưng đồng dạng, cũng sẽ không có người cảm thấy đột phá chí tôn người cảnh giới cần bế quan có cái gì không đúng kỉnh. Nguyên bản Cơ Hoàng Hy cũng là như vậy, tâm tình cho dù phức tạp, thế nhưng là chuyện này, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng là, đưa Diệp Kiêu lâm vào hôn mê, vấn đề này tựa hồ liền xuất hiện chuyển cơ. Phải làm như thế nào? Đây là một vấn đề. Bên trong đại điện, ngọn nến tiêu đốt. Cơ Hoàng Hy lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, ra lệnh một tiếng. Triệu kiến Trần Hữu Long cùng Hoàng Phủ Cực. Trong đêm khuya, Trần Hữu Long cùng Hoàng Phủ Cực hai người tại cửa cùng gặp mặt. Bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một tia mọi mệt. Trần Hữu Long thở dài một tiếng, cười khổ nói, "Hoàng phủ đại nhân vất vả, lão phu bây giờ như vậy tuổi tác, cho dù tu vi mang theo, cũng là cảm giác sâu sắc mọi mệt, ngươi cái này không có tu vi mang theo người, bị bệ hạ nửa đêm giày vò, chắc hẳn càng là mệt mỏi." Hoàng Phủ Cực nói khẽ, "Vì bệ hạ hiệu lực, chính là chúng ta thuộc bổn phận sự tình, bệ hạ đêm khuya triệu kiến, tất có chuyện quan trọng." "Còn mệt mỏi?" Hắn không thể không thừa nhận, quả thật có chút mỏi mệt. Tuổi tác lớn, Tuế Nguyệt không tha người a. Tuế Nguyệt là đem giết theo đao. Đối với tuyệt đại đa số người, đều sẽ trong lúc vô hình sinh ra cực lớn tàn phá. Mà một người bình thường, theo niên kỷ tăng trưởng, tinh lực thể lực thân thể xảy ra vấn đề, cũng đúng là trạng thái bình thường. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, giắt tay hướng cung nội đi đến. Cơ Doãn Thông sự tình, trong triều cũng không quá lớn phản ứng, còn tính là không tệ. Dù sao bên ngoài, xem như chiến tử nha, đánh trận nào có không chết người. Gần nhất lính mới thành lập rất nhiều, trong triều thiếu người a. Không có cách nào, các nơi đều cần nhân thủ. Khoa cử chuẩn bị cử hành, nghe nói Trần Soái cháu trai cũng chuẩn bị tham gia. Hai người nói một chút tâm sự, hướng cung nội đi đến. Ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm. Dù sao hai người bọn họ xem như hạ quốc quyền thế đỉnh phong. Rất nhanh, hai người tới Cơ Hoàng Hy tẩm cung tiền. Tham kiến bệ hạ. Theo hai người thông bẩm đi vào, liền nhìn thấy Cơ Hoàng Hy một thân long bảo, cầm đuốc soi đang nhìn tấu chương. Hai người không người mà đứng, Cơ Hoàng Hy phất phất tay, hai vị ái khanh bình thân đi. Theo Cơ Hoàng Hy thoại âm rơi xuống, hai người đứng thẳng người, đều không nói gì chờ đợi Cơ Hoàng Hy cho ra triệu kiến nguyên do. Cơ Hoàng Hy ánh mắt thâm trầm, nhìn xem hai người, nhẹ giọng hỏi, hai vị ái khanh, chấm trong lòng có chỗ không hiểu, nếu là Diệp Tiêu bây giờ lâm vào hôn mê, chúng ta hạ quốc lúc này phải làm như thế nào? Vấn đề này để cho hai người đồng thời sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Trần Hữu Long thử thăm dò, bệ hạ làm thế nào biết kia Diệp Tiêu lâm vào hôn mê? Hắn là thế nào hôn mê? Thần hồn thụ thương. Cơ Hoàng Hy nói khẽ, về phần như thế nào thụ thương, cái này cũng không trọng yếu. Hai người đồng thời lâm vào suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Trần Hữu Long lắc đầu nói, bệ hạ, tha thứ thần nói thẳng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp để kia Diệp Tiêu tỉnh táo lại. Lời vừa nói ra, Cơ Hoàng Hy sững sờ, nàng không nghĩ tới Trần Hữu Long thế mà cho ra dạng này một đáp án. Vì sao? Bệ hạ, càn quốc nếu là loạn, đối ta hạ quốc bây giờ cũng không chỗ tốt, dù sao yêu tộc nguy cơ cũng không giải trừ. Một khi Diệp Tiêu ngoại ý muốn nổi lên, thật bỏ mình. Thật nói yêu tộc xâm lấn, nhân tộc ta có thể ngăn cản được sao? Tha thứ thần nói thẳng, tam quốc bên trong, tôn giả nhưng chết, đế vương nhưng chết, chỉ có Diệp Tiêu không thể chết. Trần Hữu Long, để Cơ Hoàng Hy nhíu mày. Nói thật, làm một đế vương, nghe được dưới trướng thần tử dạng này đi nói một cái khác quốc gia chi đế vương, nội tâm của nàng cũng không dễ chịu, nhưng là lại không thể không thừa nhận, Trần Hữu Long lời nói thật là hữu lý. Nàng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Lái Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Đối mặt vấn đề này, Hoàng Phủ Cực cười khổ nói, thần cũng cảm thấy Trần Soái chi ngôn có lý. Diệp Tiêu bây giờ chính là nhân tộc ta quan trọng nhất, hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện chết đi, chỉ là đâu, thần cảm thấy cũng chưa chắc liền cần để hắn tỉnh lại. Ồ, Cơ Hoàng Hy hứng thú. Rất rõ ràng, hai người cho dù đại khái ý nghĩ nhất trí, nhưng chỗ rất nhỏ vẫn là có chỗ khác biệt. Hoàng Phủ Cực chăm chú nói ra, cái này Diệp Tiêu nếu là nhận lấy thương thế hôn mê, cũng không có sự sống nguy cơ, kỳ thật cũng không cần sốt ruột, dù sao hiện tại yêu tộc cũng không quy mô sầm lớn. Diệp Tiêu cố nhiên trọng yếu, thế nhưng là hắn cuối cùng chính là ta hạ quốc đại địch. Lúc tại vị đã ẩn có áp chế sở hạ hai nước chi tượng, hôn mê một đoạn thời gian, càn quốc xuất hiện một chút dung chuyển, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt. Nói đến đây, Hoàng Phủ Cực lại nói ra, nhưng là vô luận như thế nào, Diệp Tiêu chính là nhân tộc ta hiện tại quan trọng nhất, vậy hạ vẫn là chớ có nghĩ đến bỏ đá xuống giếng, đồng thời cần làm tốt trị liệu thần hồn thương thế chuẩn bị. Một khi yêu tộc quy mô sầm lớn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp để kia Diệp Tiêu nhanh chóng tỉnh lại. Hoàng Phủ Cực rõ ràng vẫn là càng thêm dán vào Cơ Hoàng Hy tâm ý, kỳ thật nàng cũng biết Diệp Tiêu hiện tại rất trọng yếu. Không có cách nào, Diệp Tiêu tại lần trước đánh tan yêu tộc tôn giả chiến đấu bên trong, biểu hiện ra năng lực thực sự quá mắt sáng. Nhất là đối với tôn giả chỉ huy, căn bản cũng không có người thứ hai có thể thay thế. Giờ này khắc này, Càn Quốc trong hoàng cung, Diệp Tiêu trước người, Ngộ Thông hòa thượng ngồi xếp bằng, trong miệng hắn nhẹ giọng tụng niệm lấy kinh văn. Bồ đề chùa bí pháp vốn là có liệu chữa thương thế pháp môn, nhất là bây giờ Ngộ Thông hòa thượng Phật pháp tinh thâm, tu vi cũng tới đến tôn giả cảnh giới. Theo kinh văn tụng niệm, điểm điểm kim quang từ thể nội phiêu tán mà ra, toàn bộ đại điện Phật quang lấp lánh. Diệp Tiêu thần hồn tại cái này Phật quang ở bên trong lấy được tầm bổ. Thời gian chậm rãi qua đi, Ngộ Thông hòa thượng mở to mắt, thở dài một tiếng, nhìn về phía một bên Liễu Nhi, bất đắc dĩ nói: "Vậy hạ trên thân có cố kỳ dị chi lực, khiến ta cái này liệu càng chi lực khó mà phát huy." Hắn lời nói kỳ dị lực lượng, cũng chính là thiên suy chi lực, đem so sánh với võ giả tầm thường, cố lực lượng này tầng cấp không thể nghi ngờ là cao hơn. Chương 1529, tàn nhẫn chương 1529, tàn nhẫn Diệp Tiêu thương thế, khiên động rất nhiều người. Ngộ Thông hòa thượng cũng là một trong số đó. Làm Diệp Tiêu dưới trướng tôn giả, hoặc là nói, cũng chính là đi theo Diệp Tiêu, mới có thành tôn cơ hội, mới có lĩnh ngộ Phật pháp cơ hội. Tại Ngộ Thông hòa thượng trong lòng, Diệp Tiêu địa vị là không giống bình thường. Hắn thấy, Diệp Tiêu chính là nhân tộc trung chủ duy nhất nhân tuyển. Đúng vậy, duy nhất nhân tuyển. Cũng chính là như thế, khi biết Diệp Tiêu sau khi hôn mê, hắn liền bắt đầu nghĩ biện pháp vì Diệp Tiêu tiến hành trị liệu. Nhưng là Ngộ Thông dần dần phát hiện, trong này khó khăn nhất ứng đối không phải Diệp Tiêu thần hồn thương thế, mà là kia thiên suy chi lực. Thiên suy chi lực mới là để Diệp Tiêu thương thế từ đầu đến cuối không cách nào khỏi hắn khôi thủ. Cho dù hắn là tôn giả tu vi, nhưng là chỉ cần không giải quyết cái này thiên suy chi lực, liền căn bản là không có cách chữa trị Diệp Tiêu thần hồn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đâu, cho dù lấy hắn bây giờ đối Phật pháp lĩnh ngộ, thi triển chữa trị thần thông, đối thiên suy chi lực ảnh hưởng vẫn như cũ rất thấp rất thấp. Kia là lực lượng tầng cấp bản chất khác biệt. Bất đắc dĩ lại vô lực. Nhìn xem Liễu Nhi ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia ấy nấy. Liễu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu nói, đại sư không cần chú ý, vậy hạ thụ thương, chuyện này ai cũng không muốn nhìn thấy, chúng ta chỉ cần tận khả năng nghĩ biện pháp tướng bệ hạ chữa trị là được. Ta tin tưởng bệ hạ người hiền tự có thiên tướng, cũng nhất định không có chuyện gì. Liễu Nhi trái lại trấn an Ngộ Thông. Ngộ Thông hòa thượng thở dài một tiếng nói, hoàng hậu nương nương yên tâm, thần mỗi ngày đến đây liệu càng bệ hạ, thời gian lâu dài, nên vẫn còn có chút công hiệu, chỉ là cái này khôi phục thời gian, không dám xác định. Từ trước mắt đến xem, có lẽ cần 3 năm 5 năm. Bệ hạ tính mệnh, tuyệt không vấn đề. Không phải nói thông thường thủ đoạn trị liệu không tốt, nhưng là cần thời gian, lại không phải một sớm một chiều. Cũng không phải Liễu Nhi có thể tiếp nhận. Ta đã biết, vất vả đại sư. Đưa tiễn Ngộ Thông hòa thượng. Liễu Nhi ngồi tại bên giường, tướng cái chán dựa sát tại Diệp Tiêu trên bàn tay. Cầm Diệp Tiêu tay, nàng thể sát tinh thần đều mệt. Diệp Tiêu hôn mê trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ mỗi ngày tâm thần đều bị Diệp Tiêu liên lụy. Cái loại cảm giác này, thật không cách nào đi cùng ngoại nhân đi nói. Lạc Vũ Thường cũng tốt, Nam Cung Nguyện Uyển cũng tốt, đều dựa theo ý nghĩ của mình, suy nghĩ biện pháp trợ giúp Diệp Tiêu. Nàng cũng như thế. Nàng biết, vô luận như thế nào, lúc này không thể loạn. Hoàng hậu nương nương, Triệu Quý phi cầu kiến, để cho nàng đi bảo. Theo Liễu Nhi ra lệnh một tiếng, Triệu Mộng Yên từ bên ngoài đi bảo. Như thế nào? Ngộ Thông hòa thượng nói, có lẽ đến 3 năm 5 năm. Nghe được tin tức này, Triệu Mộng Yên ngược lại là thở dài ra một hơi. Có thể trị hết là được. Triệu Mộng Yên nhìn xem Liễu Nhi, đột nhiên mở miệng nói, chỉ là, làm sao vượt qua 3 năm này 5 năm, không cho triều đình đại loạn, ngươi có thể nghĩ tốt. Đối mặt vấn đề này, Liễu Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Ta suy nghĩ như thế nào? Nhất thời bán hội, triều đình đại thần bên kia còn sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng là thời gian lâu dài, vậy hạ không tại, bọn gia hỏa này có lẽ sẽ không nói dám tạo phản xoắn bị, nhưng là đùa bỡn tại ứng biến, chuyên chính loạn quyền, tuyệt đối là khả năng. Liễu Nhi lời nói thật thực nói ra, thế nhưng là dù vậy, chúng ta cũng không có cách nào. Ngươi có muốn hay không qua, trực tiếp tham dự triều chính, tạm thời thay bệ hạ quản thúc triều đình chúng thần. Triệu Mộng Yên mở miệng hỏi. Đối mặt vấn đề này, Liễu Nhi lắc đầu nói, chuyện này vẫn là đường đi làm tốt, trước an tâm chớ vội chờ đến triều đình nội bộ thật bắt đầu xuất hiện loạn tượng, lại nghĩ biện pháp không muộn. Rất rõ ràng, nàng cũng không có đi đụng vào hoàng quyền ý nghĩ. Triệu Mộng Yên ánh mắt chớp động, nhưng cũng không tiếp tục quên, mà là đem thoại để dẫn hướng mặt khác một chỗ. Cái kia Sở Nguyệt Ngâm, ngươi có muốn hay không tốt nên làm cái gì? Liễu Nhi nghe ra trong lời nói của nàng có chuyện, hỏi ngược lại, ngươi có ý tứ gì? Triệu Mộng Yên ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ, nữ nhân này, ta nghe nói tựa hồ có vẻ nghi ngờ chi tượng. Liên quan tới Sở Nguyệt Ngâm bí ẩn, Diệp Tiêu cũng không có khắp nơi đi nói, cho nên biết chuyện này hậu cung tần phi, kỳ thật cũng chỉ là cực hạn tại Nam Cung Nguyện Uyển cùng Liễu Nhi trên thân. Triệu Mộng Yên cũng không hiểu biết. Nàng vô cùng chăm chú nhìn Liễu Nhi nói ra, ngươi có thể nghĩ tốt, nữ nhân kia nếu là sinh hạ bệ hạ dòng dõi, bệ hạ lại lâu không vào triều, nàng vô cùng có khả năng thông qua bệ hạ dòng dõi can thiệp triều chính, họa loạn triều cương, dù sao nàng thế nhưng là Sở Quốc công chúa, cùng chúng ta không phải một lòng. Lời này là không sai. Mắt thấy Liễu Nhi không nói lời nào, nàng dứt khoát đem lời làm do nói, bệ hạ dòng dõi tự nhiên muốn lưu, nhưng là nữ nhân này không thể lưu. Sinh con này liền muốn để chết vì khó sinh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đứa bé kia, ngươi nhưng nhận lấy giáo dưỡng, đồng thời trấn an triều đình công khanh chi tâm. Nếu thật là triều đình náo động, cũng có thể thông qua kẻ này đến danh chính ngôn thuận can thiệp triều chính. Triệu Mộng Yên ý nghĩ, ít nhiều có chút tàn nhẫn. Thế nhưng là đâu, đây chính là nhân chi thường tình. Hoàng quyền, kia là nhiều ít người tha thiết ước mơ đồ vật. Nhất là, Nàng rất rõ ràng, Đại Càn là Diệp Tiêu rất xem trọng. Kia là hắn chú ý mặc kệ là bách tính, vẫn là triều đình, đều là Diệp Tiêu. Đây hết thảy, nàng muốn thay Diệp Tiêu bảo vệ tốt, nàng không hy vọng Diệp Tiêu tỉnh lại thời điểm một mảnh hỗn độn. Thậm chí tướng Diệp Tiêu tâm huyết đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Loại này manh liệt ý nghĩ, để nàng thôi sinh đối Sở Nguyệt Ngâm lo lắng. Liễu Nhi nhìn trước mắt Triệu Mộng Yên, đột nhiên thở dài một tiếng, kéo tay của nàng, nói khẽ: "Mộng Yên muội muội, người ta quen biết nhiều năm, phụ dưỡng tại bên cạnh bệ hạ, tuy nhiều có tranh chấp, nhưng là ý nghĩ trong lòng lại có nghị thông suốt, ngươi yên tâm đi, thật có ngày đó, nàng không sống nổi." Liễu Nhi cũng không có phủ định Triệu Mộng Yên ý nghĩ. Nói thật, mặc dù Diệp Tiêu đã minh xác đã nói với nàng, Sở Nguyệt Ngâm trong bụng ma thai một khi giáng lâm, Sở Nguyệt Ngâm không còn sống lâu nữa. Nhưng là đối Liễu Nhi tới nói, nàng không có khả năng đi cược. Phải biết, đừng quản vậy có phải hay không ma thai, chung quy là Diệp Tiêu huyết mạch. Một khi giáng sinh, Sở Nguyệt Ngâm địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Diệp Tiêu như tại, Liễu Nhi không quan tâm, thế nhưng là Diệp Tiêu không tại, Sở Nguyệt Ngâm địa vị một khi bị cất cao, đồng thời có dòng dõi cậy vào, là thật khả năng xuất hiện Triệu Mộng Yên nói tới cái chủng loại kia tình huống. Đã chú định sống không lâu, kia chết sớm một chút, giảm bớt nỗi lo về sau, cũng chưa hẳn không thể. Mặc kệ là Liễu Nhi, vẫn là Triệu Mộng Yên, kỳ thật trong các nàng tâm đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tại Diệp Tiêu tỉnh lại trước đó, bảo vệ cẩn thận Diệp Tiêu hết thể lợi ích, không cho phép bất luận kẻ nào đi tổn hại Diệp Tiêu lợi ích. Hoàng quyền tranh đấu là máu tanh, các nàng không có Diệp Tiêu cái loại người này nhìn, không có Diệp Tiêu thống ngự năng lực, không có Diệp Tiêu loại kia trấn áp hết thể thực lực. Dưới loại tình huống này, nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận. Sở Nguyệt Ngâm cũng không biết, nàng kết cục đã chú định. Nàng lúc này ngồi ở trên giường, bàn tay nhẹ nhàng phủ tại trên bụng. Nàng có thể cảm nhận được trong đó sinh mệnh rung động. Mặc dù nội tâm của nàng rất rõ ràng, hạt giống này sẽ đoạt đi tính mạng của nàng. Thế nhưng là nàng cũng không có lựa chọn khác. Chương 1530, tin hay không chương 1530, tin hay không trốn hỗn độn, nghe Triệu Mộng Yên cùng Liễu Nhi đối thoại. Diệp Tiêu bên người, nam nhân khỏe miệng có chút giơ lên. Xem ra ngươi những ngày tần phi đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu a, cũng coi là lòng dạ độc ác. Rất rõ ràng, hắn chính là cố ý tại cho Diệp Tiêu nhìn những này tựa như là không muốn người biết một mặt. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu là, Diệp Tiêu biểu lộ không có một tơ một hào ba động. Không có chút nào bởi vì các nàng quyết định muốn giết Sở Nguyệt Ngâm mà có bất kỳ biến hóa. Nam nhân nhíu mày, ngươi tựa hồ cũng không thèm để ý. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, để ý cái gì? Để ý nữ nhân kia sinh tử. Nàng vốn là một viên con rơi. Từ vừa mới bắt đầu chính là, ta cho nàng ôn nhu, chỉ là bởi vì tính mạng của nàng sắp kết thúc. Về phần Liễu Nhi cùng Triệu Mộc Yên, tại dưới mắt loại tình huống này, các nàng không có tuyển. Các nàng không tâm an, nếu quả như thật xuất hiện Sở Nguyệt Ngâm mẫu bằng tử quý, để lại hậu cung thời điểm, không riêng gì khả năng hoắc loạn triều đình vấn đề, các nàng tự thân an nguy cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Mà lại ta dám 100% khẳng định, một khi nàng thật cầm quyền, thậm chí sẽ nghĩ biện pháp tướng ta diệt trừ. Ôn Nhu chỉ là không có rõ gì ra răng nành cơ hội. Nhìn xem trong gương, một mặt Ôn Nhu vuốt ve bụng dưới Sở Nguyệt Ngâm. Diệp Tiêu nói khẽ, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nữ nhân tâm ngoan thủ lạn, cũng vĩnh viễn không nên bị nữ nhân Ôn Nhu làm cho mê hoặc. Trong lịch sử, chết tại mình âu yếm trong tay người hoàng đế cũng không ít. Lời này nói là không tệ. Trên thực tế, rất nhiều nữ nhân đều là dựa vào mình Ôn Nhu thu hoạch hoàng đế tín nhiệm. Mà một khi có cơ hội nhúng chàm quyền lực thời điểm, những này đã từng ôn nhu động lòng người nữ tử, thường thường đều sẽ lộ ra chân chính răng nanh. Nhìn thật sâu Diệp Kiêu một chút, nam nhân đột nhiên cười một tiếng, "Vậy ngươi bên người những nữ nhân này đâu? Các nàng tin được không? Ngươi không phải đồng dạng bị các nàng ôn nhu mê hoặc?" Dưới mắt xem ra, từng cái tâm tính thế nhưng có chút tàn nhẫn. Diệp Kiêu cũng cười, "Các nàng không thể tin sao? Tối thiểu nhất từ trước mắt đến xem, các nàng chỉ là tại dốc hết toàn lực giữ gìn ích lợi của ta, không phải sao?" Diệp Kiêu nói khẽ, "Thế gian này, có ít người, chung quy là khác biệt. Ta tin tưởng ta cảm giác, cũng tin tưởng ta con mắt, cho dù các nàng đối với người khác lại tàn nhẫn, chỉ cần là giữ gìn ta, ta liền không thể trách móc nặng nề. Mỗi người ý nghĩ, cuối cùng khác biệt. Có lẽ người bình thường, nghe được bên người nữ tử đi đàm luận sinh tử, tranh luận lợi ích, nội tâm sẽ không thoải mái. Đến lúc đó Diệp Tiêu rất rõ ràng, muốn trong hoàng cung đặt chân, muốn tại mình hôn mê tình huống dưới, tận khả năng duy trì triều đình ổn định, duy trì Diệp Tiêu vị trí không bị dao động. Các nàng không có lựa chọn. Tại hoàng quyền trong tranh đấu, vợ giết con, giết chết cha, thậm chí thái giám giết hoàng đế, thần tử giết hoàng đế, đều thuộc về trạng thái bình thường. Một khi hoàng quyền thế yếu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà Liễu Nhi cùng Triệu Mộng Yên ý nghĩ, không thể nghi ngờ là dốc hết toàn lực đi chỉ hoãn khả năng này. Loại này cảm giác bất lực, thật không tốt ta. Đột nhiên, nam nhân mở miệng hỏi. Diệp Tiêu cũng không có phủ định, hoàn toàn chính xác không được. Kỳ thật nhiều khi, ta liền cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm. Thiên đạo hóa thân rũi lưng một cái. Thật giống như ta muốn đem ngươi người bên cạnh, tất cả đều giết chết. Muốn lập tức có người mưu phản, muốn có người xâm nhập hoàng cung, đem ngươi làm thịt. Nhưng trên thực tế, ta cũng làm không được. Hắn khẽ mỉm cười nói, thiên địa vận chuyển, tự có quy tắc. Ta cần tuân thủ quy tắc, mảnh này thiên địa mới có thể tồn tại. Nhưng mà, không trọng yếu, thời gian ở ta nơi này bên cạnh. Nhân quả chi lực, tăng thêm thời gian, có thể ma diệt rất nhiều người. Nhất thời thắng bại, có đôi khi cũng không trọng yếu, ta có thể thất bại vô số lần, mà ngươi, chỉ cần thất bại một lần, ngươi liền đem vạn kiếp bất phục. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, nhưng ngươi đây, thời vận sẽ vĩnh viễn không còn đi theo tại bên cạnh ngươi. Diệp Kiêu biết, hắn thực sự nói thật. Đem so sánh với dòng lũ thời gian, đem so sánh với tháng năm dài đằng đẵng, nhân chi nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Cũng chính là như thế, sinh mệnh truyền thừa, huyết mạch truyền thừa mới có thể tại trong nhân tộc chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Trong hoàng cung, Sở Nguyệt Ngâm khẽ miệng mỉm cười. Nàng giờ này khắc này, nghĩ tới, là Diệp Kiêu mang theo nàng cùng dạo Bắc Xương. Nghĩ tới, là trong khoảng thời gian này làm bạn. Cái loại cảm giác này phi thường tốt. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt. Kỳ thật nam nhân cùng nữ nhân, một khi ở chung, thường thường là lúc mới bắt đầu nhất, nhất là mỹ hảo. Cũng chính là như thế, mới có rất nhiều người bằng vào một cỗ bất đồng, đi vào hôn nhân. Đối Sở Nguyệt Ngâm cùng Diệp Kiêu mà nói, hai người trong khoảng thời gian này ở chung, kỳ thật chính là giữa nam nữ thuần túy hormone giao lưu. Thật nói sâu bao nhiêu tình cảm sao? Cũng là chưa hẳn, nhưng là loại kia thuần túy cảm giác, lại là rất nhiều người theo đuổi nhất thời xúc động. Tình yêu chia làm rất nhiều loại. Đại bộ phận thời điểm, mọi người hiểu tình yêu đều là nhất thời xúc động. Đối Sở Nguyệt Ngâm mà nói, cái này đã đầy đủ để nàng thỏa mãn. Nàng thật cảm giác được trước nay chưa từng có vui vẻ. Chỉ là đáng tiếc là Diệp Kiêu đột nhiên bế quan. Cái này khiến nàng phi thường thất lạc. Loại kia từ ngọt ngào bên trong rút ra cảm giác, phi thường không tốt. Ngươi nói bệ hạ lúc nào xuất quan đâu? Đến lúc đó, ta bụng có thể hay không biến lớn a? Bệ hạ sẽ cho ngươi đặt tên sao? Ngươi cái này đoạt đi tính mạng của ta ra hỏa. Ngươi muốn họ Diệp đâu? Cái này họ, rất êm hay. Nếu như là Nam Hải, muốn tên gọi là gì vậy? Nếu như là Nữ Hải đâu? Một đoạn thời gian rất dài, Sở Nguyệt Ngâm kỳ thật đối với mình thể nội cái này mà thai phi thường chán ghét, thậm chí căm hận. Thế nhưng là, theo nàng dần dần tiếp nhận, nàng phát hiện, tâm cảnh của mình có chút thay đổi. Chết, là nhất định phải chết. Vậy cái này sinh mệnh, chính là mình sinh mệnh kéo dài. Chính là mình thai nghén mà ra sinh mệnh. Nàng biết Diệp Tiêu ý nghĩ, tựa hồ cũng không chuẩn bị diệt trừ tiểu gia hỏa này. Mà nàng, tại đã mất đi Diệp Tiêu ôn nhu qua đi, dưới mắt duy nhất ký thác tinh thần, tựa hồ cũng chỉ có trong bụng sinh mệnh. Lúc này, nàng còn có thể hồ cái gì đâu. Xoắn suýt kia cái gọi là phụ hoàng yêu hay không yêu mình. Để ý người khác đối đại ánh mắt của mình. Đại bộ phận quan tâm sự tình, đương sinh mệnh tiến vào đếm ngược về sau, tựa hồ cũng không có như vậy cần để ý, nhưng vào lúc này, đã thấy Liễu Nhi từ bên ngoài đi vào. Sau lưng Liễu Nhi, đi theo rất nhiều cung nữ, trong tay bưng lấy rất nhiều quý báo thuốc bổ. Còn có chính là hai cái nữ y quan. Tham kiến hoàng hậu. Sở Nguyệt Ngâm tranh thủ thời gian đứng dậy thi lễ. Liễu Nhi nhàn nhạt phất phất tay, mỉm cười, ra hiệu y quan tiến lên. Bắt mạch về sau, y quan quay đầu nói khẽ, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, tựa hồ là có hỉ mạch, chỉ là thời gian ngắn ngủi, không dám xác định. Qua ít ngày lại đến bắt mạch, đường tinh chuẩn hơn. Liễu Nhi lơ đễnh, ra hiệu đám người thả đồ xuống về sau, đem mọi người đuổi ra ngoài. Mới nhìn Sở Nguyệt Ngâm cười nói, vậy hạ nói qua, muội muội trong bụng, tất có bệ hạ rồng dõi. Mang thai hao tổn nguyên khí, ta hôm nay cho muội muội mang theo, đều là vật đại bổ, muội muội nhiều ăn dùng nhiều. Sinh hạ rồng dõi, cũng có thể càng thêm cường kiện một chút. Liễu Nhi từ Diệp Tiêu nơi nào rõ biết được, cái này ma thai tại thai nghén quá trình bên trong, hấp thu nguyên khí năng lực, viễn siêu bình thường. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu cần cường điệu bồi dưỡng. Bây giờ Diệp Tiêu không tại, nàng vẫn như cũ dự định dựa theo Diệp Tiêu ý nghĩ ban đầu, tiếp tục tiến hành tiếp. Chương 1531, khó xử chương 1531, khó xử Sở Nguyệt Ngâm ngơ ngác nhìn Liễu Nhi đưa tới rất nhiều thứ. Một hồi lâu công phu, nàng mới hướng Liễu Nhi hỏi: "Bệ hạ hắn gần nhất như thế nào?" Nhìn xem trên mặt nữ nhân toát ra tới ngượng ngùng. Liễu Nhi rất rõ ràng, đây là một nữ nhân thích một cái nam nhân, tưởng niệm một cái nam nhân thời điểm biểu hiện. Ta cũng là không gặp được bệ hạ, cũng không biết bệ hạ tiến độ tu luyện. Liễu Nhi cho ra đáp án, để Sở Nguyệt Ngâm tâm tình tốt một chút. Tối thiểu nhất cái này cung trong tôn quý nhất nữ nhân, cũng chưa hề nói có thể nhìn thấy Diệp Kiêu. Liễu Nhi tự nhiên biết nàng tiểu tâm tư, thậm chí nói, sở dĩ trả lời như vậy, cũng là vì để nàng tâm tình tốt một điểm. Đa tạ hoàng hậu quan niệm, ta nhất định an tâm dưỡng thai. Sở Nguyệt Ngâm lộ ra một vòng tiếu dung. Mặc kệ như thế nào, sinh hoạt sẽ còn tiếp tục. Ân. Vậy hạ trong khoảng thời gian này, khả năng không có thời gian của ngươi, ngươi cần gì, muốn cái gì, đều có thể nói với ta. Liễu Nhi phân phó vài câu, liền rời đi. Sau đó một đoạn thời gian, Sở Nguyệt Ngâm bắt đầu phát hiện thân thể của mình biến hóa. Thật lạ như là Liễu Nhi lời nói, trong cơ thể nàng ma thai bắt đầu không ngừng hút nàng nguyên khí. Nhờ có Liễu Nhi đã sớm chuẩn bị, không riêng chuẩn bị cho nàng đại lượng đồ ăn bồi bổ, còn tại toàn bộ cung điện nội bộ đều gắn hải chi lệ để mà cung cấp ma thai hấp thu. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đang cố gắng thu tập được yêu tộc phẩm loại cũng càng thêm đầy đủ. Mà tại Nam Cương chi địa, Tiểu Niếp Niếp bọn người cũng hoàn thành lần thứ hai nhân khẩu cấp giật. Nói thật, ngàn tên ma tộc cũng không phải là một cái quá nhiều số lượng. Hai lần cấp giật về sau, kỳ số mắt đã đi tới 876 người. Tổng cộng cũng liền chênh lệch hơn 100 người. Nghĩ đến trong đó khả năng ngoại ý muốn nổi lên tình huống, lại cướp giật cái 2-300 người nhiệm vụ liền cũng coi là hoàn thành. Dưới loại tình huống này, Tiêu Niếp Niếp cùng với bộ đội sở thuộc, bao quát Tư Thiên Nhất, lần thứ 3 tiến vào man tộc cảnh nội. Cùng lúc đó, man tộc trong vương thành, lần thứ 2 bị bắt cóc tin tức cũng đồng dạng truyền về. Lần này, Quỷ Diện Man Vương cũng không tiếp tục trên triều đình thảo luận việc này, mà là trực tiếp tướng Hiên Viên Ngọc Quỳnh gọi đến tẩm cung của mình. Trong tẩm cung, bầu không khí có chút ngưng trệ. Hiên Viên Ngọc Quỳnh rõ ràng, chuyện này không thể dạng này kết thúc. Quả nhiên, một giây sau, Quỷ Diện Man Vương trầm giọng nói ra, cùng Càn Quốc giao giới chi địa, lại xuất hiện nhân viên mất tích, vẫn là toàn bộ thôn đồn gặp tập kích, trừ bỏ hiện trường một chút tử thương bên ngoài, tất cả mọi người biến mất. Hẳn là bị cản nhân cướp đi. Nói đến đây, hắn một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Chuyện này, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? lần trước cùng Càn Quốc câu thông, chớ thế nhưng là để ngươi tự mình đi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh sắc mặt âm trầm. Chuyện này vừa ra, nàng liền biết mình chạy không thoát trách nhiệm. Vô luận như thế nào, câu thông là nàng, kia một điểm cuối cùng hiệu quả đều không có, nói là không đi qua. Nữ nhi coi là, những này cướp giật người, có lẽ cũng không phải là Càn Quốc chính thức người, hẳn là có chút ác đồ vì bản thân tư lợi tự mình tiến hành phạm pháp hành vi. Càn Quốc triều đình cũng rất khó hoàn toàn khống chế, bởi vậy, chúng ta nên tăng lớn tuần thú cường độ, tướng những này ác đồ đều tru sát. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cấp ra đáp án của mình. Bên trong đại điện, Hiên Viên Đoạn không nhìn xem mình nữ nhi. Mấy trăm người mất tích. Đối phương tại hiện trường cũng không lưu lại bất luận cái gì thi thể. Thật là cái gọi là kẻ phạm pháp sao? Phải biết, Quỷ Diện Man tộc toàn dân giai binh, cho dù là thôn đồn bên trong người, thực lực yếu kém, thế nhưng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Nhưng là, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cho ra đáp án, không thể nghi ngờ là tướng đối phương, hoàn toàn coi là cùng Càn Quốc triều đình cắt chém sau tồn tại. Loại tình huống này, bất kể thế nào ra tay, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Còn nếu như có thể tướng người xâm nhập, đều đánh giết, cũng coi là cho Càn Quốc phương diện một cái phản kích. Trình thể mà nói, đáp án này, hắn là hài lòng. Tối thiểu nhất Hiên Viên Ngọc Quỳnh chưa hề nói vẫn là muốn đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, hoàn toàn không nghĩ phản kích. Người dưới trướng binh mã, bây giờ cũng coi là tinh nhuệ. Chuyện này, giao cho ngươi. Ta không hy vọng lại nhìn thấy những cái kia Càn Quốc người tại ta Quỷ Man cảnh nội không kiêng nể gì cả. Tuân mệnh. Hiên Viên Ngọc Quỳnh ôm quyền lĩnh mệnh. Sắc mặt nghiêm nghị, rời đi đại điện. Nhìn xem hắn rời đi, Hiên Viên Đoạn không mỉm cười. Xem ra, thật đúng là đối ta Quỷ Man nhất tộc càng có tình cảm. Hy vọng ngươi đừng cho bản vương thất vọng. Kỳ thật có kiện sự tình, hắn là giấu ở đáy lòng. Đối với hiện tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh cùng Hiên Viên Ngọc Long hai huynh muội, mặc dù hắn càng thêm có khuynh hướng Hiên Viên Ngọc Long, nhưng là cũng thực từ nội tâm chỗ sâu, suy tính qua Hiên Viên Ngọc Quỳnh đang bị khả năng. Dù sao hiện tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh, mặc kệ là cá nhân võ lực, vẫn là tại triều đình chính vụ bên trên biểu hiện đều không kém. Đây không thể nghi ngờ là cho hắn một loại khác lựa chọn. Đương nhiên, lo lắng cũng là có. Chính là hắn không xác định Hiên Viên Ngọc Quỳnh trong lòng, đến cùng là có khuynh hướng man tộc, vẫn là Càn Quốc. Thế nhưng là Hiên Viên Ngọc Quỳnh ưu thế lớn nhất, đồng dạng ở chỗ này, chính là nàng cùng Diệp Tiêu quan hệ. Chính là bởi vì cái tầng quan hệ này, nàng có thể từ Càn Quốc thu hoạch rất nhiều vật tư chiến lược. Điểm này, là Hiên Viên Ngọc Long vô luận như thế nào so ra kém, mà đối với Quỷ Diện Man Vương tới nói, kết quả tốt nhất chính là Hiên Viên Ngọc Quỳnh đã có thể từ Càn Quốc thu hoạch vật tư, nội tâm chỗ sâu lại là hướng về Quỷ Diện Man tộc. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể trở thành trong lòng của hắn hợp cách người thừa kế. Nhưng mà, Quỷ Diện Man Vương cũng không sốt ruột. Hắn nhưng là thực sự tôn giả cảnh giới. Thọ nguyên kéo dài, cái gọi là người thừa kế, đến cùng lúc nào có cơ hội kế thừa, hắn có nhiều thời gian chậm rãi đi xem. Hiên Viên Ngọc Quỳnh đi ra đại điện, đi không bao xa, liền gặp được bởi gặp mà đến Hiên Viên Ngọc Long. Hai huynh muội chạm mặt, Hiên Viên Ngọc Long trên mặt hiện ra một tia cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Muội muội thân ái của ta, xem ra ngươi gương mặt này, tại Càn Quốc cũng chưa chắc hữu dụng a. Người ta căn bản không có lấy ngươi làm chuyện, chân trước đi nói, chân sau nên làm cái gì làm cái gì. Phụ vương thế nhưng là tán dương ngươi rồi. Nghe Hiên Viên Ngọc Long không che giấu chút nào trào phúng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt trầm ngưng. Bất quá là một chút hạng giá áo túi cơm tự mình hành vi thôi. Ta bên này dẫn người, đem nó chu diệt. Dứt lời, nàng bước nhanh rời đi. Nhìn qua nàng rời đi bóng lưng, Hiên Viên Ngọc Long nghiền ngẫm cười một tiếng. Xem ra Càn Quốc nội bộ, đối nàng cũng chưa chắc có bao nhiêu quan tâm. Nói thật, Hiên Viên Ngọc Long ý nghĩ không có sai. Lúc này Hiên Viên Ngọc Quỳnh nội tâm, kỳ thật cũng là phi thường dung chuyện. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chuyện này nhất định là Càn Quốc triều đình gây nên. Trước đó Diệp Tiêu thư tín, bao quát hiện tại hạ thủ lăng lệ trình độ, đều đại biểu chuyện này, tựa hồ là xuất từ Diệp Tiêu thủ bút. Thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới ta tại Quỷ Man nội bộ hoàn cảnh sao? Ý nghĩ này không tự chủ từ Hiên Viên Ngọc Quỳnh trong đầu sinh ra. Trở lại chỗ mình ở, nàng lúc này liền triệu tập binh mã, chuẩn bị đi hướng cùng Càn Quốc chỗ giao giới. Ngồi ở trên giường, nàng mặt mày đóng chặt, không có ai biết nàng đang tự hỏi thứ gì. Chương 1532, lệ hẹp chi địa chương 1532, lệ hẹp chi địa Quỷ Man chi địa, Ngông Thành. Đây là một tòa Quỷ Man thành lớn, so với cái khác Quỷ Man chi địa, nơi này chỗ lệ hẹp. Ở vào Quỷ Man nội bộ, một không cùng còn lại man tộc giáp giới, đồng dạng đâu, cũng không cùng Càn Quốc giáp giới. Ngược lại là tới gần bờ biển. Giờ này khắc này, Mông Thành thành chủ đứng tại cửa, xuất lĩnh một đám quỷ man quan viên, không người nên đón. Gặp qua Ngọc Quỳnh công chúa. Được rồi, đều đi vào đi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh dẫn người đi vào. Nàng bây giờ dưới trướng binh mã, đã khoảng chừng trên vạn người. Đem so sánh với nhân tộc số lượng đông đảo, đối quỷ man tộc mà nói, có thể thống ngự hơn vạn binh mã tướng lĩnh, liền đã rất đáng gờm rồi. Lần này đều mang ra. Binh mã lưu tại ngoài thành, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đi theo đám người tiến vào trong thành. Hà Tùng, Mông Thành thành chủ. Hắn có chút hiếu kỳ nói, không biết công chúa điện hạ, vì sao đến Mông Thành? Hắn hỏi rất trực tiếp. So với nhân tộc mà nói, quỷ man mặc dù mặc kệ là văn tự, vẫn là văn hóa, đều học tập tại nhân tộc, nhưng là tại ở trung phương thức bên trên vẫn là càng thêm trực tiếp. Nếu như đổi thành nhân tộc quan viên, khả năng chính là dừng lại định mọi, cũng sẽ không gấp gáp hỏi hỏi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nói khẽ, bây giờ có cản nhân cướp giật ta quỷ man con dân. Phụ vương để cho ta đến đây rào sát những này đạo trích, mà ta phán đoán, bọn gia hỏa này, lần này hạ thủ mục tiêu, có thể là Mông Thành cảnh nội thôn đồn. Lời vừa nói ra, Hà Tùng cười. Công chúa nói đùa, ta Mông Thành cũng không cùng Càn Quốc giáp giới, bọn hắn muốn tới tối thiểu nhất phải có mấy trăm dặm, ở giữa còn nhiều có ta quỷ man thành trì, như thế nào sẽ đến nơi này ra tay? Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, nhưng nếu là bọn hắn lựa chọn trên biển đường vòng đâu? Dứt lời, nàng quát to, người tới. Tướng địa đồ triển khai. Tùy hành người tiến lên, tướng đã sớm chuẩn bị xong địa đồ triển khai. Hiên Viên Ngọc Quỳnh đi đến địa đồ trước, chỉ vào Càn Quốc Nam Cương ven biển chi địa vị trí, trầm giọng nói, nếu như bọn hắn đi biển lục, từ đây địa xuất phát, mặc dù cần hơi đi vòng, nhưng là trong mấy ngày, liền có thể từ cái này một mảnh nhẹ nhàng khu vực tới gần Mông Thành bờ biển. Lên bờ về sau, ngẫu nhiên tập kích, chói người, lại tha biển rời đi, độ khó không chỉ muốn thấp một bậc, cũng càng thêm an toàn. Hà Tùng trừng lớn hai mắt, Càn Quốc người có thể từ trên biển đi thuyền. Hắn vấn đề này, một chút để Hiên Viên Ngọc Quỳnh ngữ trệ. Nàng chợt phát hiện, nguyên lai tại Hà Tùng loại người này trong mắt, Càn Quốc người cũng tốt, man tộc cũng được, đều là không có đủ trên biển đi thuyền năng lực. Nhưng là Hiên Viên Ngọc Quỳnh rất rõ ràng, nếu như Càn nhân nguyện ý mạo hiểm, bọn hắn là tuyệt đối có trên biển đi thuyền năng lực. Trên thực tế, cũng không trách Hà Tùng không nghĩ tới điểm này. Ở cái thế giới này, trên biển đi thuyền vốn cũng không phải là chủ lưu. Hiên Viên Ngọc Quỳnh thở dài một tiếng nói, trên thực tế, hiện tại Nam Cương chi địa, cùng nhân tộc lẫn tiếp xúc địa phương, tuần thú đều cực kỳ nghiêm mật. Mà từ lần trước cướp bóc sự kiện phát sinh về sau, đã hơn một tháng, không có động tĩnh. Ta cảm thấy, bọn gia hỏa này, đại khái suất sẽ không lại từ trước đó vị trí độc thủ. Bọn hắn nên sẽ mạo hiểm đi đường biển, đánh thẳng Mông Thành phụ cận. Đây chính là Hiên Viên Ngọc Quỳnh phán đoán. Không thể không nói, phán đoán của nàng phi thường chuẩn xác. Trên biển lớn, Tư Thiên Nhất cùng Tiểu Niết Niết bọn người ngồi tại một chiếc thuyền lớn phía trên. Đối Càn Quốc mà nói, cùng hải tộc ở chung lâu, thu hoạch đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Tỷ như một chút cường đại hải tộc xương cốt chế tạo thuyền, có thể thiên nhiên khu ra hải tộc. Mà đi biển lục, tập kích bất ngờ quỷ man nội bộ, theo Tư Thiên Nhất, so ra mà nói, phong hiểm là tương đối nhỏ. Dù sao cướp giật nhân khẩu về cướp giật nhân khẩu, Càn Quốc triều đình cũng không muốn thật cùng quỷ man khai chiến. Chúng ta đã ra tay hai lần, quỷ man nhất định để phòng kỹ hơn. Lần này chúng ta đi biển lục, tập kích bất ngờ cái này Mông Thành cảnh nội thôn xóm, một kích tức đi, đã nhưng cướp giật đủ cần thiết nhân khẩu, cũng sẽ không bại lộ chúng ta thân phận, ổn thỏa nhất. Tư Thiên Nhất cầm trong tay quạt lông, đứng ở đầu thuyền, một bên quạt gió, vừa nói. Hắn ngược lại không phải bởi vì chắc mức, mà là hắn thật rất nóng. Tiêu Niếp Niếp bĩu môi, xem thường nói, các ngươi cũng thế, nghĩ chính là nhiều, bại lộ thì sao? Hiên Viên Ngọc Quỳnh tên kia, chẳng lẽ lại còn có thể so bệ hạ trọng yếu? Tiêu Niếp Niếp mới không quan tâm Hiên Viên Ngọc Quỳnh có chết hay không, nàng quan tâm chỉ có Diệp Tiêu. Tư Thiên Nhất lắc đầu nói không phải nói như vậy. Dù sao Hiên Viên Ngọc Quỳnh là bệ hạ phái đi Nam Cương, chúng ta nếu quả thật nói lấy triều đình chi danh xuất kích, cũng rất dễ dàng mở rộng mâu thuẫn. Hiện tại bệ hạ hôn mê, chúng ta thực sự là muốn lấy cứu chữa bệ hạ vì thứ nhất sự việc cần giải quyết, thế nhưng là có thể không xấu bệ hạ mưu lược, liền tận khả năng không muốn chuyện xấu. Nếu không phải như thế nào, làm gì dùng như thế giấu đầu lộ đuôi, không bằng trực tiếp khởi xướng chiến sự, tới lưu loát. Tùy tiện đi. Dù sao cái này phiếu làm xong, chúng ta liền có thể về Bắc Xương Thành. Hiện tại cái này Nam Cương, ta làm một ngày cũng không tiếp tục chờ được nữa. Tiểu Niếp Niếp xoa xoa mồ hôi trên đầu, nhìn không được nhả ránh. Cho dù từ nhỏ sống ở Nam Cương, nhưng là nàng từ khi đi phương Bắc về sau, vẫn là càng thêm quen thuộc Bắc Cương khí hậu. Làm xong lần này, liền có thể về nhà. Tư Thiên Nhất ánh mắt chớp động. Trốn hỗn độn, Diệp Tiêu cùng Thiên Đạo hóa thân, cũng tướng hết thể cất vào đáy mắt. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Chuyện thế gian, chỉ cần nghĩ biết được, liền không có không thấy được. Toàn trí toàn năng, phi thường làm cho người vui vẻ. Thiên Đạo hóa thân nhìn về phía Diệp Tiêu, khẽ cười nói, ngươi cảm thấy, bọn hắn gặp mặt, sẽ xuất hiện kết quả gì? Diệp Tiêu im lặng im lặng. Nói thật, hắn cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xuất hiện. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nếu như đối ngươi những thuộc hạ này hạ sát thủ, ngươi sẽ như thế nào? Nam nhân khỏe miệng giơ lên, lộ ra phi thường vui vẻ. Nàng sẽ không như thế làm. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng nói, ta hy vọng nàng sẽ không. Nếu như nàng làm đâu? Vậy liền làm lại nói. Xem ra ngươi cũng không có nắm chắc. Nam nhân cười, cười rất vui vẻ, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế không có nắm chắc. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, một số thời khắc, lòng người à, sâu như biển, ta không biết nàng đến cùng sẽ lựa chọn thế nào. Kỳ thật từ trước mắt đến xem, Hiên Viên Ngọc Quỳnh hiển nhiên là quyết định chủ ý chỉ cần bắt được Càn Quốc người tung tích, là nhất định sẽ hạ sát thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, đây cũng không phải là nói người đơn thuần miệng cướp giật vấn đề, mà là liên quan đến nàng tại Quỷ Man nội bộ địa vị, tại Quỷ Diện Man Vương trong lòng tín nhiệm trình độ vấn đề. Cho tới nay, nàng đều là muốn tại Quỷ Man cầm quyền, thậm chí đăng lâm đại vị. Nếu như một khi xuất hiện vấn đề lập trường, có thể nói, nàng tại Quỷ Man nội bộ tấn thăng con đường cũng liền triệt để đoạn tuyệt. Cái này thuộc về là nguyên tắc tính vấn đề. Không có bất kỳ cái gì một cái Quỷ Man tộc nhân nguyện ý nhìn thấy một cái khuynh hướng nhân tộc thống lĩnh. Giờ này khắc này, Quỷ Man trong quân, Phó tướng Trần Tiến từng ngụm uống rượu, sắc mặt tâm trầm. Ở bên cạnh hắn, có Quỷ Man quân sĩ nhịn không được hỏi, "Trần tướng quân, vì sao như vậy không vui?" Trần Tiến lắc đầu nói, "Vương thượng mệnh công chúa rảo sát Càn Quốc cấp giật nhân khẩu người, kết quả công chúa lại chạy tới cái này địa phương cấp chim cũng không có, rõ ràng là lá mặt lá trái." Nghe nói như thế, đám người hai mặt nhìn nhau. Phải biết, Trần Tiến thế nhưng là Hiên Viên Ngọc Quỳnh đáng tin thuộc hạ, thế mà mở miệng chất vấn lên nàng. Chương 1533, bản chất khác nhau. Chương 1533, bản chất khác nhau. Trần tướng quân, ngươi uống nhiều. Ta không uống nhiều. Trần Tiến âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Quỳnh công chúa cùng những cái kia nhân tộc quá thân cận, trong lòng đối Càn Quốc hoàng đế cũng quá kính trọng. Trên thực tế, đem so sánh với những cái kia hậu đến Hiên Viên Ngọc Quỳnh dưới chúng người, hắn ngược lại càng rõ ràng hơn Hiên Viên Ngọc Quỳnh ý nghĩ. Cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là Hiên Viên Ngọc Quỳnh lần này tới đây chính là vì cố ý nhường. mà lần này cùng hắn uống rượu cũng nhiều là Hiên Viên Ngọc Quỳnh bộ hạ cũ. Những người này nghe vậy cũng đều rơi vào trầm mặc. Lúc trước nếu là không có Ngọc Quỳnh công chúa, chúng ta hiện tại chỉ sợ đều tại nhân tộc làm nô lệ đâu. Ha ha, đúng là như thế, chúng ta mới càng không thể buông tha những cái kia muốn cướp giật ta quỷ man tộc nhân ra hỏa. Trần Tiến trừng lớn hai mắt, trong mắt huyết hồng một mảnh, người ta đều biết lúc trước đến cỡ nào khuất đủ, cỡ nào bất lực, làm sao có thể nhìn nhân tộc như thế tổn thương ta quỷ man tộc nhân. Bọn hắn trải qua những thống khổ kia sự tình mới càng thêm cảm động lây. Tất cả mọi người bị mang theo một chút không tốt hồi ức. Lúc trước bọn hắn cũng không có ít gặp nhân tộc tra tấn, mặc kệ là hạn chế thủ đoạn vẫn là đánh chửi vũ đủ đều không ít. Cũng chính là như thế, một đoạn thời gian rất dài, cho dù tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh thủ hạ, cho dù vì Diệp Tiêu hiệu lực, trong bọn họ trong lòng đều chưa từng chân chính quy thuận, vẫn là có chỗ ngăn cách. Lúc này trốn hỗn độn nhìn xem bọn hắn biểu lộ bị phẫn, nam nhân hiếu kỳ hỏi, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể biết những này quỷ man ý nghĩa. Đạo của tự nhiên. Diệp Tiêu biểu lộ bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Vậy ngươi vì sao lúc trước còn muốn đem bọn hắn nhận lấy? Ta chỉ là để bọn hắn thay ta giết địch, chỉ cần tuân thủ luật pháp, về phần bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Diệp Tiêu từ tốn nói. Nam nhân cười ra tiếng âm, ha ha, nhưng ta cảm thấy lấy thủ đoạn của ngươi hẳn là có biện pháp thu nạp lòng người của bọn họ a. Có lẽ có, nhưng là không đáng giá, mà lại độ khó rất lớn. Diệp Tiêu cũng không có giấu giếm, đối với hắn mà nói đây cũng không phải là cái gì cần giấu giếm sự tình. Đơn giản tới nói, ta cần khống chế chỉ là Hiên Viên Ngọc Quỳnh một người là được. Cuối cùng nhân tộc cùng quỷ man nhất tộc trên bản chất ngăn cách, không có bài trừ tình huống dưới, cho dù ta tốn hao lại nhiều cố gắng cũng chưa chắc có thể làm cho bọn hắn chân chính quy tâm. Những người này không quá đáng giá ta đi làm như vậy. Trong miệng ngươi ngăn cách đến cùng là cái gì? Diệp Tiêu nhìn xem hình tượng bên trong uống rượu nam nhân, nói khẽ, ngăn cách chính là chính quỷ man chính quyền vẫn tồn tại, lập trường của bọn hắn không có bị phá hủy. Dưới trướng của ta quỷ man vệ cùng huyết man vệ bản chất nhất khác nhau chính là như vậy, chỉ cần điểm này vẫn tồn tại như cũ, có thể nói ta muốn đem bọn hắn tụ lại tại Càn Quốc dưới trướng, đồng thời toàn tâm toàn ý vệ Càn Quốc cân nhắc, trên cơ bản là không thể nào. Tiêu Niết Niết bọn hắn mặc kệ cùng ta Càn Quốc có cái gì huyết hải thâm cửu, trên bản chất đều đã tại Càn Quốc nội bộ sinh sống hồi lâu, chỉ cần chấm điều chỉnh địa vị của bọn hắn, cho bọn hắn đầy đủ ân huệ, bọn hắn liền sẽ đối ta cảm kích. Nhưng là những này quỷ man thì lại khác, mặc kệ ta hạ nhiều ít công phu, trong bọn họ tâm ngăn cách vẫn tồn tại như cũ, thật giống như hiện tại trong mắt bọn hắn, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cùng ta quá thân cận đều là một loại sai. Diệp Tiêu nói không sai, trên bản chất những này quỷ man tộc nhân đều là nghĩ như vậy, hoàn toàn chính xác. Hiên Viên Ngọc Quỳnh thu hoạch thần phục của bọn họ, thế nhưng là hiệu chung không có nghĩa là ý kiến ý nghĩ hoàn toàn thống nhất, không có nghĩa là sẽ nghe lời giám giáp. Tại Trần Tiến những này quỷ man tộc nhân trong mắt, bọn hắn cũng không thích Hiên Viên Ngọc Quỳnh cùng nhân tộc quan hệ đi quá gần. Diệp Tiêu ánh mắt vừa đi vừa về tại mấy cái trên tấm hình tới lui, đột nhiên mở miệng nói, ngươi đối Tư Tiên Nhất làm cái gì? Ha 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 ha, Thiên Đạo Hóa Thân nở nụ cười, lợi hại a, thế mà sớm phát hiện, ta còn muốn lấy cho ngươi một cái ngạc nhiên đâu. Nam nhân nói khẽ, cái kia ánh mắt hoàn toàn chính xác có thể thăm dò thiên cơ, thậm chí nói một số thời khắc cho dù là ta cũng không có cách nào hoàn toàn phong bế ở cái kia ánh mắt. Nhưng là đâu, cái này không có nghĩa là ta không có biện pháp nào. Nhân quả chi lực phức tạp vô cùng, tỉ như lần này ngươi cảm thấy bọn hắn tương giao nhân sẽ sinh ra nhiều ít loại khả năng xuất hiện quả. Diệp Tiêu nhíu mày, đối với những này nhân quả chi lực hắn chỉ có thể nói là vô cùng phiền phức, có vô hạn khả năng. Thiên Đạo Hóa Thân tiếp tục nói ra, cái kia ánh mắt có thăm dò thiên cơ chi lực, thế nhưng là đâu, hắn nhìn không hoàn toàn, chỉ có thể nhìn thấy một chút có khả năng xuất hiện nhất quả, ta có lẽ không cách nào ngăn cản, nhưng là đang cố ý biết tình huống dưới, kỳ thật ta có thể đối tiến hành một chút lừa dối. Cho nên a, lần này tại xảy ra chuyện trước đó, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảnh giới, mà lại tên kia cũng đã chú ý tới. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, chú ý tới cái gì? Hắn hiện tại mỗi lần thăm dò thiên cơ đều sẽ tiếp nhận so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt thiên cơ phản vệ chi lực. Thiên Đạo Hóa Thân nhàn nhạt nói ra, đây là đối với hắn trừng phạt, cũng là đối ngươi trừng phạt. Đối với kết quả này, Diệp Tiêu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bây giờ bị gia hỏa này nhầm vào mới là bình thường kết quả, mắt thấy không quá mức đại sự. Diệp Tiêu một lần nữa tướng ý thức lâm vào tự thân ý thức thế giới bên trong. Diệp Tiêu đi tới gốc cây kia tiền, sinh mệnh chi lực tựa hồ là để thế giới xuất hiện một tia cải biến, nhưng là Diệp Tiêu rất rõ ràng, như thế vẫn chưa đủ, hắn cần càng nhiều hơn nguyên hóa lực lượng. Ngày đó trải nghiệm chân ma chi lực, hắn minh ngộ thôn phệ chi lực, nhưng cái này cũng bèn bèn đại biểu ma chủng ma thần đơn nhất lực lượng, không thể không thừa nhận loại lực lượng này tầng cấp so võ giả cao hơn, càng thêm thẳng đến lực lượng bản nguyên. Cá thể sinh mệnh lực lượng cùng thế giới bản chất đến cùng là cái gì? Diệp Tiêu đang tự hỏi. Gốc cây kia mầm tồn tại tựa hồ là sinh mạng thể, nhưng là lại tựa hồ không phải. Diệp Tiêu rất khó nói ra loại cảm giác này, thế nhưng là đương Diệp Tiêu muốn bằng vào sinh mệnh của mình chi lực sáng tạo sinh vật sinh mệnh thời điểm, nhưng lại phát hiện loại này sáng tạo hắn làm không được. Đúng vậy, chính là làm không được, có lẽ là đối lực lượng lĩnh nộ không đủ tinh thâm, lại hoặc là như thế nào. Nói tóm lại, lấy hắn lực lượng bây giờ là không cách nào làm được. Nếu như hướng ý thức trong thế giới đưa một chút sinh mệnh cá thể đâu? Diệp Tiêu trong đầu sinh ra cái ý nghĩ khác. Lúc trước Kim Ô Yêu Tôn chính là bị hắn cưỡng ép hấp thu vào ý thức thế giới, mặc dù kết quả này phi thường thảm liệt, hắn cũng bị thiên suy chi lực, nhưng là hắn vẫn là muốn thử một chút. Chỉ là đáng tiếc là ở vào chốn hỗn độn, hắn không có thí nghiệm cơ hội. Hiện tại Diệp Tiêu vô cùng khát vọng tướng ý thức một lần nữa trở về mình bản thể. Trong hôn mê cảm giác bất lực, đối với Diệp Tiêu tập quán này trưởng không hết thể người mà nói, cũng không mỹ diệu. Mà cùng lúc đó, Nam Cung Nguyên cùng Hà Quyền hai người đã dẫn theo mấy chân quý huyết mạch yêu tộc, từ Bắc Xương trong hoàng cung trong truyền tống trận bước ra. Chương 1534, biến mất ảnh hưởng. Chương 1534, biến mất ảnh hưởng. Bây giờ Càn Quốc trong hoàng cung đã chuyên môn cách xuất một khối địa phương, đến cất đặt những cái kia bị bắt lấy được yêu tộc. Liêu Nhi cầm trong tay một phần cách ly danh sách, dần dần so sánh. Thông Thiên Ma Biên, Tạm Thiếu, Kim Dực Thương Ưng, Tạm Thiếu, Bích Hải Vân Văn Thú, Tạm Thiếu. Mặc dù trên danh sách rất nhiều yêu thú đều đã bị bổ hàng, nhưng là vẫn như cũ có một ít yêu tộc không có bị bắt lấy được. Chủng loại quá nhiều, phiền phức chỗ chính là ở chỗ này. Cho dù là nhất quốc chi lực, cần thời gian cũng có chút dài dằng dặc. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đem yêu thú gom gót. Liêu Nhi rất rõ ràng, điểm này không thể khinh thường. Đoạn thời gian gần nhất, rất nhiều truyền ngôn đã bắt đầu chảy ra. Có lẽ là đế quốc cố ý thả ra lời đồn đại cũng tốt, có lẽ là Diệp Tiêu thời gian dài không lộ diện đưa tới ngờ vực vô căn cứ cũng được. Nhưng là tại Bắc Xương thành bên trong, đã bắt đầu có một loại thanh âm. Diệp Tiêu đột phá thất bại, bản thân bị trọng thương. Đúng vậy, trên phố đã ẩn ẩn có loại thanh âm này bắt đầu truyền ra. Thậm chí, truyền ngôn Diệp Tiêu tại hậu cung bên trong, căn bản cũng không phải là tại tu luyện, mà là xa vào nữ sắc, muốn sinh ra dòng dõi mà từ đầu tới cuối không thể được. Trên thực tế, đây cũng là một nước hoàng đế tại trường kỳ không lộ diện về sau, tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Cùng lúc đó, Tô Minh Hiên phụ thượng, hắn nhìn về phía trước mắt thái giám. Chu thống, bây giờ viện giám sát thống lĩnh, không nói là quyền thế ngập trời, thế nhưng tuyệt đối là đại cản trọng yếu thực quyền bộ môn. Tháng gần nhất, xét xử tham nhũng hơn 40 lên. Tô Minh Hiên nhìn xem trong tay kia một sấp thật dày án tông, nhìn không được có chút đau đầu. Phải biết, từ khi Diệp Tiêu đăng vị về sau, cái này liên quan tại tham nhũng chi phong khí, kỳ thật liền bị áp chế đến một cái cực thấp phạm chủ. Những quan viên này không dám tùy tiện ra tay. Chỗ tra án kiện cũng phần lớn là chuyện cũ năm xưa, mới xảy ra án kiện, số lượng ít. Thế nhưng là từ Chu thống đưa tới án tông đến xem, gần nhất trong khoảng thời gian này, tựa hồ có chút người không nhẫn lại được. Chu thống sắc mặt âm trầm nói, không có cách nào, bệ hạ không vào triều, trong triều có nhiều truyền ngôn, dù sao hiện tại bệ hạ cũng không ở tiền tuyến, rất nhiều trong lòng người khó tránh khỏi linh hoạt. Thậm chí đã có ít người bắt đầu hướng viện giám sát đưa tay. Lòng người kỳ thật chính là như vậy, một khi người được cơ hội, liền sẽ bắt đầu điên cuồng thăm dò. Diệp Tiêu không tới triều, rất nhiều người đã cảm thấy, những chuyện này có lẽ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thật một số thời khắc, chính Chu thống cũng sẽ sinh ra một chút không nên có suy nghĩ. Vì cái gì tham nhũng chuyến đi thường thường khó mà cấm chỉ? Bởi vì tại quyền lợi thực hành quá trình bên trong, loại này dụ hoặc là mỗi giờ mỗi khắc không tồn tại. Có ít người ý chí kiên định, có lẽ một năm, hai năm, ba năm cũng sẽ không có thay đổi gì, nhưng là chỉ cần một cái nháy mắt tại dụ hoặc trước mặt có một ít buông lỏng, tiểu tùy lúc khả năng bước vào vực sâu bạt trượng. Mà tại dài rằng giặc cầm quyền trong năm tháng, thời thời khắc khắc tâm cảnh đều tại gặp khảo nghiệm, ai có thể nói 100% cam đoan mình không động tâm? Cũng chính là như thế mới có vô số người dùng bỏ mình đã từng lý tưởng, dùng bỏ đạo đức của mình đi đến kia tham nhũng con đường. Tô Minh Hiên nhìn Chu thống một chút, cười nói, xem ra Chu đại nhân vẫn là địa chặn dụ hoặc a. Chu thống mỉm cười, tiền tài ta rất thích, thế nhưng là ta còn là càng ưa thích quyền thế. Hắn không chút nào che giấu ý nghĩ của mình, hoặc là nói hắn không cho rằng mình có thể tại Tô Minh Hiên trước mặt che giấu đi. Hắn hít sâu một hơi nói, mà lại không thể không nói, ta đối ngự sử đại cùng chấn phụ ti vẫn là có chỗ cố kỵ, bệ hạ à, coi là thật nhìn xa trông rộng. Tam ti tương hô giám sát, chính là ta thật sự có tâm, cũng chưa chắc có gan. Có lo lắng rất bình thường, có lo lắng mới có thể tuân thủ quy tắc. Tô Minh Hiên cầm lấy hồ sơ, lần lượt xem xét. Những này bản án dựa theo quy củ, báo cáo chuẩn bị hình bộ, đợi hình bộ, ngự sử đài, chấn phủ ti xét duyệt qua đi, đều không lo nghĩ, liền có thể định án. Mặc dù Diệp Tiêu đối với mấy cái này tham nhũng quan viên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là không có nghĩa là nói đúng vụ án xử phạt không thiết không chế. Mỗi một vụ án, kỳ thật đều sẽ trải qua rất nhiều chương trình giám thị cùng kiểm tra đối chiếu sự thật, dùng để phòng ngừa oan giả sai án. Chu thống đứng dậy cáo tử, chuẩn bị rời đi. Chỉ là vừa đi ra hai bước, hắn bỗng nhiên quay đầu, hỏi, xin hỏi Tô tướng một câu, vậy hạ bế quan, khi nào có thể ra quan? Ta đây cũng không biết. Tô Minh Hiên lắc đầu, tựa hồ nhìn ra Chu thống có chỗ lo nghĩ, hắn mỉm cười, Chu thống linh yên tâm, bệ hạ võ đạo thiên tư cực giai, nghĩ đến hẳn là không được bao lâu. Vậy được rồi. Chu thống cũng không có đạt được muốn đáp án, phối hợp rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Tô Minh Hiên sắc mặt càng thêm âm trầm. Ngay cả hắn cũng có nghi ngờ trong lòng à, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ nghi kỵ mọc lan tràn, nhiễu loạn càng ngày càng nhiều. Diệp Tiêu đang bị về sau, đối chiều chính quản lý, kỳ thật cũng không nhiều, thậm chí nói phần lớn chính vụ đều là giao cho Tô Minh Hiên chờ quan viên xử trí, mà hắn chỉ là phụ trách sau cùng thẩm duyệt. Ủy quyền trình độ, tại toàn bộ trong lịch sử, đều xem như tương đối rộng hiện một loại kia. Nhưng trên thực tế chính vụ chấp hành hiệu quả lại rất không tệ. Bởi vì chỉ cần Diệp Tiêu ở nơi đó, dù là hắn là tại lãnh binh chinh chiến, dù là hắn không tại Bắc Xương thành bên trong, nhưng tại tất cả mọi người trong lòng đều xác định hắn chính là ở thật giống như một cây định hải thần châm. Trong mọi người tâm đều là yên ổn. Loại này yên ổn là bắt nguồn từ đối hệ thống quy tắc tín nhiệm, là bắt nguồn từ đối Diệp Tiêu tín nhiệm, là bắt nguồn từ đối Diệp Tiêu thần phục. Chỉ cần hắn tại, liền không có người dám tùy tiện lên một chút loạn thất bát tao tâm tư. Nhưng là, đương Diệp Tiêu Trường Kỳ không xuất hiện, thậm chí đủ loại truyền ngôn tùy theo sinh ra về sau, tình huống bắt đầu xuất hiện cải biến. Lòng người bắt đầu dao động, bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Từ đủ loại thực tế trong sự phản ứng, cũng có thể thấy được tới này loại dao động vô hình ở giữa bắt đầu xuất hiện ảnh hưởng. Đáng quan trước, bất an hiện trạng. Trong lòng còn có may mắn. Mặc dù từ dòng sông thời gian góc độ mà nói, không có bất kỳ cái gì thiếu thốn, có thể chân chính ảnh hưởng thế giới vận hành. Nhưng là tại hiện thực góc độ tới nói, đương Diệp Tiêu thật thiếu thốn về sau. Đối Càn Quốc nội bộ cũng tốt, đối ngoại bộ cũng tốt, đều sẽ bắt đầu tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Cùng lúc đó, Tam Quốc Liên Quân trụ sở, các quốc gia thiên chi tiêu tử, rất nhiều người trẻ tuổi đều ở nơi này. Du Ký Bắc càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Dù là đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ ưu tú người, thế nhưng là có thể cùng so sánh, vẫn là số ít. Trong khoảng thời gian này, Du Ký Bắc thật bể bộn nhiều việc. Tam Quốc Liên Quân thống soái chính là Lương Thừa Ân. Sở, hạ, càng Tam Quốc binh mã đều đi theo Lương Thừa Ân huấn luyện. Đối với những người này đâu, Lương Thừa Ân dùng cực kỳ khắc nghiệt huấn luyện thủ đoạn, đồng thời đưa cho đầy đủ tài nguyên bảo hộ. Kỳ thật luyện binh chưa hề đều không có cái gì bí mật. Trên bản chất tới nói, đơn giản chính là tăng lên cá nhân thực lực cùng chỉnh thể phối hợp trình độ. Nhưng vấn đề là, Càn Quốc cung cấp tài nguyên càng tốt hơn, liền có thể luyện được càng rất mạnh hơn hung hãn binh mã, phối hợp thêm đại lượng tiên tiến trang bị, binh mã chiến lược tại trong ngắn hạn liền có một cái phi thường rõ rệt tăng lên. Ở trong quá trình này, Du Ký Bắc không thể nói không có thu hoạch. Thế nhưng là đâu, cùng hắn tưởng tượng có chút lớn tướng khác biệt, bởi vì hắn không gặp được nam nhân kia. Chương 1535, Du Ký Bắc lo lắng. Chương 1535, Du Ký Bắc lo lắng lòng người, nhưng thật ra là một loại rất huyền ảo đồ vật. Đối Du Ký Bắc mà nói, hắn sở dĩ lựa chọn đi vào Càn Quốc, cuối cùng có một cái rất trọng yếu nguyên tố, chính là Diệp Tiêu. Diệp Tiêu vô hình ở giữa cường đại nhân cách, để hắn có loại muốn đi theo xúc động. Đây mới là hắn làm trái cơ hoàng hy ý nguyện, tham gia Tam Quốc Liên Quân căn nguyên. Thế nhưng là sau khi đến, lại một mực chưa từng nhìn thấy Diệp Tiêu đi vào Tam Quốc Liên Quân bên trong. Cái này cùng hắn ngay từ đầu ý nghĩ, nhiều ít là có chút khác biệt. Trong quân doanh, Du Ký Bắc trước mặt là một đám hạ quốc tướng lĩnh. Những người này đều là người trẻ tuổi, ngày bình thường huấn luyện sau khi hoàn thành, liền tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm khoác lác. Dù sao tại trong quân doanh, quản chế khắc nghiệt, tiêu khiển giải trí biện pháp cũng không nhiều. Hắc hắc, ta hôm qua ra ngoài, nghe nói kia Càn Quốc hoàng đế Diệp Tiêu đã hồi lâu chưa từng lộ diện, tựa như là đột kích tôn giả cảnh giới thất bại, bản thân bị trọng thương. Một hạ quốc tướng lĩnh có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Du Ký Bắc nhíu mày, thật hay giả? Kia Càn Quốc hoàng đế võ đạo thiên tư mạnh mẽ như vậy, đột phá tôn giả cảnh giới cũng sẽ thất bại. Người cho rằng đâu? Thành tựu tôn giả trong ngàn vạn không một, chính là lại cường hãn đều có thất bại khả năng. Gia hỏa này a, nói không chừng qua mấy ngày liền băng hà cũng nói không chính xác. Hô. Du Ký Bắc đứng người lên, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía hắn. Rất là nhàm chán, ta ra ngoài đi một chút. Hắn không có đi răn dạy hoặc là cùng những người này tranh luận. Đứng tại lập trường của hắn, vô luận như thế nào là không làm được loại chuyện như vậy. Thế nhưng là nhưng trong lòng phảng phất có quả tảng đá lớn đặt ở nơi đó, để hắn không nói ra được bị đè nén. Đi ra doanh trướng, nghe phía sau nghị luận đi xa, hắn cảm giác tâm tình cũng khá hơn một chút. Chẳng có mục đích đi tới, đột nhiên hắn thấy được một người, Lương Thừa Ân, cũng chính là bây giờ phụ trách huấn luyện Tam Quốc Liên Quân thống soái. Lương soái. Du Ký Bắc tiến lên, lên tiếng chào hỏi. Đối với Du Ký Bắc, Lương Thừa Ân ấn tượng cực sâu. Tuổi còn trẻ, võ đạo thiên tư chắc tuyệt, một thân thực lực cực kỳ cường hãn, đồng thời lại có chút cần cù. Huấn luyện binh mã cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm tại kiềm chế bản thân. Chỗ huấn binh mã, tại toàn bộ Tam Quốc Liên Quân bên trong, chiến lực đều thuộc về gần phía trước trình độ. Đừng tưởng rằng tài nguyên giống nhau, bao quát phương pháp huấn luyện giống nhau, huấn luyện ra binh mã thực lực liền sẽ đồng dạng. Đơn giản tới nói, trường học tài liệu giảng dạy, học sinh chênh lệch đều vẫn tồn tại như cũ. Huống chi những ngày quân tốt, giữa bọn hắn cũng sẽ bởi vì đủ loại nhân tố mà tại tích lũy tháng ngày bên trong kéo ra chênh lệch. Lấy Du Ký Bắc làm thí dụ, hắn chỗ huấn binh mã, mặc kệ là bình thường huấn luyện nghiêm cẩn, tại trong âm thầm, Du Ký Bắc cũng sẽ dụng tâm chỉ đạo quân tốt, sẽ còn nghiêm ngặt thêm luyện. Phải biết, quân tốt cũng tốt, tướng lĩnh cũng tốt, đều không phải là máy móc, đều cần buông lỏng. Tựa như là những tương quan kia đi ra ngoài du ngoạn, Du Ký Bắc đều sẽ rất ít đi, mà là làm gương tốt, chế định kế hoạch huấn luyện, nghị trăm phương ngàn kế kích phát quân tốt đang huấn luyện bên trong cạnh tranh ý thức. Cho nên Lương Thừa Ân đối Du Ký Bắc ấn tượng cực sâu. Hắn thấy, gia hỏa này tương lai nói không chừng chính là Càn Quốc đại địch. Ký Bắc ca, hôm nay chỉnh đốn, làm sao không có ra ngoài đi dạo? Cái này Bắc Xương Thành bên trong vẫn còn có chút thú vị địa phương. Lương Thừa Ân vừa cười vừa nói. Du Ký Bắc lắc đầu, hắn há to miệng nhưng vẫn là không có đem lên tiếng ra. Lương Thừa Ân nhìn ra hắn tựa hồ có chút nói không nên lời, chủ động hỏi, ngươi là có chuyện muốn nói? Du Ký Bắc im lặng một lát, chậm rãi mở miệng nói, vậy hạ xung kích tôn giả cảnh giới, thật thất bại sao? Kỳ thật hắn cũng biết, lấy thân phận của hắn, không nên hỏi vấn đề này. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là không có khống chế lại nội tâm ý nghĩ, lên tiếng hỏi, không biết ta. Lương Thừa Ân cười nói ra, thế nào, ngươi có chút bận tâm? Hắn duyệt vô số người, Du Ký Bắc cũng không phải loại kia đặc biệt có tâm cơ người, điểm này tâm sự đều biết trên mặt. Đem so sánh với Diệp Tiêu, nói thật, Lương Thừa Ân ngược lại càng thêm thích Du Ký Bắc. Nói như thế nào đây, đây cũng không phải là xa gần thân sơ vấn đề, mà là đối mặt Diệp Tiêu, nhiều khi cho dù là Lương Thừa Ân cũng sẽ có loại suy nghĩ không rõ tâm tư cảm giác. Nhất là Diệp Tiêu đăng lâm đại vị về sau, càng làm cho người nhìn không thấu. Thậm chí nhiều khi Diệp Tiêu loại kia tự nhiên mà vậy thượng vị giả uy áp, để Lương Thừa Ân cũng nhất định phải lòng mang kính sợ. Thế nhưng là Du Ký Bắc, mặc dù thiên tư xuất chúng, nhưng như cũng có người tuổi trẻ ngây ngô cùng nó nớt. Cũng chính là như thế, Lương Thừa Ân mới có thể tùy tiện nhìn thấu Du Ký Bắc ý nghĩ. Du Ký Bắc chê cười nói, là có chút lo lắng, hắn có chút xấu hổ, thậm chí là có chút xấu hổ. Dù sao làm Hạ Quốc tướng lĩnh, lại lo lắng cản quốc hoàng đế, tựa hồ có chút dở dở tương ương. Lương Thừa Ân nói khẽ, vấn đề này ta cũng không biết, tình nhi tại Bắc Cương, ta đây gần nhất cũng không đến triệu kiến. Bệ hạ tình huống như thế nào, ta quả thực không biết. Nhưng là ta biết, kỳ thật thất bại hay không cũng không trọng yếu. A, Du Ký Bắc ngẩng đầu, há to miệng. Lương Thừa Ân nhìn ra trong mắt của hắn hoài nghi, cười nói, ngươi cho rằng ta đang giáng chống đỡ? Kỳ thật không phải. Hắn thở dài một tiếng nói, người ta đều là võ giả, đều biết con đường tu luyện gian nan. Bệ hạ thiên tư khác hẳn với thường nhân, thế nhưng là đâu, trong mắt của ta có lẽ đồng dạng khả năng thất bại. Thật giống như chúng ta nhiều khi cũng chưa chắc sẽ có được kết quả mình mong muốn. Nhưng là vậy thì thế nào? Bệ hạ cho dù một lần thất bại, nhưng cuối cùng sẽ đứng lên. Ta xưa nay không hoài nghi bệ hạ kiên định trình độ. Nói đến đây, Lương Thừa Ân trong mắt lộ ra một tia hoài niệm. Hắn so tất cả mọi người tưởng tượng đều cứng cáp hơn. Hắn lưng đeo đồ vật cũng so tất cả mọi người tưởng tượng đều càng thêm nặng nề. Làm Diệp Tiêu nhạc phụ cùng nhau đi tới, hắn gặp quá nhiều Diệp Tiêu tao ngộ đồ vật, tranh đấu, tàn sát. Cho dù là biết được Diệp Chân cùng Hoa Minh Nguyệt tin chết thời điểm, Diệp Tiêu đều chưa từng biểu lộ ra quá độ bi thương. Dẫn linh tất cả mọi người hướng về phía trước đi đi. Có lẽ loại biểu hiện này một số thời khắc có vẻ hơi lanh gốc, có chút quyết tuyệt, nhưng là làm thuộc hạ, hắn không thể không thừa nhận Diệp Tiêu loại biểu hiện này tại trong lúc vô hình để hắn càng thêm tín nhiệm. Nói trắng ra là thân gia tính mệnh đặt ở trên người một người, là hy vọng hắn tỉnh táo nặng nề, vẫn là hành động theo cảm tính, vì tình sở khốn. Đây là rất đơn giản lựa chọn. Du Ký Bắc nghe có chút hoảng hốt. Đối với hắn mà nói, Diệp Tiêu nhưng thật ra là một cái rất mơ hồ lại chân thực tồn tại. Diệp Tiêu cường đại là chân thật, nhưng là Diệp Tiêu đối với thuộc hạ như thế nào, làm người như thế nào, nhiều khi lại chẳng phải rõ ràng. Cảm thụ được Lương Thừa Ân kia phát ra từ đáy lòng tín nhiệm, Du Ký Bắc đột nhiên mở miệng nói, Lương soái, hôm nay nghỉ ngơi, nếu không chúng ta tìm một chỗ uống mấy chén. Ngài cũng cho ta nói một chút bệ hạ một chút chuyện cũ. Tự nhiên có thể. Lương Thừa Ân nở nụ cười. Hắn nhìn trước mắt Du Ký Bắc, cười rất vui vẻ. Thời có vẻ ngây ngô, đối Diệp Tiêu ôm lấy quan tâm, sùng kính. Hết lần này tới lần khác lại thiên tư tuyệt hảo. Chương 1536, chúng chiêu chương 1536, chúng chiêu Bắc Cương chi địa, Du Châu. Hoàng Đại Long ngây ngốc nghe trốn về quân tốt tự thuật. Ánh mắt trống rỗng. Bác ca, chết rồi. Hắn không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình lúc này. Trong quân nhiều năm, chiến trường chém giết, huynh đệ đã chết vô số kể. Thế nhưng là có ít người, chung quy là khác biệt. Thiếu niên cùng dạo, chung cách đường an. Ở giữa tình nghĩa huynh đệ có vỡ tan, cũng có quay về tại tốt. Tương hỗ ở giữa ý nghĩ từng có khác nhau, từng có tranh chấp, nhưng tình cảm huynh đệ từ đầu đến cuối đều ở nơi đó. Thật nói lúc sinh tử, nhưng phó thác người, Lục Bác tuyệt đối xem như một cái. Hắn được Cúc Trạm thưởng thức, được Diệp Tiêu chỉ điểm cùng chú ý nhất phi trùng thiên. Đối Hoàng Đại Long mà nói, trong lòng chỉ có cao hứng, chỉ là lại không nghĩ rằng, cái kia hắn thấy, tiền đồ vô hạn tốt huynh đệ, cứ như vậy đột nhiên chết đi. Trong quân gia môn, rất khó làm ra chỉ trích huynh đệ sự tình. Lựa chọn là Lục Bắc làm ra. Hoàng Đại Long sẽ không đối trốn về đến quân tốt, có nửa điểm oán hận. Thế nhưng là hắn giờ phút này trong lòng, lại tựa như một thanh lưới dao, đâm thật sâu vào trong đó. Con mắt không thể ức chế phím hồng, hô hấp không thể khống chế gấp rút. Không sao, các ngươi trở về liền tốt. Hoàng Đại Long không có cách nào lại đi nhiều lời, chỉ là quay người rời đi, tìm cái dốc núi một mình mà ngồi. Lục Bác thi thể, thậm chí cũng không có cách nào trở về. Cầm lấy đã từng phó thác thư nhà, Hoàng Đại Long cười khổ một tiếng. Lúc trước rời đi đường an thời điểm, lại sao nghĩ đến có thể có hôm nay? Hắn giờ phút này không khỏi sinh ra ý nghĩ như vậy. Lục Bác thi thể đều không thể tìm về, cuối cùng chỉ có thể lấy mộ quần áo hạ táng. Trời u ám, mưa phùn bay xuống. Hạ táng chi lễ cử hành thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt nặng nề. Nhớ tới quá khứ, trong lòng bi thống, trong hốc mắt nước mắt nhịn không được rơi xuống. Đồng thời, rất nhiều người cũng đều tại nhẫn lại. Trong quân Nam Nhi, có đôi khi không muốn rơi lệ, nhưng là tại bầu không khí như thế này phía dưới, cơ hồ tất cả mọi người bị bi thương tràn ngập. Trốn hỗn độn, Diệp Tiêu một mặt bình tĩnh nhìn bức tranh này. Thế nào, cố ý cho ta nhìn cái này, là muốn động giao tâm thần của ta. Rất rõ ràng, cảnh tượng này là Thiên Đạo hóa thân cố ý xếp đặt ở Diệp Tiêu trước mặt. Mất đi huynh đệ bi thống, lúc này tràn ngập tại trong quân doanh. Lục Bác đã từng thuộc hạ, bao quát một chút cùng hắn quen biết người, đều bị bi thương bầu không khí bao khỏa. Nam nhân nhìn xem Diệp Tiêu, khẽ cười nói, ta cảm thấy ngươi làm đế vương, hẳn là đi xem một chút thuộc hạ của ngươi nhóm như thế nào bi thương. Diệp Tiêu cũng không có rời ánh mắt kiên định nhìn xem những hình ảnh kia. Người a, chung quy là cảm tính. Tâm như sắt đá sắt thép có tốt, cũng có bi thương thời điểm. Bọn hắn sẽ nhớ kỹ phần này bi thương, cũng sẽ tại chấm chỉ huy dưới, vì phần này bi thương báo thù. Cho nên ngươi không cần cảm thấy, loại này bi thương sẽ để cho ta ấy nấy. Diệp Tiêu biết ý nghĩ của đối phương, đơn giản chính là dao động tâm thần mình. Thế nhưng là ta có thể cảm nhận được, ngươi nội tâm kia một sợi bi thương cùng phẫn nộ. Thiên Đạo hóa thân ngữ khí trêu tức. Ngươi mặt ngoài trang lại bình tĩnh, cho dù ngươi có thể lừa gạt thiên hạ tất cả mọi người, nhưng là ngươi không gạt được ta. Cho nên, vô năng cùng cực, một mình dáng chống đỡ, là ngươi duy nhất có thể làm. bị khám phá tâm thần, Diệp Tiêu cũng không có phủ nhận. Hắn cuối cùng vẫn là người, nội tâm vẫn sẽ có chỗ cảm xúc. Lục Bắc làm thuộc hạ của hắn, cuối cùng vì yểm hộ những người còn lại rút lui chiến tử. Loại cảm giác này cũng không tốt, nhất là trong cõi u minh hung thủ đang ở trước mắt, Diệp Tiêu nhưng không có biện pháp gì. Loại này cảm giác bất lực, để Diệp Tiêu nội tâm phẫn nộ phi thường cường liệt. Nhìn xem nam nhân, Diệp Tiêu đột nhiên cười một tiếng. Đáng thương, thật đáng buồn. Nam nhân cười lạnh nói, ngươi lại nói ta? Không phải đâu. Ngươi ra hỏa này, kỳ thật so tất cả mọi người khát vọng điều khiển hết thảy, trưởng không hết thảy. Nhưng là ngươi làm không được. Quy tắc bên trong, ngươi bị hạn chế phi thường chết. Ngươi chỉ có thể đi dựa theo quy tắc hạn chế, tại cái gọi là nhân quả trong luân hồi, thi triển kia một tia lực ảnh hưởng, đến chống rỗng bản thân thỏa mãn. Diệp Tiêu nghiêng đầu nhìn xem hắn, ngươi cho rằng ngươi nhìn thấu ta, nhưng ta cũng nhìn thấu ngươi. Ngươi chỉ là cái vô năng phế vật, mảnh này thiên địa cũng tuyệt đối không phải ngươi sáng tạo. Cái gọi là thiên đạo hóa thân, bất quá là ngươi cho mình trên mặt tiếp mà thôi. Ngươi cùng ta không giống, cho nên ngươi mới sợ hãi. Sợ hãi ta trở thành so ngươi càng cường đại hơn tồn tại. Nam nhân con ngươi bỗng nhiên phóng đại. Mặc dù chỉ có một mấy mắt, Diệp Tiêu lại nhạy cảm đã nhận ra. Ha 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 ha. Diệp Tiêu cười như điên, giống như là không kiêng nể gì cả trào phúng nam nhân vô năng. Bèn, một tiếng vang thật lớn, Diệp Tiêu hóa thành huyết vụ, trực tiếp tiêu tán. Thế nhưng là sau một lát, Diệp Tiêu thân thể lần nữa chậm rãi ngưng tụ tại cái này trong thiên địa. Làm can cuồng vọng tiếng cười vẫn tồn tại như cũ. Rầm rầm rầm. Diệp Tiêu thân thể không biết bao nhiêu lần bạo liệt, nhưng cuối cùng nhưng lại hoàn chỉnh trùng sinh. Tiêu cười đến phóng đạn âm thanh, nhưng thủy chung quanh quẩn. Nam Cương chi địa, đêm. Tiêu Niếp Niếp cùng một đám huyết man vệ tốt, thừa dịp bóng đêm, sờ tới gần một chỗ thôn xóm. Nơi này là bọn hắn lựa chọn hạ thủ vị trí. Căn cứ suy tính, từ lối kích đến rút lui, hẳn là sẽ không vượt qua nửa canh giờ. Đợi đến bị diện man tộc kịp phản ứng, bọn hắn đã sớm đi thuyền đi xa. Giết. Theo kiểu Niếp Niếp gầm lên giận dữ, huyết man vệ tốt đi theo nàng gọt thẳng vào quỷ man trong thôn xóm. Thế nhưng là vừa mới giết vào trong đó, Tiểu Niếp Niếp liền phát hiện không thích hợp. Chỉ gặp bốn phương tám hướng trong phòng, vậy mà đột nhiên thoát ra rất nhiều cầm trong tay lưới dao, thân mang áo giáp quỷ man sĩ tốt. Nàng mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt phản ứng lại. Đáng chết, chúng mai phục. Các huynh đệ, theo ta trùng sát ra ngoài. Tiểu Niếp Niếp phản ứng rất nhanh, trước tiên chính là dẫn người rút lui. Giết chóc, cùng chiến đấu, ở trong màn đêm khai hỏa. Mà tại bên ngoài mấy dặm trong doanh trướng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh bình tĩnh thưởng thức nước trà. Khởi bẩm công chúa điện hạ, thịnh vượng thôn, quân địch vào bẫy. Phó tướng Trần Tiến chạy vào, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra, công chúa điện hạ thần cơ diệu toán, cũng không thể coi là đi, dù sao bọn hắn không cần thiết xâm nhập quá sâu, từ biên giới bốn cái thôn mai phục hảo nhân thủ, ngày đêm đề phòng, cũng không phải là việc khó gì. Hiên Viên Ngọc Quỳnh một mặt bình tĩnh nói, nàng nói nhẹ nhõm, nhưng là Trần Tiến lại mặt mũi tràn đầy khâm phục. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là không cảm thấy Càn Quốc sẽ ở dưới vị trí này tay, thậm chí còn từng tự mình hoài nghi Hiên Viên Ngọc Quỳnh muốn nhường. Không nghĩ tới thật bắt được cướp bóc người. Thế nhưng là không đợi hắn cao hứng nhiều một hồi, liền gặp có quân tốt xông vào. Khởi bẩm điện hạ, Trần tướng quân, địch nhân thực lực dũng mãnh, đã nhanh chỗ xung yếu giết ra ngoài, còn xin điện hạ mau mau trợ giúp. Lại trì hoãn một lát, các huynh đệ không biết có thể hay không cản được a. Nhanh như vậy? Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhíu mày. Phải biết, nàng an bài quỷ man quân tốt, đều thực lực không kém. Đối phương có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong trùng sát ra ngoài, liền chứng minh thực lực đối phương cũng phi thường cường hãn. Đi, theo ta cùng nhau truy kích. Hiên Viên Ngọc Quỳnh không có chút gì do dự, trực tiếp đứng dậy ra đại trướng. Mà giờ khắc này tụ tập tại bên người nàng, chính là nàng từ Càn Quốc mang về nhất dòng chính binh mã. Thực lực so với cái kia góp theo hắn quân tốt, còn muốn cường hãn hơn rất nhiều. Chương 1537, Hiên Viên Ngọc Quỳnh lựa chọn chương 1537, Hiên Viên Ngọc Quỳnh lựa chọn đêm. Tiểu Niếp Niếp tại trong loạn quân thở hổn hển. Tay nàng cầm trả mã đao, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, không ngừng chém giết. Dọc theo con đường này, nàng giết không biết nhiều ít quỷ man tộc duệ. Thực lực đối phương rất mạnh, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là đối phương rất nhiều trên thân người, thế mà mặc lấy hải hồn chiến giáp. Tiểu Niếp Niếp tự nhiên rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Bởi vì tại quỷ man tộc duệ bên trong, có thể có chiến giáp này, chỉ có một người bộ khúc. Đó chính là Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Giết. Lập tức liền muốn giết mặc vào. Tiểu Niếp Niếp một tiếng giống to, trên thân khí huyết trào lên. Lần nữa xông về trong đám người. Trả mã đao mang theo cuồng bạo huyết khí. Thẳng tắp tướng trước mặt một cái quỷ man tộc duệ sinh sinh chém giết. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, bốn phương tám hướng quỷ man tộc duệ đột nhiên bộc phát ra gieo họ. Thanh lanh dưới ánh trăng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đã xuất quân đã tìm đến. Nàng tóc trắng bạch mắt, dưới ánh trăng bao phủ phía dưới, lộ ra vô cùng thanh khiết. Một bộ bạch giáp, càng là không gì sánh kịp. Dừng tay cho ta. Hiên Viên Ngọc Quỳnh một tiếng quát chói tai, quỷ man tộc duệ nhao nhao triệt thoái phía sau, Tiểu Niếp Niếp cũng không có truy kích, mà là không ngừng thở dốc, khôi phục tự thân thể lực. Hiên Viên Ngọc Quỳnh sau lưng, Trần Tiến giận dữ hét, Tiểu Niếp Niếp, là ngươi. Ngươi thế mà tiến vào ta quỷ man chi địa, cướp giật nhân khẩu. Tiểu Niếp Niếp cười lạnh nhìn hắn một cái. Ngươi bất quá là chỉ là một nô lệ, sao dám cùng ta nói như thế? Ngươi. Trần Tiến bị Tiểu Niếp Niếp một câu đối không phản bắt được. Phải biết, Tiểu Niếp Niếp tại Càn Quốc, kia là thực sự huyết man vệ thống lĩnh, mà bọn hắn thì xác thực đều là trở thành nô lệ bị bán về sau mới bị cứu lại. Nguyên bản tại Càn Quốc thời điểm, Tiểu Niếp Niếp đối bọn hắn còn tính là duy trì tôn trọng, sẽ không dùng cái này công kích bọn hắn. Nhưng là từ hắn lời mới rồi bên trong, Tiểu Niếp Niếp đã nghe ra, gia hỏa này đã hoàn toàn không đem mình xem như Diệp Tiêu thuộc hạ. Loại tình huống này, Tiểu Niếp Niếp sao lại khách khí? Trần Tiến bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ hét, các ngươi cá nhân, bội bạc, cướp giật ta quỷ man tộc duệ, hôm nay liền muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn lực lượng phi thường sung túc, giờ này khắc này, từ tràng diện đi lên nói, quỷ man nhất tộc đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiên Viên Ngọc Quỳnh bên người, tối thiểu nhất có gần 3000 quỷ man tộc duệ, mà Tiểu Niếp Niếp bộ đội sở thuộc, tính toán đâu ra đấy, bất quá mấy trăm người. Loại tình huống này, Tiểu Niếp Niếp muốn giết ra khỏi chúng đây, đã là khó như lên trời. Nhưng là lúc này, Tiểu Niếp Niếp nhưng không có một tia e ngại, chỉ là một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói, việc này thế nhưng là bệ hạ chi mệnh. Tiểu Niếp Niếp không nói. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nổi giận, âm thanh quát chói tai, ta hỏi ngươi đây có phải hay không là bệ hạ chi mệnh? Ha ha, bản tướng phục ai chi mệnh, cần nói cho ngươi sao? Tiểu Niếp Niếp vẫn không có chính diện trả lời. Hiên Viên Ngọc Quỳnh gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Niếp Niếp. Nàng rất rõ ràng, nữ nhân này là Diệp Kiêu cận bệ. Hít sâu một hơi, kiềm nén lửa giận, nàng âm thanh lạnh lùng nói, bỏ vũ khí xuống. Thúc thủ chịu trói, việc này đến cùng xử trí như thế nào, ủy man sẽ cùng cán quốc câu thông, không cần tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tạo thành không cần thiết thương vong. Điện hạ. Hiên Viên Ngọc Quỳnh sau lưng, Trần Tiến vội vàng muốn đi khuyên, lại bị Hiên Viên Ngọc Quỳnh một cái phẫn nộ ánh mắt, áp chế không dám nhiều lời. Rất rõ ràng, hiện tại cái tràng diện này, đối Hiên Viên Ngọc Quỳnh mà nói, thật không tốt. Bởi vì nàng không nghĩ tới, lần này được phái tới người, lại là Tiểu Niếp Niếp. Nếu là cản quốc cái khác tướng lĩnh, nói thật, nàng khả năng thật sự xem như không nhận ra được, trực tiếp mệnh lệnh tướng người chém giết. Nhưng là Tiểu Niếp Niếp, không được. Nàng rất rõ ràng, Tiểu Niếp Niếp một khi chết tại Nam Cương, Diệp Tiêu tất nhiên nổi giận, mà lại dưới cái nhìn của nàng, Tiểu Niếp Niếp đã xuất hiện, vậy cái này mệnh lệnh, không thể nghi ngờ là Diệp Tiêu sở hạ đạt. Nàng vẫn là càng thêm có khuynh hướng đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, mà không phải triệt để tướng cục diện đẩy hướng không thể khống chế tình trạng. Tiểu Niếp Niếp cầm trong tay trảm mã đao, hít sâu một hơi, hai mắt khép hở. Một lát sau, mở to mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn động thủ, liền động thủ chính là ta huyết man vệ sĩ, chính là bệ hạ thân vệ, thủ bệ hạ hoàng ân, chỉ có chiến tử, tuyệt không đầu hàng. Tiểu Niếp Niếp trong lòng là không có nhiều như vậy còn con vấn. Ở trong mắt nàng, phụ mệnh mà ra, liền nên hoàn thành mệnh lệnh. Về phần đầu hàng, tuyệt không có khả năng. Theo nàng thoại âm rơi xuống, tất cả huyết man tộc duệ, tất cả đều nắm chặt binh khí, thân hình cao lớn bên trên, khí huyết trào lên, cùng kêu lên hét to, tuyệt không đầu hàng. Các ngươi đầu hàng, chỉ là hai nước đàm phán, làm gì tử chiến? Hiên Viên Ngọc Quỳnh tiếp tục thuyết phục. Tiểu Niếp Niếp lắc đầu nói, ta huyết man vệ sĩ, chính là bệ hạ thân quân, há có thể gặp đầu hàng xỉ nhục. Làm vũ khí là, ta không hiểu nhiều như vậy con vấn, liền chỉ biết không thể để bệ hạ hổ thẹn, không thể để cản quốc hổ thẹn, không thể để cho ta huyết man tộc duệ hổ thẹn. Hôm nay dù chết, bệ hạ tất vì bọn ta báo thù. Cho dù là tuyệt cảnh chi địa, cho dù là tình thế chắc chắn phải chết. Lúc này Tiểu Niếp Niếp cũng không có bất kỳ cái gì muốn đầu hàng ý nghĩ. Chân chính cường đại quân đội, ngoại trừ thực lực mạnh yếu, trọng yếu nhất chính là quân tốt tướng linh ý chí. Tử vong là mỗi cái sinh vật cũng không nguyện ý đối mặt, nhưng là chân chính cường quân, có thể hoàn toàn vứt bỏ tự thân sinh tử, đi thủ hộ trong lòng bình quang. Lý do mãi mãi cũng có, nhưng là Tiểu Niếp Niếp sẽ không tiếp nhận bất kỳ lý do gì đầu hàng. Dù là đầu hàng, sẽ không chết. Dù là đầu hàng người, là cái gọi là Diệp Kiêu Tần Phi, nhưng chỉ cần nàng hiện tại là địch nhân, theo Kiều Niếp Niếp đều không tồn tại bất luận cái gì đầu hàng khả năng. Hiên Viên Ngọc Quỳnh giờ phút này trên mặt nổi lên một tia giấy rủa. Giờ này khắc này cũng không phải chỉ nói mà không làm thời điểm. Lập trường của nàng sinh ra cực lớn xung đột. Diệp Kiêu Niếp Niếp không thể nghi ngờ là sẽ triệt để chọc giận Diệp Kiêu, thậm chí khả năng nói cùng Diệp Kiêu trực tiếp bất hòa. Thế nhưng là không giết. Nhiều người như vậy ở trước mặt, nàng lại nên xử trí như thế nào? Trên thân huyết văn hiện hiện, một điểm tinh hồng từ đầu phát trung ương, chậm rãi hướng bốn phía phiêu tán. Tóc trắng phơ nhuộm hết đỏ, một đôi yêu dị huyết hồng con ngươi phối hợp sau lưng sinh ra huyết dực, không hề nghi ngờ tỏ vẻ ra là nàng lựa chọn. Giết. Tiểu Niếp Niếp một tiếng quát chói tai, đem người vọt tới trước mà ra. Mà Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng đồng thời hóa thành một đạo huyết hồng lưu quang liên tiếp. Tiểu Niếp Niếp rất mạnh, thế nhưng là Hiên Viên Ngọc Quỳnh tại Diệp Kiêu bồi dưỡng phía dưới, đồng dạng không kém. Trong tay tinh hồng trường đao nên chiến Tiểu Niếp Niếp chạm mã đao, một kích đối hoành, đỏ tươi khí huyết trong nháy mắt quấy động ra. Chiến đấu kéo ra màn che, trốn hỗn độn, Diệp Kiêu ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời cự màn, hết thảy đều biểu lộ vô cùng rõ ràng. Ha ha, trận chiến đấu này thật thú vị à, xem ra ngươi vị này hoàng phi, tại ngươi cùng nàng hiện hữu địa vị cùng quyền thế bên trong, vẫn là lựa chọn quyền thế. Nam nhân một lần nữa tại Diệp Kiêu bên người xuất hiện, hai người lúc này liền ở vào một loại quỷ dị quan hệ bên trong, không ngừng tương hỗ thăm dò, cãi lộn, trở mặt, cuối cùng lại có thể tâm bình khí hòa bình yên ở chung.